Chương 23, kẻ ám sát đột kích chương 23, kẻ ám sát đột kích quần tình trang viên, đại sảnh. Vệ tinh không lộng lây mái vòm bên trên, cái kia lúc trước mấy cái lỗ thủng lớn đã bị tu bổ, chỉ là phía trên còn tạm thời chưa bổ sung dùng bạc bạc vệ tinh đồ. Truyền kỳ đi ở xỉn, anh dũng cỡ lệ tiên hiển, nô lệ chi đô chủ nhân Simon cỡ lệ đại nhân, văn cầu ngài nhất định muốn cho chúng ta những này đáng thương, nhỏ yếu cỡ lệ thương nhân làm chủ a. Chúng ta thật rất thảm a, đã sắp ăn không nổi bánh mì trắng. Chúa sang thế tại thượng, văn cầu ngài nhìn một chút ngài con dân a, những ký sinh trùng kia bọn họ đã phải nhanh đem chúng ta bức tử. Phủ lên thảm đỏ trên mặt nền, một đám cỡ lệ các thương nhân chính quỷ một chân xuống đất khóc kể lệ. Mỗi một người bọn hắn đều bị thương đến lệ rơi đầy mặt, phản phất gặp cái gì thiên đại bất công đồng dạng. Mà ngồi ở chủ tọa bên trên tóc bạc nam nhân, thần sắc lại càng thêm địa không kiên nhẫn, nhất là tại thoáng nhìn tên kia một bên luôn miệng nói ăn không nổi bánh mì trắng, một bên mập đến gần thành bóng cỡ lệ thương nhân phía sau. Đủ rồi, tất cả im miệng cho ta. Simon bỗng nhiên vỗ xuống chỗ ngồi tay vịn, thần sắc có chút phẫn nộ nói. Thấy thế, một đám các thương nhân lập tức dùng tay thật chặt che miệng lại, câm như hàn tiền. Đi ra một người, nói cho ta đến cùng phát sinh cái gì? Các ngươi vừa hy vọng ta làm cái gì? Simon lạnh lùng nói. Các thương nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt sau khi trao đổi, cuối cùng một cái khoảng 40 tuổi, có một đôi màu xanh nâu đôi mắt thương nhân từ trong đám người đi ra, chính là giờ ý cờ cờ. Vĩ đại cỡ lệ trưởng giả, ngài hậu bối giờ ý cờ 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 lên hướng ngài chào hỏi. Cứ việc bề ngoài so ngồi ở chủ vị bên trên Simon nhìn qua già 20 tuổi, nhưng giờ ý cờ cờ vẫn như cũ cung cung kính kính hướng đối phương đi xem như hậu bối lễ dụng cụ. Nói đi. Xem tại câu này trưởng giả phân thượng, Simon sắc mặt hòa hoãn không ít. Tại đoạn thời gian trước, ti tiện ngoại tộc người, thương nhân hẹn từ trong tay chúng ta ăn cắp chúng ta hao phí cực lớn tinh lực mới từ cỡ lệ nhất tộc trong sách cổ tìm tới sinh sôi dược tề, tinh hồng căn mạch phối phương. Giờ y cờ cờ chậm rãi trần thuật nói. Đồng thời hẹn dịu nhờ vào đó tại mỉn kẹ đường phố số 13 cửa hàng bên trong bán kiếm lời, cái này âm hiểm hèn hạ kẻ trộm, hiện tại mỗi ngày đều có thể kiếm lấy mấy trăm quả ngân tệ lợi nhuận. Nói đến đây lúc. Giờ y cờ cờ lén lút ngẩng đầu nhìn một chút Simon thần sắc, thấy đối phương vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc phía sau trong lòng của hắn tuôn ra một vẻ thất vọng. Không hổ là tỷ ở xin đại nhân, khi nghe đến cao như vậy lợi nhuận lúc vẫn cứ có thể hào vô tình tự ba động. Chúng ta phái ra nhân viên muốn cùng hắn lý luận, thật không nghĩ đến cái kia ẹ thì bung tàn thành tính, vậy mà đem chúng ta phái ra người toàn bộ sát hại, không ai còn sống trở về. Giờ y cờ cờ đấm ngực dậm chân, tang thương khuôn mặt rơi lệ không ngừng nói. Ta thỉnh cầu ngài, khả kính cỡ lệ chủ giả, nô lệ chi đô chủ nhân, thương nhân người bảo vệ, cầu ngài cho chúng ta lấy lại công đạo. Cho hẹn cái kia ác đồ nghiêm khắc trừng trị, đồng thời đoạt lại thuộc về chúng ta cỡ lệ nhất tộc tinh hồng căn mạch. Gia thương nhân cầu khẩn nói, mà phía sau hắn còn lại cỡ lệ các thương nhân cũng nhộn nhịp đi theo rơi lệ làm ra một bức đau đến không muốn sống thần sắc. Trong lúc nhất thời, cả nhóm sao đại sảnh đều bị các thương nhân khóc lóc đau khổ âm thanh bao phủ lại. Đi ở xin nhìn qua một màn này, trầm mặc không nói, chỉ là dùng ngón tay không ngừng đập chủ tọa bên trên cái kia khảm đầy bảo thạch tay vịn. Đi, đi, đi. Thanh thúy tiếng đánh trong đại sảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Mà những cái kia cỡ lệ các thương nhân cũng không dám quấy rầy gì ở xỉn suy nghĩ, chỉ có thể tiếp tục rơi lệ kêu rên. Bất quá cũng họ còn có thể chống đỡ, nước mắt thực tế chen không đi ra về sau, bọn họ cũng chỉ có thể một bên lau nước mắt, một bên dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn qua tỷ ở xỉn. Trầm mặc rất lâu, Simon cuối cùng mở miệng. Các ngươi tất nhiên nói là tại cỡ lệ nhất tộc trong cổ tịch tìm tới tinh hồng căn mạch phối phương, như vậy đến cùng là cái kia một bản cổ tịch. Hắn dùng bình thản ngữ khí dò hỏi. Cái này, các thương nhân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là nhìn phía giờ y cờ cờ. Simon đại nhân, chúng ta là tại quần tinh chi thư bên trong tìm kiếm được dược tể phối phương. Giờ ý cờ cờ lập tức trả lời. Mà nghe vậy tất cả mọi người hướng hắn ném ánh mắt khâm phục. Quần tinh chi thư là quần tinh chi vương rộ sủ tại kiến lập lên cờ lệ vương quốc về sau, vì truyền bá trí tuệ mà triệu tập vô số các trí giả biên soạn một cuốn sách, bên trong bao hàm vàng diện, gần như cái gì loại hình tri thức đều có. Thậm chí hậu thế có thật nhiều sách vở, đều là đối quần tinh chi thư bên trong nào đó một điểm loại trong tri thức tổng kết. Bởi vậy giờ ít cờ cờ công bố tinh hồng căn mạch phối phương là tại quần tinh chi thư bên trong tìm tới, liền xem như Simon đại nhân cũng tuyệt đối tìm không ra ma bệnh. Quả nhiên vẫn là lão gia hỏa thông minh a. Các thương nhân ở trong lòng âm thầm tán dương. A, vậy là ngươi tại quần tinh chi thư cái kia một chương cái kia một trang tìm tới a. Simon nâng cầm lên, hướng hở nói. Đáng chết, ta đây làm sao biết. Giờ ít cờ cờ trong lòng siết chặt, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Vấn đề này, cần nghĩ lâu như vậy sao? Ngươi, chẳng lẽ là đang lừa ta? Simon cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm không tình cảm chút nào địa nhìn chăm chú lên quỷ gối tại phía dưới thương nhân. Sau một khắc, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận mãnh liệt màu đỏ máu ma lực dòng lũ từ tỷ ở xỉn trên thân bộc phát. Ong ong ong, liền không khí cũng bắt đầu rung động. Mà nhìn thẳng vào cỗ uy áp này, giờ ít cờ cờ chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như tại bị từ bốn phương tám hướng vọt tới cự lực đè ép, đau đến hắn gần như muốn kêu rên lên tiếng. Simon đại nhân, là quần tinh chi thư chương 09, thứ 7 trang. Giờ ít cờ cờ cô nén đau đớn hồi đáp. Sau đó, ma lực dòng lũ khoảnh khắc tan đi. Nhưng mà không chờ hắn lòng một hơi, Simon liền dùng bình thản âm thanh chậm rãi mở miệng nói, tuổi trẻ lông dê thương nhân ngẫu nhiên trong rừng rậm cứu một cái có màu vàng cánh chim sẻ trước khi đi lưu lại một cái màu vàng lông vũ rơi vào thương nhân áo lông, cựu thượng sứ nó biến thành màu vàng. Đây là một cái ngụ ngôn cố sự, chủ quan nói một cái lông dê thương nhân cứu kim sĩ bảng chim sẻ về sau, nhận lấy kim vũ lông dùng một kiện áo lông cựu biến thành màu vàng, thương nhân bán đi phía sau kiếm được đồng tiền lớn. Nhưng mà làm thương nhân lần thứ hai trong rừng rậm cứu vàng chim sẻ về sau, hắn đem cầm tù tại lồng sắt bên trong mỗi ngày tuyển chọn lông vũ cho nhà mình lông dê nhuộm thành màu vàng. Thương nhân bởi vậy rất nhanh thay đổi đến phú giáp một phương, mà vàng chim sẻ lại rất nhanh liền thay đổi đến thoi thoát. Bởi vậy lo lắng vàng chim sẻ sau khi chết lông vũ liền không lên công hiệu, cho nên thương nhân một hơi lột sạch vàng chim sẻ trên thân tất cả lông vũ. Chim sẻ vì vậy mà chết, mà lúc trước tất cả bị nhuộm thành màu vàng lông dê cũng thay đổi trở về màu sắc nguyên thủy. Phẫn nộ khách nhân tìm tới cửa đập cửa hàng, thương nhân cũng bởi vậy phá sản lưu lạc đầu đường biến thành tên ăn mày. Rất hiển nhiên, cái này ngụ ngôn cố sự chỗ cảnh cáo chính là người không thể quá độ tham lam. Mà giờ y cờ cờ cùng với một đám cờ lại các thương nhân nghe lấy Simon giải thích, đều lộ ra mở mịt thần tình cuốn hoặc. Nhìn thấy một màn này về sau, đi ở xỉn bàn tay điên lặng siết chặt tay vịt. Các ngươi không biết đây chính là quần tinh chi thư chương 09, thứ 7 trang bên trên ghi chép nội dung sao? Simon gương mặt nổi lên hiện ra một vẻ rõ ràng tức giận. Mà nghe vậy tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi đến thất kinh đi lên. Ghi chép dược thảo nội dung liền tại quần tinh chi thư chương 12, bên trong, các ngươi không biết sao? Simon thần sắc càng thêm phẫn nộ. So với những người này cùng nhau lừa gạt hắn hành động, chuyện này ngược lại càng làm hắn hơn sinh khí. Bởi vì điều này nói rõ đám người này không ai nghiêm túc lật xem qua cỡ lệ nhất tộc đáo vật quần tinh chi thư. Một đám bùn nhão không dính lên tường được đồ vật, Lan, đều cút cho ta. Đi ở xin giận tím mặt nói. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ lại lần nữa phun ra ngoài, lần này cả tòa quần tinh đại sảnh cũng bắt đầu đung đưa. Là. Cỡ lệ các thương nhân hốt hoảng chạy trốn, thậm chí có người thật lăn ra đại sảnh, chính là vị kia công bố ăn không nổi bánh mì trắng thân thể lại giống hình cầu đồng dạng mượn mà thương nhân. Hô. Chờ đại sảnh không có một ai về sau, Simon cỡ lại từng ngụm địa thở hổn hển, tuấn mỹ gương mặt bên trên hiếm thấy toát ra một vẻ mệt mỏi. Đây cũng không phải là trên nhục thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi. Nếu như cỡ lệ nhất tộc bọn hậu bối đều là loại này mặt hàng, như vậy làm sao nói phục hưng a? Ai? Simon nặng nề mà thở dài, là tộc quần con đường phía trước cảm nhận được sâu sắc ưu sầu. Tâm tình khó chịu sau khi, hắn quyết định đi làm một kiện bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho chính mình cảm thấy chuyện vui sướng, đếm tiền, mới kiếm được tiền. Bá. Màu đỏ máu chỉ riêng động chợt lóe lên. Simon từ trong lấy ra một cái chiếu nặng túi tiền, bên trong là tràn đầy một túi trăng loa tiền. Một cái, hai cái, ba biên. Đi ở xin đếm lấy tiền, nguyên bản ảm đạm thần sắc dần dần sáng tỏ, khoe miệng không nhịn được nhẹ nhàng bình lên. Đây là hắn vừa lấy được một bút phong phú thu thuế, đồng thời về sau mỗi tháng đều sẽ có. Cái kêu hẹ dịu người trẻ tuổi, tại thương nhân trên đường, cũng coi là bên trên là một cái có thể tạo chi tài. Simon cảm thán nói, thân là thương nhân trên đường giai vị thứ 6 người, hắn thấy, là một cái thương nhân nhất có lẽ học được, không phải kiếm càng nhiều tiền, mà là hiểu được phân sắc. Cùng mặt khác chức nghiệp so sánh, thương nhân là yếu đuối vô lực. Còn nếu là lại tay cầm tài phú kết xù, không thể nghi ngờ sẽ trở thành các cường giả trong mắt đợi làm thịt dê béo. Chỉ có hiểu được phân sắc, để chính mình kiếm tiền đồng thời, người khác cũng có thể kiếm được tiền, trở thành lợi ích thể cộng đồng. Dạng này làm chính mình mắc nạn lúc, còn lại dựa vào chính mình kiếm tiền người mới sẽ duỗi tay cứu trợ, thương nhân con đường mới có thể dài lâu dài đi xuống đi. Một cái thương nhân, chỉ có hiểu được phân sắc, mới có thể chân chính xưng là thương nhân. Chỉ tiếc đạo lý này cho dù tất cả mọi người biết, tuyệt đại đa số người cũng đều làm không được, bởi vì bọn họ không nỡ đem chính mình vất vả kiếm được tiền đưa cho người khác. Mà có thể làm đến bước này thương nhân, dù cho là một ngày kia trở thành như chính mình dạng này hấp huyết quỷ đại công tước, Simon cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Edu, nếu như hắn có thể đi đến thương hội lãnh chúa bước này lời nói, liền cho hắn một cái gia nhập cỡ lễ nhất tộc, trở thành giáo ta cơ hội đi. Simon tự lẩm bẩm. Hắn xác thực cần một cái tại thương nhân trên đường người thừa kế. Hoàng hôn, trời chiều giống một cái sắp tắt lửa than, tại trên không chậm rãi châm luân, đem tầng mây đốt thành màu đỏ thẫm. Hô, cuối cùng kết thúc. Đưa đi vị cuối cùng mang theo vẻ mặt tươi cười rời đi khách nhân về sau, Edu thích đi duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Mặc dù bận rộn sau một ngày thân thể mỗi một chỗ địa phương đều tại có chút đau ngầm, nhưng nhìn xem góc tường cái kia tràn đầy một túi lớn tiền cùng với hồi tưởng lại những khách nhân rời đi lúc đủ cười, hắn trên tinh thần được đến một loại cực lớn khoái cảm. Đã có thể kiếm rất nhiều tiền, lại có thể mang cho những khách nhân hạnh phúc, đối với một cái thương nhân mà nói, trên đời này còn có so với nó càng đáng giá tự hào cùng chuyện vui sao? Edu cảm thấy là không có. Hắn đi đến dựa vào vách tường để toàn thân trước gương, chuẩn bị lại cẩn thận xử lý bên dưới chính mình đầu kia xanh tươi mái tóc dài và nóng. Nhưng mà liền tại hắn đắm chìm ở xử lý tóc thời điểm, lại đột nhiên chú ý tới, đỉnh đầu da hộ chậm rãi phát sinh biến hóa. Cái kia đi màu xanh biết văn tự thành tín thương nhân dần dần vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm màu tím sẫm văn tự, trông coi hẹn phú thương. Nhìn thấy một màn này về sau, Edu biểu lộ đầu tiên là kinh dị, chờ sau khi lấy lại tinh thần thuận tiện thành mừng như điên. Sau một khắc, màu băng lam ma lực dòng lũ phun ra ngoài, dùng ma lực cường hóa nhục thể về sau, Edu một cái tay liền đem góc tường nặng nề túi tiền nhấc lên, sau đó hắn hoan hô chạy ra cửa hàng. Ta thành, lên thành khu, số 23 biệt thự, phòng khách. Bị nị đại nhân, dù tiên sinh, may mắn mà có các ngài lựa chọn ủy thác ta bán dược thể, ta mới có thể thành công tấn thăng thần tinh. Edu thần sắc kích động địa cảm ơn nói. Hắn lúc đầu nghĩ đến có thể tại trong vòng 5 năm tấn thăng phú thương liền xem như thần minh che chở, không nghĩ tới vừa mới đến không bao lâu liền thực hiện mục tiêu. Ngươi hiểu lầm, Edu. Nhìn qua tóc vàng thương nhân đỉnh đầu cái kia đi màu tím sậm trông coi hẹn phú thương ha mì nị cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ nụ cười. Không phải chúng ta lựa chọn ngươi, chúng ta chỉ là lựa chọn một tên thành tín thương nhân mà thôi. Ha mì nị bình tĩnh nói. Edu thần sắc khẽ giật mình, sau đó cường tráng gương mặt thượng lưu lộ ra một vẻ cảm động. Hiên giả đại nhân, nói thực ra, tại ta quyết định trở thành một tên thành tín thương nhân về sau, có rất nhiều người đều đối ta châm chọc khiêu khích, cảm thấy ta là đồ đần. Bọn họ nói, thương nhân làm sao có thể không nói dối, thương nhân không gạt người làm sao có thể kiếm được tiền. Ta đã từng do dự qua, có hay không muốn hướng những thương nhân khác một dạng, đem nói dối xem như chính mình lớn nhất vũ khí, đem lừa gạt biến thành bên miệng bản năng. Có thể là, may mà ta gặp ngài. E Diệu đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đều bởi vì kích động mà đỏ lên. Bảy thần tại bên trên, thanh âm của hắn đột nhiên nâng cao. Ta, E Diệu Bạch Chi, lấy ta vinh dự, lấy ta gia hộ phát thệ, ta đời này tuyệt sẽ không giao dịch với ta giả thuyết một câu trái lương tâm nói dối. Nếu như ta làm trái cái này một lời thề, liền để ta linh hồn vĩnh viễn rơi xuống địa ngục, bị liệt hỏa đốt cháy. Tóc vàng thương nhân ăn nói mạnh mẽ địa xin thề nói. Tại cái này có thần lại vinh dự lớn hơn tất cả thế giới bên trong, dạng này lời thề gần như không có người dám can đảm làm trái. E Diệu, ngươi nhất định sẽ trở thành một vị giống Phở Gia Chèn Xỉn như thế đại thương nhân. Ha Mỹ Nị trầm mặc một lát, vì đó dâng lên chúc phúc. Hắn thấy, nếu như một cái chưa từng nói dối, cũng từ đầu đến cuối trông coi hẹn thương nhân đều không thể trở thành đại thương nhân, như vậy cái khác thương nhân lại càng không có khả năng. E Diệu, tấn thăng trông coi hẹn phú thương về sau, ngươi thu được năng lực gì? Lúc này dù tò mò hỏi, nếu như ngươi không muốn nói lời nói, cũng có thể không nói. Dược Tề Sư nói bổ sung, dù sao trong thế giới này gia hộ năng lực dưới tình huống bình thường là cần đối người bảo mật. Ta lấy được năng lực là. E Diệu không chút do dự, nói thẳng ra. Thương phẩm kho, ngươi có thể tùy thân mang theo một cái chứa đựng vật phẩm không gian, tại ngươi tử vong phía trước, không người có thể làm trái ý chí của ngươi cướp đi không gian bên trong chứa đựng vật phẩm. Tứ Diệp Thảo chúc phúc, ngươi sẽ so với thường nhân càng may mắn một chút xíu. Chương 24, cỡ lệ thương nhân, nhanh đi cầu tỷ ở xỉn đại nhân cho chúng ta lấy lại công đạo. Chương 24, cỡ lệ thương nhân, nhanh đi cầu tỷ ở xỉn đại nhân cho chúng ta lấy lại công đạo. Lên thành khu, số 23 biệt thự. Làm E Diệu giải thích chính mình tấn thăng làm trông coi hẹn phú thương lấy được hai cái năng lực về sau, so với tất cả phú thương đều có thương phẩm kho năng lực, Ha Mỹ Nị cũng dù không thể nghi ngờ càng quan tâm cái sau, có thể mang đến may mắn tứ diệp thảo chúc phúc. Ha Mỹ Nị hôn như có điều suy nghĩ, năng lực này hạn mức cao nhất rõ ràng rất cao, dù sao may mắn loại này nói không rõ đồ vật, có thể là ảnh hưởng một người cả cuộc đời. Có đôi khi thường thường chỉ là vận khí bên trên kém một đường, đều sẽ mang đến triệt để ngược lại kết quả, tựa như là sòng bạc bên trên nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mà còn mấu chốt nhất là, Ha Mỹ Nị có thể là nhớ tới, hiện tại thương nhân trên đường tiếp theo giai vị, thương hội lãnh chúa. Hạch tâm năng lực tiền tệ vũ trang uy lực liền quyết định ở nên thương nhân may mắn. Giống ủ cất xui xẻo như vậy chứng, sử dụng tiền tệ vũ trang thậm chí không phát huy ra bình thường thần tinh chiến lực. Nhưng nếu là ẻ dịu may mắn như vậy thương nhân, cái kia uy lực liền khó nói. Tảng đá, cái kéo, vải. Ha Mỹ Nị Huyền vẫn còn đang suy tư, dù đã lôi kéo ẻ dịu hứng thú bừng bừng địa bắt đầu chơi hoàn tủ tỷ du hí. Kết quả không ngoài dự đoán, dược tề sư tại may mắn thương nhân trước mặt thất bại thảm hại. Ẻ dịu, ngươi năng lực này thật rất mạnh a. Dù sợ hai than nói, hắn cảm nhận được tứ diệp thảo chúc phúc năng lực này chỗ kinh khủng. Cô héo gương mặt bên trên không nhịn được hiện lên một vẻ nồng đậm ghen tị. Nếu là hắn có năng lực như thế lời nói, trước đây đi Nam Phong rừng rậm tìm kiếm ánh trăng cỏ thời điểm, hẳn là cũng liền sẽ không xui xẻo như vậy vừa vặn bị đạo phỉ đoán bắt lấy. Mà nhìn thấy chính mình ẩn tù tì liên tục sau khi thắng lợi, ẻ đứa khoe miệng bắt đầu không bị khống chế dương lên, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười hưng phấn. Vị nị đại nhân, ta cảm giác ta hiện tại nếu như đi vận mệnh sòng bạc lời nói, nhất định có thể kiếm một món hời. Ẻ đứa hưng phấn nói, vận mệnh sòng bạc, cùng huyết nha giác đấu trường một dạng, cũng là nô lệ chi đô trọng yếu nhất kiến trúc một trong. Hấp kim năng lực hoàn toàn không kém gì giác đấu trường. Tiền, bảo vật, nô lệ, thậm chí chính ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đều có thể áp lên bàn đánh bạc. Bồi dưỡng vô số người một đêm trợt giàu tài phú thần thoại đồng thời, cũng có đến không hết người táng ra bại sản, thậm chí tính cả người nhà cùng một chỗ biến thành nô lệ. Đánh bạc loại này đồ vật, có thể không dính vẫn là đừng dính. Ha Mỹ Nị nói, hắn tại trên Lam Tinh gặp quá nhiều người bởi vì nhiễm phải đánh bạc, cuối cùng không có gì cả sự tích, nhất là tại cái nào đó đột ba bên trong. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, bán thuốc đều có thể kiếm nhiều tiền như thế, ta mới sẽ không đi đánh bạc. Nghe đến tân là nam cảnh hiện giả, bị vô số người sủng kính Ha Mỹ Nị đều nói như vậy, ẻ dịu lập tức sở lấy cái hót chê cười nói. Dù tiên sinh, phiền phức ngươi phối trí ra ngày mai bán cần dược tề đi. Ta ban ngày đã chế tạo xong, tối nay cố gắng nhịn đêm phối nhiều đưa một chút. Dù nắm chặt nắm đấm nói. Một bình dược tề bán 10 cái bạc sổ, đều so mụ mụ hắn trước đây cho người giặt quần áo cả một đời tiền kiếm được đều muốn nhiều. Liền xem như sẽ đột tử, dù cũng không muốn dừng lại. Nhìn xem hai người tấm này ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, Ha Mỹ Nị phảng phất nhìn thấy đại lục bên trên hai cái từ từ bay lên chế dược đại sư cùng đại thương nhân. Cùng lúc đó, Sổ Xì Ạ Vương quốc, Tây Tung Lũng, Tạ Mỡ Lản cuối cùng vượt qua hai quốc ở giữa biên cảnh, bước lên Sổ Xì Ạ thổ địa. Giờ phút này hắn đang đứng tại một chỗ khổng lồ ven rìa sơn cốc, yên tĩnh địa nhìn chăm chú phía dưới. Dốc đứng màu nâu đỏ trên vách đá hiện đầy rậm rạp chẳng chịt hang động, giống như tổ ong thông đạo đồng dạng. Quần áo tạc ơi, đến không hết bình dân con quốc sắt, đi xuyên qua trong huy động, xa xa nhìn lại tựa như là một đám bò tại tổ kiến bên trong kiến thợ đồng dạng. Thực sự là như địa ngục cảnh tượng a. Tạ Mỡ Lản nặng nề mà thở dài. Hắn biết, càng đi về phía trước, mới càng tiếp cận chân chính địa ngục. Ta sẽ còn trở lại. Tạ Mỡ Lản thật sâu nhìn một cái phía dưới cảnh tượng, tựa hồ là muốn đem tấm này cảnh tượng ghi ở trong lòng. Sau đó thanh niên tóc vàng đạp nát mây trôi, lại lần nữa hướng về phương đông cực tốc tiến đến. Bắc cảnh, gió lạnh như lao, gọt qua mênh mông cánh đồng tuyết, đem ngày cùng địa cắt phân thành xanh trắng hai màu. Bá, bá, ba đạo lưu quang lấy người bình thường gần như không cách nào quan trắc được tốc độ kinh khủng, tại trên mặt tuyết chợt lóe lên. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí văng lên lưu loát biết bay. Mãi cho đến trời chiều cho tàn rơi xuống tại cánh đồng tuyết bên trên, bầu trời dần dần đen nhánh thời điểm, cái này ba đạo lưu quang mới khó khăn lắm dừng lại. Sau đó ba quả ma lực dần dần tản đi, lộ ra chân dung. Một tên tóc lam mắt xanh lục mỹ lệ nữ tử, hai tên khí thế bất phàm trung niên kỵ sĩ, chính là Đỏ Rồ thì cùng Lạn Sẫn, trong thẻ một bọn người. Tại quyết định tiến về Vĩnh Đông Chi xâm thu phục Lẫm Đông Chi chảo hệ Lẩm Đạ về sau, ba người liền ngựa không dừng vó bước lên lộ trình. "Con chúa, sắp trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ lên đường đi." Lạn Sẫn nói. "Được." Nữ nhân nhẹ gật đầu. Sau đó ba người liền cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, đồng thời từ trong hành lý lấy ra lều vải xây dựng. Lạn Sẫn thúc thúc, "Chúng ta còn cần bao lâu mới có thể đến Vĩnh Đông Chi xâm?" Đỏ Rồ thì dò hỏi. Nghe vậy Lạn Sẫn lấy ra bản đồ, nhìn kỹ nhiều lần nói, "Con chúa, dựa theo hiện tại đi đường tốc độ, có lẽ tại một tuần bên trong, chúng ta liền có thể đến Vĩnh Đống Chi Sâm. Chỉ cần một tuần thời gian a." Đỏ Rồ thì cặp kia xanh biết đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ chờ mong. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy đầu kia Bắc Cảnh truyền kỳ quan danh ma thú. Họ bỏ. Lúc này trong nồi nấu lấy súp nấm tách ra một cỗ mê người mùi thơm ngát, ba người yên lặng bưng lên bát cơm, tiến vào dùng cơm thời gian. Đỏ Rồ thì một người liền ăn ba bát súp nấm, bốn khối bánh mì đen, lại gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn là một bức vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng. Nàng còn có thể lại ăn một lần lượng cơm ăn, chỉ tiếc ngày càng cằn cỗi lương khô không cho phép nàng làm như thế. "Đúng rồi, con chúa, ngài đồng bạn ăn yêu tinh các hạ đi đâu rồi? Ta còn giống như chưa hề tại bên cạnh ngài nhìn thấy qua vị kia yêu tinh các hạ." Nhìn thấy một màn này về sau, trong thẻ nhịn không được hỏi. Tại Bắc Cảnh lưu truyền trong truyền thuyết, có thể cho nhân dân mang đến vô tận lương thực ăn yêu tinh, có thể là cùng Thúy Lục kỵ sĩ như hình với bóng à nghe vậy, Lạn Sẫn nguyên bản bình tĩnh gương mặt bên trên cũng lộ ra một vẻ nồng đậm hứng thú. Dù sao cho dù hắn sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua chỉ tồn tại ở thần thoại đôi câu vài lời bên trong yêu tinh, mà còn càng quan trọng hơn là, ăn yêu tinh như thật giống trong lời đồn cường đại như vậy có thể là có cực mạnh chiến lược ý nghĩa. Nói không chừng ngày sau chờ Đỏ Rồ thì nhắc lên đại kỳ thời điểm, chỉ dựa vào ăn yêu tinh liền có thể chống lên cả chi đại quân cần thiết của lương. "Con chúa, có thể để cho ta gặp một lần ăn yêu tinh các hạ sao?" Lạn Sẫn tỉnh cầu nói. Thấy nàng kính trọng nhất hai tên kỵ sĩ đều như vậy, Đỏ Rồ thì không nhịn được lâm vào suy tư bên trong. Do dự một chút về sau, nàng quyết định đi hỏi một chút điện hạ. "Vị nữ điện hạ, ngài ở đây sao?" Nàng vận dụng được sắc phong đồng bảo phía sau mang tới đồng tâm năng lực ở trong lòng lẩm nhẩm dò hỏi. "Ta tại." Lập tức liền có một đạo ôn hòa giọng nam đáp lại nói. "Dưới trướng của ta tin cậy nhất cũng cường đại nhất hai vị kỵ sĩ muốn cầu kiến." Đỏ Rồ thì vắn tắt địa giải thích bên dưới chuyện đã xảy ra. "Có thể." Điện hạ nhận lời. Sau một khắc, nữ nhân vành hai bên trên viên kia màu xanh biết hai kẹp, phía trên khảm nạm viên kia ngọc lục bảo lóe lên địa tách ra tia sáng. Một đạo hư ảo thân ảnh chậm rãi từ bảo thạch bên trên xông ra. Đó là một con rối kích cỡ tương đương thanh niên, tóc đen như quả vũ rủ xuống, lọn tóc gần như tan vào hoàng hôn, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, phảng phất hoàn mỹ hắc rượu thạch mỹ lệ. Sau đó, Đỏ Rồ thì thuần thục đem tóc đen yêu tinh kéo qua đến, đặt ở trên vai của mình. "An yêu tinh các hạ, kỵ sĩ Lạn Sẫn hướng ngài chào hỏi, cảm ơn ngài lựa chọn ta của chúa, nguyện đêm tối cùng mỹ mộng chi thần che chở ngài." Kỵ sĩ trong thẻ hướng ngài chào hỏi. Nhìn thấy trong thần thoại yêu tinh cuối cùng hiện thân về sau, Lạn Sẫn cùng trong thẻ hai tên kỵ sĩ lập tức cung kính chào hỏi nói. Thấy cảnh này về sau, Ha Mị Nị suy nghĩ một chút, đối với Đỏ Rồ thì thầm vài câu về sau, liền thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, "Hai vị kỵ sĩ các hạ, ta kỳ thật cũng không phải là ăn yêu tình, đây chẳng qua là đối thân phận ta một loại che giấu thủ đoạn. Thân phận chân thật của ta là đến từ Nam Cảnh hiện giả Ha Mị Nị. Ta thông qua ta cái nào đó ra hộ năng lực cùng Đỏ Rồ thì mạ sần liên hệ đến cùng một chỗ, khi biết cảnh giới của nàng gặp về sau, liền quyết định trợ giúp nàng cùng nhau cứu vớt Bắc Cảnh nhân dân." Chờ nghe xong Ha Mị Nị giải thích về sau, Lạn Sẫn cùng trong thẻ đều lộ ra thần sắc kinh dị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trong lời đồn cùng nhà mình quận chúa đồng hành ăn yêu tinh, thân phận chân thật thế mà chính là vị kia cho Nam Cảnh nhân dân mang đến tiên đường cuộc sống tốt đẹp hiền giả. "Hiền giả các hạ, cảm ơn ngài đưa ra vô tư cứu trợ, ta hướng ngài dâng lên ta cao quý nhất kính ý." Lạn Sẫn dẫn đầu lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi quỳ một chân trên đất, trịnh trọng được nói. Mà trong thẻ thấy thế cũng theo sát lấy đồng dạng quỳ một chân trên đất. "Chân chính cứu vớt Bắc Cảnh nhân dân người là Đỏ Rồ thì, ta chỉ là làm một bộ phận cực nhỏ mà thôi." Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Hắn bất quá chỉ là cung cấp một ít lương thực, mà cái kia đón gió lạnh khổ luyện 10 năm kiếm thuật nữ hải mới chính thức xứng với Bắc Cảnh anh hùng chi danh. Về sau tại cùng hai vị kỵ sĩ tham khảo một đoạn thời gian đương kim sổ xì ạ vương quốc thế cục cùng các cảnh nhân dân cực khổ về sau, Ha Mị Nị thân thể liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Hắn còn cần trở về tiếp tục nghiên cứu sách ma pháp thánh quang hàn dạo. Tại thu hoạch được ma pháp bị cái này bật học năng lực về sau, mỗi học được một cái ma pháp, đối hắn thực lực đến nói đều là bay vọt tính tăng lên. "Nam Cảnh hiện giả, quả nhiên danh bất hư truyền a." Lạn Sẫn cảm thán nói. Từ vừa vặn kết thúc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể cảm nhận được vị này hiền giả các hạ vượt mức bình thường ánh mắt, cùng với cái kia trọng yếu nhất, đối bình dân sâu sắc đồng tình cùng lo lắng. Chỉ từ bên ngoài cùng khí chất đến xem, vị này hiền giả xuất thân nhất định khá cao đắt, nhưng dù cho như thế vẫn có thể làm đến cùng hèn mọn nhất bình dân tổng tình cảm, quả thực tựa như là ngày xưa mạ sần đại công tước đồng dạng. Chờ chút, nghĩ tới đây, Lạn Sẫn đột nhiên ý thức được cái gì. Tại hắn từng đã học qua mô bốn sách vở bên trong tựa hồ đề cập tới, một cái nữ hải, thiên nhiên liền sẽ đối tượng phụ thân mình nam nhân có hảo cảm. Lại liên tưởng đến lúc trước Ha Mị Nị ngồi tại Đỏ Rồ thì trên bả vai thì thầm thân mật dáng dấp về sau, Lạn Sần khẽ miệng không nhịn được có chút bật lên. Hắn hình như tìm tới thích hợp nhất quận chúa thông gia đối tượng. Lạn Sần thúc thúc, ngươi đang cười cái gì? Đỏ Dỗ thì nghi ngờ nói. Khụ khụ, không có gì. Lạn Sần ho khan hai tiếng, khôi phục bình tĩnh thần sắc. Chuyện này vẫn là phải giấu giếm quận chúa tiến hành, để tránh luôn luôn phản cảm kết hôn. Đỏ Dỗ thì lòng sinh phản cảm. Trăng băng tối, trăng sáng treo cao. Quần tinh trang viên, chỗ sâu nhất một gian trong đình viện. Bởi vì nằm ở chỗ sâu nhất, cho nên cho dù mặt trời rơi xuống thời điểm, gian này đình viện cũng gần như không có nhận đến bất luận cái gì phá hư. Gian phòng trên giường, mỹ duệ xạ có giúp ở sốc xếp đệm chăn ở giữa, màu hồng nhạt tóc dài như giải rác hoa anh đào phủ kín bên gối. Váy ngủ cầu vai trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra đơn bạc bả vai, da thịt tại dưới ánh trăng hiện ra chân châu lạnh màu trắng, lại không hiểu nổi lên một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Tinh linh thiếu nữ cau mày, lông mi có chút rung động, như mộng ảo mỹ lệ gương mặt xinh đẹp lần trước khắc lại tràn đầy thống khổ. Tựa như là tại làm một chàng không ngừng tuần hoàn ác mộng đồng dạng. Mà tại cánh tay nhỏ bé của nàng trên lòng bàn tay, còn xít sao nắm chặt một khối đen nhánh kết tinh. Thật khổ, thật khổ, thật khổ. Thiếu nữ ý thức rơi vào thâm viên bên trong, nàng nhìn thấy một tên nhân loại nô lệ từ sinh ra lên, liền không ngừng chịu đựng cực khổ cùng tra tấn, cho đến tử vong, lại liền một cái yêu hắn người đều không có. Dạng này nhân sinh, đến tột cùng có ý nghĩa gì? Nếu như sống chính là vì gặp nạn, như vậy còn không bằng dứt khoát cũng không cần đi tới cái này cái thế giới. Liên tại ý thức của nàng sắp mơ hồ thời điểm, một điểm màu đỏ thâm tinh hỏa đột nhiên tại trong vực sâu nở rộ. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên, bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Hô, hô. Bị duệ xạ tay vịn cái kia duy nhất màu đỏ thâm hình lăng trụ, từng ngụm địa thở phì phò. Nàng vui vặn, kém chút liền mất phương hướng tại trong cơn ác mộng. Nếu không phải có một đoàn đột nhiên xuất hiện tinh hỏa đem nàng triệu hoán đến nơi này, nói không chừng ý thức của nàng liền sẽ triệt để hỏng mất. Bị duệ xạ, chỉ cái ngươi, mau tới đây đi. Nơi xa ngồi tại thanh đồng bàn dài phía trước Ha Mị Nị vừa vẫy tay nói: "Tốt, huynh trưởng đại nhân, ta lập tức liền đi qua." Tinh linh thiếu nữ gỡ xuống bên thai sợi tóc, gương mặt xinh đẹp bên trên gạt ra một vệt nụ cười ngọt ngào về sau, cái này mới hướng về thanh đồng bàn dài đi tới. "Bắt đầu hồi báo đi." Gặp tất cả thành viên đều đến đông đủ về sau, Ha Mị Nị nói khẽ: "Điện hạ, ta đã bước lên sổ xỉ ạ quốc thổ, đi tới Tây Thung Lũng, tại một mảnh to lớn trong sân cốc, ta gặp được vô số bình dân như là kiến hôi đi xuyên qua trên vách đá sơn động bên trong." Tạc Mộ Lạn đầu tiên đứng lên nói: "Nghe lời hắn hồi báo, Ha Mị Nị cũng không khỏi phải về nhớ lại Tây Thung Lũng tin tức. Tại chứ Nam cảnh bên ngoài Tam cảnh chi địa bên trong, Tây Thung Lũng lương thực thuế là thấp nhất, liền Đông cảnh cùng Bắc cảnh một nửa cũng chưa tới, thậm chí còn bị nhu cầu đặc biệt tại thiên thai thời kỳ có thể đối ngoại mua sắm trung thổ lương thực. Nhưng đây cũng không phải là bởi vì vị Tiêu Bạo Thực Chi Vương quá độ thiện tâm, mà là bởi vì Tây Thung Lũng có so lương thực càng quan trọng hơn tài nguyên, Ma Tinh Quáng. Toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc Ma Tinh cung ứng, 70 trở lên đều bắt nguồn từ Tây Thung Lũng. Mà vì khai thác cái này số lượng dự trữ to lớn Ma Tinh Quáng, Tây Thung Lũng nhân dân bọn họ, 10 người bên trong có 6-7 người đều là thợ mỏ, còn lại mới là trồng trọt nông phu. Ta có thể cảm nhận được, những cái kia đảo quang các bình dân, rất nhiều thân thể đều đã đến cực hạn, sống không qua mấy năm. Tạc Mỡ Làn mang theo thương cảm nói. Trên đời này, lại không có so mắt thấy người vô tội bị cực khổ càng làm cho hắn khó chịu. Chương 25, đi ở xỉn, Lan, hắn nhưng là nộp thuế. E đi tấn thăng trông coi hẹn phú thương chương 25, đi ở xỉn, Lan, hắn nhưng là nộp thuế. E đi tấn thăng trông coi hẹn phú thương tinh hỏa cung điện. Chúng ta sẽ tại bọn họ ngã xuống phía trước, giải phóng sổ xì ạ. Ha Mị Nị bình tĩnh nói. Tạ Mỡ Lạn không có trả lời, chỉ là nặng nề mà gật đầu, sau đó một lần nữa vào chỗ. Điện hạ, ta tại thể phách rèn luyện bên trên đã đạt đến trước mắt giai vị cực hạn, bởi vậy ta dùng thời gian dư thừa đến chỉ điểm còn lại các giác đấu sĩ rèn luyện cùng với dạy bảo bọn họ như thế nào chính nghĩa. Hờ Cụ Lẹt đứng lên trầm rãi nói. Những cái kia dũng sĩ giác đấu gần như mỗi người đều kinh lịch mấy chục lần sinh tử vật lộn mới có thể sống đến hôm nay, ta cho rằng bọn họ rất có tiềm lực, tương lai nhất định có thể trở thành một chi lực lượng trọng yếu, một chi dũng sĩ giác đấu đại quân. Nghe tới thật đúng là giống Sở Attackers. Ha Mị Nị đối Hở Cụ Lẹt ý nghĩ này biểu thị ra đồng ý cùng chờ mong, đồng thời hắn hướng đối phương liên kết không gian bên trong không ít lúc trước ngũ cốc phong đang trồng ra đến lương thực, đồng thời nói cho Hở Cụ Lẹt có cần có thể lấy ra cho những cái kia các giác đấu sĩ bổ sung dinh dưỡng. Về sau là Đỏ Dỗ thì, bởi vì ba ngày đã tán gẫu qua nguyên nhân, nữ kỵ sĩ chỉ là đơn giản nói vài câu liền ngồi xuống. Cuối cùng là Mị Doại Xạ. Điện hạ, ta không có cái gì muốn hồi báo. Tinh linh thiếu nữ đứng lên nói khẽ. Cái này cũng bình thường, dù sao nàng bị giam lỏng tại trong đình viện, trên sinh hoạt gần như đã hình thành thì không thay đổi. Ha Mị Nị giơ tay lên, đang muốn ra hiệu Mị Doại Xạ ngồi xuống, lại đột nhiên chú ý tới một cái không nên xuất hiện chi tiết. Mị Doại Xạ, ngươi gần nhất ngủ không ngon giấc sao? Ha Mị Nị nghi ngờ nói. A. Thiếu nữ thần sắc ngẩn ngơ, lập tức lộ ra không hiểu thần sắc. Ngươi nơi này có mắt còn thâm. Ha Mị Nị chỉ vào chính mình khỏe mắt bộ vị nói. Mị Doại Xạ nháy mắt tinh thần, gia tốc. Huynh trưởng đại nhân, bởi vì đấu giá nô lệ sẽ thời gian càng ngày càng gần, ta khẩn trương thái quá cho nên tổng ngủ không được. Tinh linh thiếu nữ khẽ khẽ thở dài, tiêu tụy nhưng như cũ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra một vẻ hoảng hốt. Yên tâm đi, muội muội ta, ta nhất định sẽ trên đấu giá hội cứu ra ngươi. Nghe vậy Ha Mị Nị lập tức chân ăn nói. Mà ta Mỡ Lạn, Hờ Cụ Lẹt cùng với Đỏ Dỗ thì bọn họ cũng nhộn nhịp mở lời an ủi. Nhìn thấy dâu diếm được mọi người về sau, Mị Doại Xạ tại vui mừng thời điểm, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần ấy nấy. Tất cả mọi người như thế quan tâm nàng, nàng còn nói lời nói dối, khó tránh có chút quá đáng. Có thể là nếu như thẳng thắn chính mình đã lén lút dùng mấy viên ác mộng kết tinh tăng lên lực lượng lời nói, như vậy mọi người sẽ chỉ càng khổ sở hơn, huynh trưởng đại nhân cũng nhất định sẽ khuyên bảo chính mình dừng lại. Bởi vì chỉ có sử dụng qua ác mộng kết tinh người mới biết, đó là một loại như thế nào nặng nề thống khổ. Có thể nàng thực sự là quá thiếu lực lượng, đợi đến nàng có đầy đủ lực lượng về sau, lại cùng mọi người thật tốt nói lời xin lỗi đi. Bị Duệ Xa ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Sáng sớm, màu vàng kim nhạt ánh nắng ban mai xuyên thấu qua nửa đậy rèm cửa, tại trên sàn nhà bằng gỗ nghiêng nghiêng trải rộng ra. Xốc xếp đệm chăn vẫn bảo lưu lấy tối hôm qua cơn ác mộng vết tích, cái gối chỗ lõm xuống lưu lại mấy cây hồng nhạt sợi tóc, dưới ánh mặt trời hiện ra nhu hòa châu quang. Đội bộ màu trắng váy ngủ Mỹ Duệ Xa chân chân đứng tại toàn thân trước gương, yên tĩnh nhìn qua trong gương cái bóng của mình. Trong gương thiếu nữ đẹp đến nỗi gần như mộng ảo, hồng nhạt tóc dài như sương sớm mềm dẻo rủ xuống, lọn tóc có chút cuốn lên, giống như là bị gió nhẹ khẽ hôn qua cánh hoa. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tại cặp kia như thủy tinh sáng long lanh hồng nhạt con mắt phía dưới, có hai lau bóng đen nhàn nhạt, có vẻ hơi tiểu thụy. Bất quá Mỹ Duệ Xa cũng không thèm để ý điểm này, nàng tâm niệm vừa động, một nhóm màu tím sẩm văn tự liền hiện lên ở đỉnh đầu của nàng, yêu tinh sứ. Sau đó tinh linh thiếu nữ thử thúc dục trong hạ thể ma lực. Xa xa xa, giống như thủy triều mênh mông màu hồng nhạt ma lực phun ra ngoài, trong lúc nhất thời gian phòng trên trần nhà đèn treo, trên tủ đầu giường bình hoa cũng bắt đầu hơi rung nhẹ. Ác mộng kết tinh mặc dù sẽ để người đau đến không muốn sống, thế nhưng tăng lên biên độ thật đúng là bất khả tư nghị a. Vì phòng ngừa bị người phát giác được, bị Duệ Xa cấp tốc thu hồi ma lực, ở trong lòng cảm thán nói, nàng mới dựa vào ác mộng kết tinh tấn thăng thần tinh giai vị không bao lâu, hiện tại sử dụng mấy viên ác mộng kết tinh về sau, thế mà lại mơ hồ đụng chạm đến tân nguyệt giai vị công xiềng. Loại này bay vọt tấn thăng tốc độ, sát thực khiến người nghiện. Chỉ là tinh linh thiếu nữ cũng rõ ràng, nàng tinh thần đã tới cực hạn, tối hôm qua nếu không phải có màu đỏ thâm tinh hỏa đột nhiên triệu hoán nàng, sợ là nàng cái này sẽ đã biến thành người thực vật hoặc là biến thành người điên. Xem ra, ít nhất trong một khoảng thời gian, nàng không thể lại sử dụng ác mộng kết tinh. Đạp đạp đạp, thùng thùng. Liên tại Mỹ Duệ Xa đối với cái này cảm thấy tiếc nuối thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó cửa phòng bị gõ vang. Hiện tại vẫn chưa tới dùng cơm thời gian, như vậy thân phận của người đến cũng liền rõ ràng. Simon đại nhân, mời đến. Mỹ Duệ Xa trên mặt cấp tốc lộ ra một vẻ vô hại nụ cười, bình tĩnh nói: "Buổi sáng tốt lành, Mỹ Duệ Xa." Tóc bạc nam nhân cầm một phần thơ bản thảo vẻ mặt tươi cười đi vào. "Đúng vậy, gần nhất kinh lịch trang viên bị hủy, dưỡng nữ càng lúc càng xa, tộc đàn hậu bối bất lực. Chờ một hệ liệt tai nạn về sau, Simon lại tới làm có thể nhất để hắn giải nén cùng chuyện vui, đối với mình chân quý nhất thương phẩm đọc thơ, đồng thời tính ra giá trị. Nhưng mà liền tại Simon mở ra thơ bản thảo, đang muốn thâm tình đọc diễn cảm thời điểm, lại đột nhiên thoáng nhìn trước mặt tinh linh thiếu nữ, khóe mắt bên dưới lại nhiều ra bôi đen vành mắt. Mặc dù rất nhạt, nhưng như cũng phá vỡ tinh linh thiếu nữ cái kia nguyên bản phảng phất từ trong mộng cảnh đi ra, hoàn mỹ đến mộng ảo cảm giác. Bị Duệ Xa, ta chân quý nhất thương phẩm à, ngươi làm sao như vậy không thương tiếc chính mình, thế mà đều có mắt còn thâm. Lần này, ngươi nhiều nhất chỉ có thể giá trị 50 cái kim long. Simon vô cùng đau đớn nói, tấm kia thời khắc lộ ra ưu nhã tuấn mỹ khuôn mặt, hiếm thấy xuất hiện kinh hoàng. Hắn như là, còn trông cậy vào dùng đấu giá Mỹ Duệ Xa kiếm được tiền chữa trị quần tinh trang viên a. À, Simon đại nhân, có lẽ là tới gần đấu giá hội, ta khẩn trương đến ngủ không yên đưa đến, thực tế xin lỗi, phụ lòng ngài mong đợi. Mỹ Duệ Xa mặt ngoài không biết làm sao địa ấy nấy, nhưng trong lòng nhìn xem Simon dáng vẻ kinh hoàng lại có một loại thực hiện trả thù thoải mái cảm giác. Ngươi yên tâm, ngươi là ta chân quý nhất thương phẩm, ta nhất định sẽ đem ngươi giao phó đến chân quý nhất người khách hàng trong tay, sẽ không để ngươi bị thương tổn. Simon lo lắng địa nói xong chính mình cũng không tin nói dối. Nhanh nhanh nhanh, cho ta đem trong bảo khố tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da đều đưa tới, còn có về sau nàng ba bữa cơm chất lượng đều theo ta quy cách tới. Simon quay người hướng về sau lưng hầu gái quát. Vì để cho hắn cái này chân quý nhất thương phẩm khôi phục lại vốn có chất lượng, hắn quyết định tại những này thời gian bên trong trước chảy máu đầu tư một điểm. Một lát sau, thương kiện đủ để cho các quý phụ điên cuồng đỉnh cấp mỹ phẩm dưỡng da được đưa tới, biển sâu chân châu phấn, nước mắt của thiên sứ, trắng đẹp ma dược. Cùng lúc đó đưa tới còn có từng bản tinh xảo món ngon. Nhìn thấy một màn này về sau, Mỹ Duệ Xa gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ kinh dị. Nàng xác thực không nghĩ tới Simon cái kia tham tài đến cực điểm thương nhân, thế mà cũng sẽ cam lòng như thế trả giá. Người này, khó trách có thể xây dựng lên nô lệ chi đô. Mỹ Duệ Xa trong lòng lại lần nữa để cao đối Simon cảnh giác. Nàng ý thức được, đối phương có thể một đường tấn thăng làm huy nguyện giai vị, tuyệt không chỉ là vật khí, mà là chân chính có vượt qua thường nhân ý chí cùng sức phán đoán. Mỹ Duệ Xa một bên suy tư một bên cầm lấy dao nĩa hưởng dụng lên thức ăn ngon. Nàng tại tinh hỏa cung điện giá sách bên trong đọc đến trong sách từng đề cập tới một câu, địch nhân viên đạn bọc đường, vẫn là muốn ăn, chỉ là nhớ tới ăn hết vỏ bọc đường đem đạn pháo đánh lại. Bên kia, một đạo màu bạc trắng lưu quang xẹt qua chân trời, tại nô lệ chi đô trước cửa thành dừng lại, sau đó ma lực tản đi lộ ra chân dung. Một vị dáng người thẳng tắp, uy nghiêm trầm ổn trung niên nam nhân dắt lấy một tên đầu váng mắt hoa sắp ngất đi thanh niên tóc bạc yên tĩnh địa lơ lửng giữa không trung. Trước cửa thành chờ vào thành đám người tại nhìn thấy một màn này, lúc thần sắc nhộn nhịp thay đổi đến kinh hoàng cùng tôn kính. Bởi vì hơi có chút kiến thức người, đều biết do nó ý vị như thế nào, chỉ có đến huy nguyệt giai vị, được vinh dự quốc chi chủ cột cường giả đỉnh, cao bọn họ mới có treo lơ lửng giữa trời năng lực. Cao quý bắc cảnh chi chủ, đất tuyết bên trong lang vương, chiến sĩ anh dũng, ta vali cơ lệ, nô lệ chi đô cửa thành quan, hướng ngài biểu đạt nhất chân thành kính ý cùng hoan nghênh. Phong thủ cửa thành siêu phàm kỵ sĩ cấp tốc chạy đến, cung kính cung mình hành lễ nói: "Đây không phải là vị này tôn quý một cảnh chi chủ lần đầu tiên tới nô lệ chi đô, bởi vậy hắn tự nhiên nhận được thân phận đối phương. Trung niên nam nhân khẽ gật đầu, xem như là hòa lễ. Sau đó hắn đột nhiên lại lần nữa đằng không vài trăm mét, trực tiếp vượt qua nô lệ chi đô tưởng thành hóa thành lưu quang bay đi. Gặp hắn rời đi về sau, Vạn Ly mới một lần nữa ưỡn thẳng lưng, thở phào một hơi. Tại cùng tỷ ở xỉn đại nhân đồng cấp cường giả trước mặt, nói không khẩn trương đều là giả dối. Có nhìn hay không, các ngươi đều không muốn nhập thành nha, còn không tranh thủ thời gian xếp hàng. Nhìn qua xung quanh vẫn như cũ đờ đẫn dân tự do bọn họ, Vạn Ly thần sắc hung ác địa hét lớn. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng một lần nữa xếp hàng vào thành. Có thể nhìn thấy Huy Nguyệt cường giả một mặt, đủ bọn họ tại trên bàn rượu thổi phồng vài ngày a. Thượng thành khu, số 48 biệt thự. Frank, ngươi trước tại cái này đợi, ta đi tìm tỷ ở xỉn tên kia Hàn Huyền một chút. Mộ Vân đem trên tay nâng một đường nhi tử đông nhiên ném ở trên bãi cỏ, sau đó liền lại lần nữa hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Thật là đau à, hỗn đản này lao cha, thế mà không ngồi xe ngựa cũng không cưỡi ngựa, liền sửng sốt mang theo ta một đường bay tới. Tại trên bãi cỏ lộn tầm vài vòng mới khó khăn lắm dừng lại Ken đứng lên, nhìn xem trên cánh tay chảy ra nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn dọc theo con đường này, có thể là mỗi ngày đều hưởng thụ lấy cuồng phong đánh, rõ ràng lúc đầu chỉ cần phóng thích một cái ma lực liền có thể triệt tiêu sự tình, có thể Mộ Vân Mỹ danh gọi là vì rèn luyện hắn. Thế mà liền thật để hắn không có chút nào phòng ngự địa bại lộ tại cuồng phong bên trong. Tính toán, không cùng cái kia hôn đảng tính toán, đi ra ngoài trước dạo chơi tính toán, thuận tiện làm chút đổ lộ sỉ nữ nhân kia dặn dò ta đi làm chuyện tốt. Ken rỗi bên dưới eo, quay người hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Quần tinh trang viên. Mộ Vân chậm rãi từ không trung hạ xuống, nhìn xem trước mặt một mảnh đổ nát thê lương, hắn tấm kia lạnh lùng trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Tại đông cảnh đi đường quá trình bên trong, hắn có tại thành trấn bên trong nghỉ ngơi qua, bởi vậy đã biết quần tinh trang viên bị không biết cường giả hủy đi thông tin. Thế nhưng vẹn vẹn một kích liền có thể tạo thành như vậy phá hư, thực lực của đối phương có lẽ đã hoàn toàn không kém gì chính mình. Tôn quý khách nhân, chủ nhân ta đã tại chờ ngài. Một tên thị nữ đi tới cung kính nói, mang ta tới đi. Một lát sau, tại thị nữ dẫn dắt bên dưới, Mộ Vân đi tới quần tinh đại sảnh trước cửa. Hắn đẩy ra cửa lớn đi vào về sau, liền nhìn thấy Simon ngồi ngay ngắn ở chủ tọa bên trên, lạnh lùng nhìn qua hắn. Simon tức sĩ, dựa theo giữa quý tộc lễ nghi, ngươi có lẽ chủ động tới nên đón ta. Mộ Vân bình tĩnh nói, nên đón ngươi. Ha ha. Simon phảng phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn một dạng, mở miệng liền cười lạnh. Sau một khắc, vành trướng nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quận màu đỏ máu ma lực từ tỷ ở xỉn trên thân bộc phát. Thấy thế, bắc cảnh chi chủ cũng không chút do dự bạo phát ra ma lực của mình. Màu đỏ máu cùng màu trắng bạc hai cỗ khổng lồ ma lực dòng lũ đụng vào lẫn nhau, làm cho cả tòa đại sảnh đều thay đổi đến lung lay sắp đổ. Tốt tại tỷ ở xỉn sớm có dự kiến trước đem trên vách tường những cái kia giá trị liên thành thế giới danh họa đều trước thời hạn thu nạp. Mộ Vân nhìn, ngươi làm trái cùng ước định của ta. Simon gằn từng chữ. Hắn cặp kia đỏ tươi đôi mắt bên trong tràn đầy lạnh lạnh ý lạnh. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta nguyện ý cùng ngươi vây công thương bạch ma nữ, ngươi liền sẽ đem bắc cảnh các bình dân liên tục không ngừng địa bán cho nô lệ chi đô. Nhưng hôm nay, ngươi vậy mà đình chỉ nô lệ giao dịch, càng đem tất cả cờ lệ thương nhân đuổi ra khỏi bắc cảnh. Nói xong, Simon trên mặt tức giận càng tăng lên. Thương thương thương. Hơn 10 thanh đỏ tươi trường thương vô căn cứ hiện lên, sắc bén mũi thương nhắm thẳng vào bắc cảnh chi chủ, phản phất sau một khắc liền muốn đem đâm thành con nhím. Bất quá Mộ Vân thần sắc vẫn như cũ bình thản, hắn biết mục đích của đối phương cũng không phải là cùng mình chiến đấu, mà là tìm kiếm một cái trả lời chắc chắn. Tỉnh táo, đây không phải là lỗi lầm của ta, ta cũng không có ngờ tới cái kia Thúy Ngọc kỵ sĩ vậy mà thật có thể vượt cấp vị chiến thắng xương tâm kỵ sĩ lấy được đại hội luận võ thắng lợi. Trước mắt bao người, ta không có khả năng làm trái chính mình hứa xuống hứa hẹn. Mộ Vân đầu tiên trốn tranh trách nhiệm nói. Nghe vậy thì ở xỉn sắc mặt thoáng hòa hoãn, chỉ là trên không cái kia hơn 10 thanh đỏ tươi trường thương vẫn không có tản đi. Bảy thần tại thượng, ta lấy ta vinh dự phát hiện, chờ ta trở lại bắc cảnh về sau, ta liền sẽ xử lý hoặc cầm tù Thúy Ngọc kỵ sĩ, sau đó tìm cơ hội một lần nữa mở ra nô lệ giao dịch. Mộ Vân biết đối phương chân chính muốn cái gì, vì vậy rất dứt khoát lập thể nói. Cho đến lúc này, những cái kia đỏ tươi trường thương mới chậm rãi tiêu tán, Simon cũng từ chủ tọa bên trên đứng lên hướng về Mộ Vân đi tới. Mộ Vân hầu tước, nô lệ chi đô chào mừng ngài đến, hy vọng ngài có thể tại chỗ này trôi qua vui sướng. Simon trên mặt nụ cười nói, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước Dương Cung bạc kiếm bộ dạng. Thân là một cái thương nhân, mặc dù hắn đối với bắc cảnh chi chủ loại này đột nhiên làm trái ước định hành động căm thù đến tận xương thủy, nhưng chỉ cần còn có hạch tâm lợi ích lui tới, hắn liền nhất định phải duy trì giữa hai người tốt đẹp quan hệ. Ha ha, đối với tiếp xuống trong miệng ngươi cái kia từ trước tới nay thịnh đại nhất đấu giá nô lệ hội, ta rất chờ mong. Mộ Vân gương mặt bên trên đồng dạng lộ ra nụ cười. Đúng rồi, liền hờ cụ lẹt vị kia chiến sĩ anh dũng đều không phải áp trục, như vậy đấu giá hội bên trên kiện kia áp trục thương phẩm đến cùng là cái gì? Mộ Vân rất là tò mò nói. Hắn cho rằng đó là một vị cường đại hơn hờ cụ lẹt chiến sĩ. Đối mặt hắn hỏi thăm, Simon nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói gì. Chờ đấu giá hội bắt đầu về sau, ngài tự nhiên là biết. Hắn chậm rãi nói, vậy thật đúng là để ta chờ mong à, bất quá lần này đến người cạnh tranh không ít, ta chỉ cần có thể cướp được hở cụ lẹt là được rồi. Mộ Vân liếm môi một cái, màu bạc trắng trong đồng tử toát ra một vẻ hưng phấn. Hắn đã không kịp chờ đợi đem hở cụ lẹt mang về, sau đó đại lượng phối giống bồi dưỡng được một chi đánh đầu thắng đó cự nhân đại quân. Chương 26, ta mở làn bước lên Tây Thung Lũng, Lạn Sẩn, A Diêu tinh nguyên lai chính là nam cảnh hiền giả. Chương 26, ta mở làn bước lên Tây Thung Lũng, Lạn Sẩn, A Diêu tinh nguyên lai chính là nam cảnh hiền giả. Thượng Thanh Khu. Một tên màu xám bạc tóc ngắn thanh niên chính chẳng có mục đích đi trên đường phố, hắn chính là mới vừa rồi đi tới nô lệ chi đô Kenin, giờ phút này hắn muốn theo Đỗ Lộ Xỉ dặn dò đi thử làm chút chuyện tốt. Bất quá đời này chưa hề làm qua chuyện tốt, hoặc là nói chỉ làm qua một chuyện tốt, cứu một cái sắp chết đói tiểu nữ hài hắn, hiện nay còn không có đầu mối. Nên đi làm cái gì chuyện tốt ta? Ken cắn ngón tay khổ sở suy nghĩ nói. Để hắn đi đánh nhau tạm được, để hắn đi làm chuyện tốt liền có chút quá tra tấn người. Đúng lúc này, Ken trong lúc vô tình thoáng nhìn một tên thanh niên tóc đen từ trước mặt hắn chạy qua, người kia khuôn mặt cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác. An yêu tinh. Hắn lên tiếng kinh hô nói. Mới vừa ăn cơm chưa xong, đi ra tản tản bộ ha mị nị hướng nghe đến âm thanh phía sau nghi hoặc địa xoay người, liếc nhìn trước mặt màu xám bạc tóc ngắn cường tráng thanh niên về sau, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Bắc cảnh bá chủ ỉn gia tộc thiếu quân, đồng thời cũng là bị đỏ rồ thì đánh ra bóng ma tâm lý cuồng lang cái ỉn, người này không tại Bắc cảnh thật tốt đợi, chạy thế nào đến nô lệ chi đô. Khu khu, tiên sinh, ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu, yêu tinh đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật sao? Ha mị nị hư đầy mặt khó hiểu nói. Nghe vậy Ken cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn rủi rủi con mắt, phát hiện trước mặt thanh niên tóc đen mặc dù ngũ quan sát thực cùng ăn yêu tinh giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra, nhưng rõ ràng muốn càng thành thục đồng dạng. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Gặp hắn rơi vào trầm mặc về sau, Ha Mỹ Nị Huy liền lòng bàn chân bôi dầu muốn rời khỏi, hắn cũng không muốn bị người phát hiện ăn yêu tinh cùng nam cảnh hiện giả lại là một người. Đợi một chút. Đúng lúc này, Ken đột nhiên gọi hắn lại. Tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Ha Mỹ Nị Huy nội tâm siết chặt, bất quá mặt ngoài vẫn bình tĩnh nói. Ngươi biết nên làm như thế nào chuyện tốt sao? Bởi vì một số nguyên nhân ta nghĩ đi làm điểm chuyện tốt, nhưng ta hiện tại không có đầu mối, ngươi có thể dạy ta một chút sao? Ken chậm rãi nói. Hắn cảm thấy trước mặt gia hỏa này tất nhiên dài đến cùng cho Bắc cảnh nhân dân mang đến vô số lương thực ăn yêu tinh như vậy giống, như vậy cũng hẳn là người tốt, nhất định có thể chỉ điểm xuống hắn nên làm như thế nào chuyện tốt. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, xác thực không nghĩ tới sẽ từ vị này mới gặp lúc liền bày tỏ hiện ra một bức ngạo mạn bạo ngược bộ dáng quý tộc thiếu gia trong miệng nghe được câu này. Chẳng qua nếu như đối phương là thật tâm muốn làm chuyện tốt lời nói, như vậy hắn giúp đỡ một tay cũng là không quan trọng. Dù sao Ken thân là Bắc cảnh chi chủ con một, trên lý luận tới nói sẽ là tương lai Bắc cảnh chi chủ, không thể nghi ngờ rất có mặt trận thống nhất giá trị. Ta biết tại nô lệ chi đô có một cái địa phương rất thích hợp làm việc tốt, đi theo ta. Ha Mỹ Nị hướng vây tay, ra hiệu đối phương đuổi theo, sau đó quay người rời đi. Mà Ken thì không chút do dự đi theo. Nô lệ thị trường. Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang thiêu nướng phủ lên gạch đá quảng trường, không khí bên trong tràn ngập mồ hôi bẩn, rút cùng thấp kém nước hoa hôn tạp mùi. Nơi này vẫn như cũ biển người phun trào, từng cái quần áo ngăn nắp xinh đẹp dân tự do bọn họ, giống kền kền vây chen tại quầy hàng bên trên chọn tuyển chọn nô lệ. Tiểu thương gào to âm thanh, có kẻ mặc cả âm thanh, tiếng khóc lóc cùng roi vùng vẫy âm thanh. Trên quảng trường âm thanh ồn ào địa khiến người muốn che lại lỗ tai. Ha Mỹ Nị Huy mang theo Ken đến nơi này. Đây chính là ngươi nói thích hợp làm việc tốt địa phương. Ken nhìn xem trước mặt hỗn loạn tương bừng cảnh tượng, cao mày hỏi. Lớn lên tại thuần trắng cánh đồng tuyết bên trên hắn, không phải rất có thể tiếp thu loại này hỗn loạn, ồn ào, mùi gây mùi hoàn cảnh. Thích hợp làm việc tốt địa phương, thường thường đều tồn tại cực khổ, mà nơi này có lẽ là toàn bộ nô lệ chi đô, thậm chí toàn bộ sổ xỉ ạ cực khổ nhiều nhất địa phương. Ha Mỹ Nị chỉ vào nơi xa một phương hướng nào đó, nói khẽ. Ken theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một tên thể trạng mập mạp nô lệ thương nhân chính tức giận dùng một cái roi vừa đi vừa về đánh roi một tên nô lệ sau lưng. Tên kia nô lệ nhìn qua ước chừng có hơn 30 tuổi khoảng chừng, khuôn mặt tăng thương, gầy đến xương sườn đều lồi đi ra, làn da cũng bị mặt trời chói chang cùng phong cắt mài rũa thành thô ráp màu đồng cổ. Hắn giờ phút này hai tay bị cái cùm bằng gỗ khóa lại, quỳ gối tại phiến đá bên trên, thẳng tắp sau lưng yên lặng thừa nhận đánh roi. Ba ba ba. Kèm theo roi sao xé rách không khí tiếng rít, thấm môi axit nước roi ra tại cái kia màu đồng cổ trên lưng xé rách ra từng đạo vết máu, trong chớp mắt liền ra chóc thịt bong, máu thịt bé bé. Tên này nô lệ xương bả vai theo quất run rẩy kịch liệt, có thể hắn lưng nhưng thủy chung thẳng tắp, chỉ là cắn phá bờ môi không ngừng nhỏ xuống huyết châu, rơi xuống nước tại cái kia nóng bỏng phiến đá bên trên. Mà tại một bên cách đó không xa, còn có một tên quần áo tả tơi nữ nô lệ, đang gắt gao che miệng lại nhìn xem bị đánh roi nam nô lệ rơi lệ không ngừng, nhưng lại không dám lên tiếng. "Tiên sinh, ngươi muốn làm chuyện tốt lời nói, hiện tại liền có cơ hội." Ha Mỹ Nị thần sắc bình tĩnh nói, chỉ là nắm đấm không nhịn được siết chặt. Đông cảnh, thật quá làm cho người tuyệt vọng. Trừ phi có dân tự do thân phận, nếu không vô luận ở nơi đó, nô lệ chi đô cũng tốt, phía ngoài thành trấn cũng được, đều chỉ có thể vượt qua giống nô lệ đồng dạng sinh hoạt. Mà Ken trầm mặc một lát về sau, trực tiếp đi tới. "Phanh." Nô lệ thương nhân đang muốn tiếp tục huy động roi ra, đem trước mặt cái này làm tức giận hắn nam nô lệ sống sờ sờ đánh chết, lại đột nhiên phát hiện chính mình roi ra làm sao cũng vung bất động. Hắn quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện một tên màu xám bạc tóc cao lớn thanh niên đưa tay đem roi ra níu lại, lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Mập thương nhân giận tí mặt, đang muốn chửi ầm lên, lại tại nhìn thấy trên người đối phương cái kia có giá trị không nhỏ tơ lụa quần áo về sau, cứ thế mà ngừng lại nộ khí, ngược lại lộ ra nở nụ cười. "Vị này tôn quý tiên sinh, ngài vì sao muốn ngăn lại ta trừng trị chính mình nô lệ?" Mập thương nhân rất khách khí nói. "Ngươi vì sao muốn càng không ngừng đánh roi hắn?" Ken hỏi. "Cái này hỗn đản, thế mà tại ta làm ăn lúc cái nhiễu, quả thực chính là gan to bằng trời, chính mình tự tìm cái chết." Hỏi một chút đến nơi này, mập thương nhân lập tức tức giận bất bình nói. Liên tại cái này nữ nô lệ lập tức liền muốn bán đi thời điểm, hắn thế mà chạy tới hỏi ta khách nhân, có thể hay không đem hắn mua một lần đi, làm hại khách nhân của ta cuối cùng từ bỏ mua sắm. Mập thương nhân chỉ vào tên kia che miệng khóc giống nữ nô lệ nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó hắn nhìn về phía tên kia sau lưng vết máu loang lổ nam nô lệ, trong ánh mắt tràn đầy trần trụi sát ý hiển nhiên, hắn mục đích là đem đối phương tươi sống đánh roi dẫn đến tử vong. Candy đến nam nô lệ bên cạnh, hỏi thăm đối phương vì sao muốn làm như vậy, trong tay của hắn vẫn dắt lấy roi. Nô lệ cố hết sức ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt quần áo lộng lẫy đại nhân vật, môi của hắn có chút rung động, thấp giọng nói, đó là thê tử của ta, cho dù biến thành nô lệ, ta cũng muốn ở cùng với nàng, có thể bảo vệ nàng. Ken thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới sẽ là loại này lý do. Các ngươi một đôi phu thê, tại sao lại cộng đồng biến thành nô lệ? Ma xui quỷ khiến phía dưới, Ken đột nhiên hỏi. Chúng ta vốn là bắc cảnh người, còn có một cái nữ nhi, bởi vì thôn trang lương thực thiếu thốn, chúng ta toàn gia cũng nhanh phải chết đói, lúc này có thương nhân trước đến thu mua nô lệ, ta cùng ta thê tử liền bán đứng chính mình đổi thành lương thực để lại cho nữ nhi. Nam nô lệ chậm rãi nói, đề cập nữ nhi của hắn lúc, tấm kia nguyên bản tràn đầy sầu khổ tang thương trên mặt, cũng toát ra một vẻ nhàn nhạt ôn nhu. Ken trầm mặc. Hắn tại bắc cảnh từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là mạnh được yêu thua, cường giả vi tôn, theo lý thuyết hắn không nên đối chuyện như vậy có bất kỳ tâm tình chập chờn. Có thể kỳ quái là, hắn thời khắc này nội tâm lại có một loại nhàn nhạt bi thương cảm giác, thậm chí nhớ tới cái kia phụ mẫu đều là chết đói, tiện hắn vòng hoa tiểu nữ hải. Chuyện này đối với nô lệ phu thê nữ nhi, có phải là cũng giống nàng đồng dạng? Tiên sinh, ngài nên nới lòng tay, ta còn muốn tiếp tục trừng trị tên này nô lệ. Gặp Ken túi đầu chậm chạp không nói, tay cũng không buông ra rồi, mập thương nhân nhịn không được thúc giục nói. Bị đánh gãy suy nghĩ, Ken ngẩng đầu liếc nô lệ thương nhân một cái, tay của hắn thoáng phát lực, thương nhân liền chợt cảm thấy đến một cỗ cự lực đánh tới, trong tay roi ra nháy mắt rời tay. Ken nhặt lên trên đất roi ra, hắn nghĩ nghiệm chứng một việc, vì vậy phất tay bỗng nhiên một roi quất về phía nô lệ thương nhân. 3. Roi rơi xuống nháy mắt, nô lệ thương nhân cái kia mập mạp sau lưng run lên bần bật, quần áo tính cả da thịt như bị bàn ủi như tê liệt lập tức nổ tung một đạo vết máu. A a a. Hắn giết heo tựa như kêu rên lên, dầu mỡ gương mặt nháy mắt bặm mẹo, to mọng thân thể giống bao tải tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, cái mũi nước mắt chảy đầy đất. Vậy đối với nô lệ phu thê đều giật mình nhìn xem một màn này, nguyên bản rơi lệ không ngừng nữ nô lệ cũng đình chỉ thút thít. Mà Ken nhìn một chút trước mặt chỉ là chịu một roi liền làm trò hề nô lệ thương nhân, lại nhìn một chút sau lưng bị đánh roi đến máu thịt be bét nhưng như cũng không nói tiếng nào nam nô lệ. Hắn đột nhiên không phân rõ hai người này, đến cùng ai mới là cường giả chân chính. Đạp đạp đạp. Phát sinh cái gì? Lúc này, nghe đến tiếng kêu rên một đội vệ binh chạy tới, cầm đầu siêu phàm kỵ sĩ mở miệng nói. Kỵ sĩ các hạ, hắn không những quấy nhiễu ta trừng trị nô lệ của ta, còn cần bất nô lệ roi đánh ta, cầu ngài mau đem hắn nuốt vào ngục giam. Mập thương nhân khó khăn đứng lên, hắn run rẩy bờ môi, chỉ vào Ken to. Vây quanh hắn. Nghe vậy, siêu phàm kỵ sĩ ra lệnh một tiếng, cầm trong tay trường thương đám vệ binh lập tức đem Ken bao bọc vây quanh. Đi ở xin đại nhân, coi trọng nhất nô lệ chi đô trị an, nhất là các thương nhân an toàn. Bởi vậy vô luận tên này quần áo bất phàm thanh niên tóc bạc có như thế nào thân phận hiển hách, cũng trước hết muốn bắt hắn vào ngục giam bên trong đợi, cho dù chỉ là trong tù chờ một phút đồng hồ. Liên tại siêu phàm kỵ sĩ chuẩn bị đích thân động thủ bắt lấy đối phương thời điểm, đã thấy Ken đem một cái văn chương ném về hắn. Kỵ sĩ vững vàng tiếp nhận văn chương, mà tại thấy rõ phía trên đồ án phía sau hắn lập tức rơi vào trầm mặc. Văn chương trên có khắc một cái sinh động như thật màu lam đầu sói, cái kia tượng trưng cho chính là tứ đại bá chủ gia tộc một trong, chấp trưởng Bắc Cảnh Ẩn gia tộc. Là giả dối sao? Có thể hắn từ cửa thành quan nơi đó nghe đến thông tin, nói là Bắc Cảnh chi chủ đã đi tới nô lệ chi đô. Đã như vậy, vẫn là không nhiều chuyện, tin tưởng liền xem như tỷ ở xỉn đại nhân cũng sẽ lý giải ta. Khu khu, tất cả vệ binh, lập tức thu hồi vũ khí, theo ta đi. Siêu phàm kỵ sĩ ho khan hai tiếng, cung kính đem văn chương trả lại cho Ken về sau, liền liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tăng trưởng quan đều rời đi, những vệ binh kia cũng liền bận rộn thu hồi vũ khí, nhộn nhịp đi theo. Nô lệ thương nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua một màn này, hắn chưa bao giờ thấy qua quản lý nô lệ thị trường trị an siêu phàm kỵ sĩ sẽ lựa chọn tại trước mắt bao người lựa chọn lùi bước. Ý vị này, tên này dám động thủ đánh roi hắn thanh niên tóc bạc, thân phận địa vị cao, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến tỷ ở xỉn. Đại nhân, cảm ơn ngài đánh roi ta. Ta cảm giác cả người thân thể đều thoải mái hơn, hai cái này nô lệ ta liền đưa cho ngài, xem như ngài đánh ta tạ lễ. Mập thương nhân khóc không ra nước mắt nói. Hắn cảm thấy chính mình có chút quá bất ức, bị đánh còn muốn cảm ơn đối phương, cũng không làm như vậy vạn nhất đối phương lại quất hắn vài roi, hắn nói không chừng liền thật tươi sống đau chết. Đáng chết, nguyên lai roi đánh trên thân như thế đau à, cái kia nô lệ là thế nào nhịn xuống không kêu đi ra. Đem bọn họ đưa đến thượng thành khu số 48. Ken thản nhiên nói. Đinh đinh. Ném xuống hai cái ngân tệ về sau, hắn liền quay người hướng Ha Mị Nịm đi đến. Đúng đúng đúng. Đa tạ đại nhân. Mập thương nhân bỏ đến trên mặt đất nhặt lên ngân tệ, cắn nhất khẩu xác nhận là thật về sau, thịt mỡ đắp lên gương mặt thượng nhẫn không được lộ ra một vệt nụ cười. Hắc, chịu một roi nhiều kiếm một cái ngân tệ, cũng là không tính quá thua thiệt. Ngươi nói đúng, nơi này đúng là một cái rất thích hợp làm việc tốt địa phương. Ta là Ken Hìn, Bắc Cảnh thiếu quân, nói cho ta ngươi danh tự à, xem tại ngươi giúp ta một chút phân thượng, ngươi sẽ may mắn trở thành ta số lượng không nhiều có thể ghi nhớ danh tự người. Ken thản nhiên nói. Ha Mị Nị một bên nói, một bên tận khả năng để nét mặt của mình thoạt nhìn kinh ngạc hơn. Trụ sở của ta nằm ở thượng thành khu số 48, ngươi đây. Số 23. Ngày sau có cần, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi có cần, cũng có thể đến tìm ta. Lưu lại câu nói này về sau, Ken liền vội vàng rời đi. Hắn có một cái nghi vấn, muốn trở về thật tốt hỏi thăm một cái hắn hôn đản lao cha. Người này, bây giờ nhìn lại, cùng phía trước thật đúng là hoàn toàn không giống. Ha Mị Nị luôn nhìn qua cùng lang bóng lưng rời đi, tự lẩm bẩm. Thượng thành khu, số 48 biệt thự. Phòng khách. Bắc cảnh chi chủ Mộ Vân vừa mới về nhà, liền nhìn thấy Ken ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại trên ghế sofa chờ hắn. Nhìn thấy một màn này về sau, Mộ Vân hơi có chút kinh dị, dù sao nhi tử của hắn luôn luôn không đáng tin cậy, có rất ít loại này nghiêm chỉnh bộ dáng. "Phụ thân, ngài dạy bảo qua ta, mạnh được yếu thua là thế gian chân lý, cường giả áp đảo kẻ yếu bên trên là chuyện đương nhiên, không sai à?" Gặp Mộ Vân trở lại về sau, Ken đứng lên mở miệng nói. "Đúng là như thế." Mộ Vân khẳng định nói. "Như vậy, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?" "Đừng nói nhảm, nói." "Đến tột cùng cái gì là cường giả, cái gì là kẻ yếu? Nắm đấm của ai cứng hơn người đó là cường giả?" Mộ Vân lông mày xít sao nhíu lại, hắn hoài nghi nhà mình nhi tử đầu xảy ra vấn đề, thế mà liền vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ không thông. "Có thể ta hiện tại cảm thấy, mạnh yếu không nên chỉ nhìn lực lượng." Ken thần sắc mê mang nói. "Có người có thể cắn răng tiếp nhận mấy chục cái đánh roi mà không phát ra mảy may âm thanh, có người lại chịu một cái roi liền đau đến vừa đi vừa về lăn lộn. Cho dù cái sau địa vị so cái trước càng cao, lực lượng càng mạnh, ta cũng cảm thấy cái trước xa so với cái sau càng thêm cường đại." Chương 28, Ken, ngươi không phải cái kia ăn yêu tinh sao? Chương 28, Ken, ngươi không phải cái kia ăn yêu tinh sao? Thượng thành khu, số 48 biệt thự, phòng khách. "Cho dù cái sau địa vị so cái trước càng cao, lực lượng càng mạnh, ta cũng cảm thấy cái trước xa so với cái sau càng thêm cường đại." Làm nghe xong Ken nói xong câu đó về sau, Bắc cảnh chi chủ Mộ Vân nhìn lâm vào thật lâu trầm mặc. Cho đến giờ phút này hắn cuối cùng xác định, nhà mình nhi tử đầu đúng là xảy ra vấn đề. Cường chính là mạnh, yếu chính là yếu, từ đâu tới nhiều như thế loạn thất bát tao ý nghĩ. "Phụ thân, ta có thể xin nhờ ngài một việc sao?" Ken trịnh trọng được nói, cặp kia màu bạc trắng trong đồng tử tràn đầy nghiêm túc. Nói, Mộ Vân lời ít mà ý nhiều nói. "Chúng ta có thể đem nô lệ thị trường bên trên, bị bán làm nô lệ Bắc cảnh người toàn bộ mua về sao? Ta nghĩ dẫn bọn hắn trở lại Bắc cảnh, bọn họ cũng là chúng ta ỉn gia tộc con dân a." Ken thỉnh cầu nói. Hắn không nghĩ gặp lại Bắc cảnh thổ địa bên trên xuất hiện từng cái giống tiến hắn vòng hoa tiểu nữ hài như thế, không cha không mẹ trở chết hải tử. Hắn luôn cảm thấy trên vùng đất này sinh hoạt đám người, cái này thế giới không nên là như bây giờ. Mộ Vân lại lần nữa rơi vào trầm mặc, lần này hắn không tại xoắn xuýt tại nhà mình nhi tử đầu có hay không xảy ra vấn đề, giờ phút này trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, nên thừa dịp thân thể còn cường tráng thời điểm lại sinh một đứa nhi tử. "Phụ thân, ngài có thể đáp ứng ta sao?" Gặp Mộ Vân chậm chạp không nói lời nào, Ken lại lần nữa thỉnh cầu nói. Bị đánh gãy suy nghĩ, Mộ Vân yên lặng giơ tay lên. "Ba." Một cái tiếng tát hai vang dội ở phòng khách vang lên. "Cút cho ta." Sáng sớm hôm sau, má phải sưng đỏ Ken nhẹ nhàng gõ vang số 23 biệt thự cửa lớn. Vợ giảng quản gia mở cửa, khi biết hắn y đồ đến cùng thân phận về sau, quản gia liền lập tức quay người tiến đến hồi báo. Một lát sau, con buồn ngủ Ha Mi Nị hơi nuốt mắt xuất hiện ở trước cửa. "Mặt của ngươi làm sao vậy?" Hắn nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt thanh niên tóc bạc trên mặt dấu tay, cái kia rõ ràng là bị người một bàn tay cho đánh đi ra. "Ai dám đánh Bắc cảnh thiếu quân bạn ai a? Loại này sự tình không trọng yếu." Ken lắc đầu. "Ta chuẩn bị lại đi nô lệ thị trường bên trên mua một chút bị bán làm nô lệ Bắc cảnh người, chờ ta trở về Bắc cảnh lúc ta sẽ để cho bọn họ cùng ta cùng một chỗ trở về, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao?" "Có thể, bất quá phải chờ ta ăn cơm sáng, ngươi muốn cùng một chỗ sao?" Ha Mi Nị người nói. Sờ lên chính mình trống rỗng bụng, thanh niên tóc bạc nặng nề mà nhẹ gật đầu. Một bữa ăn no về sau, hai người liền bước lên tiến về nô lệ thị trường lộ trình. Nông phu, cường tráng vô bệnh, chỉ cần 70 cái đồng sổ liền có thể mang đi. Mỹ mạo thiếu nữ, xử nữ, am hiểu các loại việc nhà, 16 tuổi, chỉ cần một cái bạc sổ. Sáng sớm nô lệ thị trường, mặc dù không giống giữa trưa lúc như vậy náo nhiệt, cũng vẫn có rất nhiều nô lệ thương nhân đang lớn tiếng giao hàng chính mình nô lệ. "Những này, ta muốn lấy hết, đưa đến thượng thành khu số 48 biệt thự." Tại xác nhận trước mặt một nhóm nô lệ đều là trước kia Bắc cảnh thôn trang bên trong bình dân về sau, Ken ném xuống một túi tiền tệ, thản nhiên nói. Nô lệ thương nhân nhặt lên túi tiền, hờ dây nhìn thấy bên trong trắng lóa tiền về sau, đỉnh lấy mùi gương mặt bên trên lập tức lộ ra hoa hướng dương nụ cười sáng lạ. "Ngài là ta đã từng gặp nhất hảo phóng thiện lương thương nhân, nguyện vĩ đại chúa sáng thế che chở ngài." Liên tại tên này nô lệ thương nhân cố gắng làm một cái bờ dân nọ sợ thổi phồng Ken thời điểm, đám người xung quanh đột nhiên phát sinh rối loạn. Dạ Sâm quản gia đến, nhanh 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 đi qua. "Hắc hắc, lần này ta những cái kia bán không được phế vật các nô lệ cuối cùng có thể rời tay." Thị trường bên trên nô lệ các thương nhân một bên hưng phấn địa la hét, một bên hướng về một phương hướng nào đó vào tới. "Bọn họ đây là làm sao vậy?" Nhìn thấy một màn này về sau, Ha Mi Nị nhịn không được hướng nô lệ thương nhân hỏi. "Là Tao Ba tức quản gia đến, vị đại nhân kia gần nhất một mực tại nô lệ thị trường bên trên liên cuồng thu mua nô lệ, không những theo giá thị trường thu mua, mà còn chỉ cần là thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót nô lệ, vô luận đẹp xấu, vô luận tuổi tác đều toàn bộ mua xuống." Nghe đến cùng Ken vị đại chủ này cố đồng làm được Ha Mi Nị hỏi như vậy về sau, nô lệ thương nhân lập tức cung kính hồi đáp. "Thân thể hoàn chỉnh, không hạn tuổi tác đẹp xấu." Ha Mi Nị hơi lông mày nhịn không được nhíu lại, hắn có một loại linh cảm không lành. Suy tư một lát sau, hắn cũng hướng về cái hướng kia đi tới. Chỉ thấy tại quảng trường vị trí trung ương bên trên, đang lặng lặng đứng sừng sững lấy một vị lão giả. Hắn mặc một bộ không nhiễm trần thế màu đen áo đôi tôn, dáng người thon gầy mà thẳng tắp, lưng như tựa một thẳng tắp. Nếp nhăn sâu sắc điêu khắc ở lão nhân cái trán cùng khóe mắt, sam trắng thái dương tu đến rất ngắn, sợi râu sổ phải sạch sẽ, cho người một loại cẩn thận tỉ mỉ cảm giác. Mà làm người khác chú ý nhất là, tại đỉnh đầu của ông lão còn có một nhóm màu tím sẫm văn tự, người hầu. Thần tinh giai vị người hầu gia hộ, như vậy chủ nhân cũng tất nhiên ít nhất có được cùng giai vị quý tộc gia hộ. Như vậy thân phận của đối phương cũng liền vô cùng sống động, Đông Cảnh duy nhất thế tập lãnh chúa, Đao Bá Tước quản gia. Dạ Sâm đại nhân, cầu ngài đi xem một chút nô lệ của ta bọn họ à, cam đoan không ai trên thân có bất kỳ không hoàn chỉnh. Dạ Sâm đại nhân, ta cái này có trên trăm cái nô lệ, toàn bộ đều bán cho ngài. Một đám nô lệ các thương nhân vây chen tại lão quản gia bên người, tranh nhau chen lấn địa chào hàng chính mình thương phẩm. Mà vị kia lão quản gia cũng hoàn toàn địa ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần xác nhận những nô lệ kia thân thể hoàn hảo không có tàn tật, liền sẽ không chút do dự hào phóng mở hầu bao đem toàn bộ mua xuống. Lại sau đó, một xe tràn đầy nô lệ xe ngựa, nhanh chóng cách rời quảng trường. Theo thời gian trôi qua, đợi đến giữa trưa mặt trời treo cao bầu trời thời điểm, trước kia bày đầy nô lệ thị trường, giờ phút này đã thay đổi đến trống rỗng. Ha Mỹ Nhi yên tĩnh mà nhìn xem một màn này, hắn hiện tại không sai biệt lắm có thể kết luận, vị kia tại đỏ rồ thì trong miêu tả bạo ngược tàn nhẫn, móc xuống ẻm mạ con mắt, lại phản bội mạ sấn đại công tước Đao Bá Tước, sở dĩ mua xuống nhiều như thế nô lệ, tuyệt đối là có một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Có lẽ nói không chừng, hắn chính là cùng loại với Victor, Hugo, bạo thực chi vương loại này thích truyền bá cực khổ người. Là thời điểm, nên đi tra xét một cái những cái kia bị mua đi các nô lệ hướng đi. Ha Mỹ Nhi âm thầm hạ quyết tâm. Đang lúc hoàng hôn dần dần nặng, trời chiều ngã về tây, đem cả tòa thành thị nhuộm dần thành ôn nhu màu hổ phách. Bình kẹ đường phố, số 13 cửa hàng. Edil nhìn ngoài cửa sổ trời chiều, cùng với góc tường cái kia tràn đầy một túi lớn tràn đầy ngân tệ túi tiền, vô cùng thích đi dối cái lưng mệt mỏi. Thực sự là tốt đẹp một ngày a. Bất quá coi hắn nhìn thấy cửa hàng bên cạnh trồng chất một dương tinh hồng căn mạch dược tề về sau, cường tráng gương mặt bên trên lập tức lộ ra một vẻ tức hận. Đáng tiếc hôm nay không có đem tất cả dược tề đều tiêu thụ trống không. Bất quá đây cũng là có thể đoán trước đến, một phương diện theo độ thuần thục gia tăng, dù phối trí tinh hồng căn mạch dược tề tốc độ càng lúc càng nhanh. Một phương diện khác, bởi vì những ngày này dược tề đại lượng bán ra, những cái kia vội vã tóc dài đầu chọc nhân sĩ bọn họ đã phần lớn cướp được dược tề, không có lúc trước cao như vậy nhu cầu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là dược tề hạn mua một người một bình nguyên nhân. Nếu không loại này chú định sẽ tại toàn bộ đại lục bạo hỏa dược tề, sớm đã bị những cái kia du thương bọn họ táng ra bại sản cũng muốn mua trong không. Có lẽ là thời điểm có lẽ giải ra hạn mua sắm. E Diệu nâng cầm lên như có điều suy nghĩ nói, phía trước hạn mua nhân tố là vì bảo đảm những cái kia nhu cầu cấp bách tóc dài những khách nhân có thể cướp được dược tề, cùng với thần tốc đánh vang dược tề thanh danh. Hiện tại hai cái này mục đích đã đạt tới, lại cá thể nhu cầu giảm xuống, như vậy cũng chính là thời điểm nên giải ra hạn mua bán cho những cái kia du thương bọn họ, dễ kiếm đến toàn bộ sổ xì ạ dụng tóc đám người tiền. Đạp đạp đạp. Liên tại ẹ thì suy nghĩ nên như thế nào tiến một bước mở rộng đường dây tiêu thụ thời điểm, một người mặc áo đuôi tôm lão giả bước vào cửa hàng. Khách nhân, bản điếm đã đóng cửa, xin ngày mai lại đến đi. Ẹ dịu bản năng muốn ngăn lại đối phương, lại tại thoáng nhìn người tới đỉnh đầu gia hộ phía sau cứ thế mà ngừng lại. Màu tím sầm người hầu gia hộ. Đây là một vị nào đại nhân vật thân tín a? Thương nhân, ta làm Đao Bá Tước quản gia, Dạ Sâm. Lão giả tự giới thiệu mình. Ẹ thì trong lòng giật mình, cho dù vừa tới nô lệ chi đô không bao lâu, hắn cũng đã nghe nói qua Đao Bá Tước vị này đồng cảnh duy nhất lãnh chúa, quyền lợi chỉ ở đi ở xỉn phía dưới. Ta là cửa hàng này chủ cửa hàng, Ẹ dịu, chào mừng ngài đến. Ẹ thì có chút không người nói. Ta nghe nói các ngươi nơi này có một loại dùng ngoài cầm máu, uống thuốc sinh sôi, tên là tinh hồng căn mạch dược tề, giá bán một cái ngân tệ, không sai à? Lão quản gia liếc mắt một bên trong dương cái kia màu hồng nhạt dược tề, mở miệng hỏi. Đúng vậy, ngài là cần sinh sôi sao? Ệ Diệu rất khách khí nói. Ta đối loại kia hiệu quả không có hứng thú, dù sao ta cùng ta quận chúa đều có một đầu đồng đậm tóc. Ta muốn nhìn thấy, là nó dùng ngoài hiệu quả. Dạ Sâm thần sắc bình tĩnh nói. Hắn lấy ra một cái bạc xô để lên bàn, sau đó cầm lấy trong dương một bình dược tề cẩn thận tường tận xem xét. Xét thấy thân phận của đối phương tôn quý, Ệ Diệu cũng không có ngăn cản, mà là đứng ở một bên yên tĩnh nhìn xem. Quan sát một lát sau, Dạ Sâm đốt ngón tay lật một cái, một thanh mỏng như cánh ve bạc lưỡi đao liền từ trong tay áo bật ra. Đao quang lạnh lẽo, tại hắn trắng xám trên mu bàn tay nhẹ nhàng lạch một cái. Đỏ tươi máu lập tức dọc theo lưỡi đao quý tích chảy ra, ngưng tụ thành một đạo dài nhỏ dây đỏ. Ệ Diệu thần sắc giật mình, hắn muốn xích lại gần ngăn cản, lại bị Dạ Sâm đưa tay ra hiệu ở tại chỗ. Cho dù trên mu bàn tay đang không ngừng chảy ra máu tươi, vị này lão quản gia cũng không có mảy may dư thừa biểu lộ, chỉ là bình tĩnh lấy ra cái kia bình màu hồng nhạt thuốc nước nghiêng đổ tại trên vết thương. Xa xa xa, thuốc nước cùng vết thương tiếp xúc ngay mắt, miệng vết thương nổi lên nhỏ xíu bọt, giống như là vô số nhỏ bé sinh mệnh đang điên cuồng tu bổ tổn hại vết nhục đồng dạng. Dưới làn da mầm thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhúc nhích, đan vào, vết máu cấp tốc co vào, cuối cùng chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết máu, phản phất lúc trước rớm máu vết thương hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Nhìn thấy một màn này về sau, Dạ Sâm gương mặt thượng lưu lộ ra một vẻ nồng đậm vẻ hài lòng. Đây quả thật là hắn chỗ thí nghiệm qua, hiệu quả tốt nhất thuốc cầm máu liều. Thương nhân Hẹ Dịu, ta muốn tại ngươi nơi này làm một món làm ăn lớn, ta cần mua sắm rất nhiều tinh hồng căn mạch dược tề, ngươi có thể đem giá cả hạ thấp giá bao nhiêu? Dạ Sâm híp mắt nói. Cái này, trên nguyên tắc cửa hàng chúng ta là không đồng ý hạ giá bán ra, dù sao một cái bạc sổ giá cả đối với cùng cấp bậc dược tề đến nói đã rất rẻ tiền. Hẹ Dịu mở ra tay ra vẻ khổ sở nói. Hắn không dám nhắc tới chi phí, bởi vì không thể nói dối, hắn bạn nhất để lộ ra một bình tinh hồng căn mạch dược tề chi phí vẫn chưa tới 8 cái đồng xu lời nói, như vậy cái này đẩy trời lợi nhuận nhưng là quá làm cho người đỏ mắt. Nếu như ta mua sắm số này đâu? Dạ Sâm yên lặng đưa ra 4 cái ngón tay. 400 bình dược tề lời nói, chúng ta thực tế không có hạ giá không gian. Ệ Dịu lắc đầu nói. Hắn cả ngày hôm nay đều bán đi 700 bình dược tề, làm sao có thể bởi vì 400 bình dược tề tờ đơn mà hạ giá đâu? Không phải 400 bình. Dạ Sâm bình tĩnh nói. 4.000 bình. Edith thần sắc giật mình, hắn bắt đầu suy nghĩ có hay không muốn tiến hành hạ giá. Là 4 vạn bình. Dạ Sâm nói. Edith. 4 vạn bình. Theo một cái bạc sổ một bình lời nói, chính là 4 vạn cái bạc sổ, tương đương 1.000 cái bằng sổ, cũng chính là dòng dã 10 cái kim long tệ. Tính ra cái này to lớn chữ số về sau, Edith thân thể một cái run rẩy kém chút không có té ngã. Nếu như có thể thúc đẩy khoản giao dịch này lời nói, hắn nói không chừng có thể trực tiếp đi đến phú thương con đường, chạm đến tân nguyện công siềng. Có thể hạ giá, nhưng ta cần trở về suy nghĩ một cái, ngày mai thời gian này mời ngài lại tới, ta sẽ nói cho ngài đáp án. Edith cố nén nội tâm kích động, tận khả năng để thanh âm của mình nghe tới bình tĩnh. Được. Dạ Sâm khẽ gật đầu, hắn lại lần nữa tại trên bàn thả xuống hai cái ngân tệ, sau đó liền mang hai bình tinh hồng căn mạch rời đi. Hắn còn cần để hắn con chúa tận mắt xác nhận một chút cái này dược tề hiệu quả. Ha 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 ha, 4 vạn bình, 4 vạn bạc sổ. Lão quản gia vừa mới rời đi, Edith liền hưng phấn địa khoa tay múa chân, hắn thậm chí còn nhón chân lên tới một cái vòng quay tô ma. Nhất định phải mau đem cái tin tức tốt này báo cho mỹ nữ đại nhân cùng dụ tiên sinh. Tỉnh táo lại về sau, Edith quanh thân bạo phát ra màu băng lam ma lực, thành tín thương nhân chức giới năng lực một trong, đi nhanh phát động. Hắn một cái nâng lên túi tiền, cả người lấy cực nhanh tốc độ hướng về thượng thành khu phương hướng tiến đến, liền xe ngựa cũng không cần. Cùng nói dối thương nhân khác biệt, Edith đi nhanh năng lực cũng không phải là chỉ có thể tại chạy trốn lúc phát động, mà là tùy thời đều có thể vận dụng. Đồng thời hắn che chở năng lực, vô luận đang lúc vẫn là không đứng đắn công kích, đều có thể lập tức hai lần. Đây coi như là thế giới đối thành tín người ngợi khen. Thượng thành khu, số 23 biệt thự. Phòng khách. 4 vạn bình a, chúng ta muốn phát. Chơi ạ, vậy ta phải phối trí thời gian thật dài dược tề, bất quá có thể bán ra nhiều như thế dược tề, đối với dược tề sư đến nói thật rất vui vẻ. Khi biết được tin tức này thời điểm, Du kích động đến cùng Edith vừa nhấc tay tay nắm nhảy lên vũ đạo, hai người vui sướng điệu giống như là hải tử đồng dạng. Nhưng ngồi tại trên ghế sofa ha mì nị không giống với hai người vui sướng, lông mày của hắn ngược lại xít sao nhăn. 4 vạn bình để dùng cho vết thương cầm máu đỏ tươi dự tề. Trên quảng trường điên cuồng thu mua thân thể hoàn chỉnh nô lệ. Bị đào đi con mắt em ạ. Cái này đủ loại chi tiết liên hệ tới về sau, ha mì nị trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn yên lặng đi đến trên ban công, sau đó thả người nhảy lên. Một đôi to lớn mà mỹ lệ cánh chim màu đen xé rách quần áo, giống như vậy mực ngất nhiễm ra đồng dạng. Chương 29, ha mì nị. Cái này nhất định có âm mưu. Chương 29, ha mì nị. Cái này nhất định có âm mưu. Đông cảnh bình nguyên bên trên, giờ phút này đang cùng với lúc tiến hành một tràng sinh tử đấu. Thương thương thương. Hai thanh trường kiếm giao phong cùng một chỗ, phát ra nhịp chống rồn dập lưỡi mát thanh âm. Trôi này cuốn theo tông màu nâu ma lực trường kiếm, tại bờ trong tay liền phảng phất một đầu vận sức chờ phát động như lộc xà, tinh chuẩn mà chí mạng địa chỉ hướng dạ phèo lộ trái tim, tiết hậu. Từng cái yếu hại. Thế công của hắn lăng lệ mà tấn mãnh, mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Mà dạ phèo lộ chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, cứ việc bị Simon đại nhân tiến hành cường hóa, có thể tại thân thể tố chất bên trên, hắn vẫn không bằng đã tấn thăng làm liệt ma nhân mở. Mỗi một lần lưỡi kiếm ở giữa kia lửa tung tóe va chạm, dạ phèo lộ cũng có thể cảm giác được chỗ cổ tay truyền đến một cỗ cự lực, trường kiếm trong tay mơ hồ muốn rời tay. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Dạ phèo lộ ánh mắt ngưng lại, hắn ý thức được nếu như duy trì liên tục dạng này so đấu đi xuống kiếm thuật lời nói, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị bơ chặt xuống đầu. Ầm. Lại một lần đối kiếm về sau, dạ phèo lộ phía sau nhảy tới kéo dài khoảng cách. Tại bờ hơi có vẻ kinh dị ánh mắt bên dưới, thanh niên tóc vàng lưỡi kiếm hàn quang lóe lên, không chút do dự cắt ra chính mình hai cổ tay. Máu đỏ tươi phun ra ngoài, nhưng cũng không rơi tại trên mặt đất, mà là như bị vô hình sợi tơ sâu trôi đồng dạng, ngưng tụ làm hai thanh dữ tợn huyết sắc loan đao bị dạ phèo lộ nắm trong tay. Bị Simon đại nhân huyết dịch cường hóa về sau, hắn mặc dù không có giống lạ tịt như thế thu hoạch được năng lực mới, nhưng vốn có huyết dịch thao túng năng lực lại thu được tăng lên trên diện rộng. Nguyên lai hắn chỉ có thể đem tự thân huyết dịch hóa thành sắc bén huyết nhận tiến hành công kích, đồng thời một khi công kích xong xuôi phía sau huyết dịch liền sẽ biến mất, xem như là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu thức. Bây giờ hắn có thể tự do thao túng huyết dịch hình dạng, đồng thời công kích xong xuôi phía sau huyết dịch trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không biến mất. Người này, năng lực hình như so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nhìn xem bước bỏ trường kiếm, tay cầm hai thanh huyết sắc loan đao cực tốc vọt tới dạ phéo lộ, vợ thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Dù sao, lần trước hắn liền kém chút bị đối phương ngưng tụ ra huyết nhận chém đứt cái cổ. Giác quan cường hóa, mắt tương, miêu ảnh, xà đột, gấu ra. Vợ một hơi phát động chính mình nắm giữ toàn bộ năng lực. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều giống như thả chậm, liền nguyên bản hóa thành một đạo tàn ảnh cực tốc vọt tới dạ phéo lồ, cũng có thể bị hắn thấy rõ mỗi một cái dậm chân. Ầm. Vợ huy động trường kiếm, vững vàng chặn lại đánh tới hai thanh huyết sắc loan đao. Xa xa xa. Nhưng mà không chờ hắn phản kích, liền nhìn thấy cái kia hai thanh huyết sắc loan đao đống nhiên kéo dài, sắc bén huyết sắc lưỡi đao trực tiếp chém về phía đầu của hắn. Bạch. Bằng vào giác quan cường hóa kịp phản ứng, vợ lập tức phía sau nhảy tránh né, nhưng cũng bị huyết nhận bạch phá gò má. Hô. Kéo dài khoảng cách về sau, vợ dùng mu bàn tay lau mặt, nhìn xem phía trên đỏ thắm máu. Hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Nếu như không phải gấu ra năng lực kịp thời có hiệu quả lời nói, sợ là hắn hiện tại chỉ còn nửa cái đầu. Người sát thực rất mạnh, pha ra, nhưng thắng lợi sau cùng người nhất định sẽ là ta. Vợ hai tay nắm chắc trường kiếm, nhìn chăm chú trước mặt độ cao để phòng thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói. trên người hắn gánh vác là thủ hộ điện hạ, cùng nhau hướng đi lý tưởng con đường trách nhiệm, tuyệt sẽ không đổ vào nơi này. Tuyệt sát bị né tránh a. Dạ Kéo Lồ không có trả lời, chỉ là ở trong lòng âm thầm thở dài nói. Huyết nhận kéo dài, một kích không trúng, lại phát động đánh giết đối phương sát suất cũng quá thấp. Trước mặt tên này thực lực cường hãn liệt ma nhân thiếu niên, đồng dạng làm hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Có lẽ lần này chính là hắn người lạ, chỉ là vô luận như thế nào hắn đều muốn để muội muội của hắn sống sót. Đây là hắn duy nhất tâm nguyện. Dạ Kéo Lồ ánh mắt dần dần kiên định, hắn nắm chặt trong tay huyết sắc loan đao, lại lần nữa xuống tới. Bên kia, Cả Rèn cùng Lộn cũng lâm vào kịch chiến. Đen nhánh trường kiếm cùng cự phụ đụng vào nhau, bộc phát ra nổ thật to âm thanh. Chỉ là tại chiến đấu trên kỹ xảo, rõ ràng là từ nhỏ tu luyện kiếm thuật Cả Rèn càng hơn một bậc. Đen nhánh trường kiếm luôn có thể linh xảo vòng qua cự phụ, tại Lộn thân thể cao lớn bên trên lưu lại từng đạo vết kiếm. Chỉ là những này dướng máu vết kiếm, thường thường chỉ là qua trong giây lát liền ngưng kết, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn. Thật sự là đáng sợ năng lực tái sinh. Cả Rèn nhịn không được tại nội tâm cảm thán nói. Ầm, lại một lần giao phong kịch liệt. Cả Rèn kéo dài khoảng cách, nhìn chăm chú trước mặt tráng hán đầu chọc chậm rãi mở miệng nói, tên của ta là Cả Rèn Hủ Phẹt, địch nhân, báo lên tục danh của ngươi đi. Sinh tử đấu phía trước lẫn nhau báo danh hảo, là thế giới này các kỵ sĩ tổng cộng có truyền thống. Ý vị này giết chết một vị cường giả, tại kết thúc nhân sinh của hắn lúc, nên ghi nhớ danh hảo của hắn, đây là đối hắn vinh quang tôn trọng, cũng là đối với chính mình vinh quang tôn trọng. Nghe vậy luôn thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình một góc đấu sĩ xuất thân hấp huyết quỷ, vậy mà cũng sẽ bị yêu cầu dùng tới kỵ sĩ truyền thống. Bất quá, hắn không hề chán ghét như vậy. Luôn cường đại kỵ sĩ, nếu như là ta thắng lợi lời nói, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Lộn nghiêm mặt nói, mặc dù là trở ngại Simon đại nhân mệnh lệnh nhất định phải cùng Bạch Vũ sát nhân quỷ tiến hành liều mạng tranh đấu, nhưng từ bản tâm tới nói, hắn kỳ thật rất bội phục đối phương vì cứu vớt đông cảnh nhân dân mà không ngừng săn giết chủ nô hành động vĩ đại. Nói cho cùng, tên này khuôn mặt anh tuấn kỵ sĩ cùng dung kim ti tan hở cụ lẹn, hẳn là một loại người, đồng dạng đều vì theo đuổi chính nghĩa mà không để ý sinh tử. Ha ha, ta cũng giống như thế, dù sao ngươi năng lực tái sinh khủng bố như vậy, nếu là không thể kịp thời chém xuống đầu của ngươi, có thể là thật quá ngu xuẩn hành động. Cả Rèn bình tĩnh nói. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, hai người liền lại lâm vào chắn tất cả chém giết bên trong. Không trung bên trong, Latis phe phẩy cánh rơi, khẩn trương nhìn chăm chú lên phía dưới hai chàng chiến đấu. Luôn cùng tên kia hắc kiếm kỵ sĩ chiến đấu, hiện nay ở vào một loại lực lượng tương đương trạng thái, dù sao chỉ dựa vào luôn được cường hóa phía sau năng lực tái sinh, liền xem như đánh lên cả ngày Latis cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nhà mình huynh trưởng tình huống chiến đấu, liền để nàng lo lắng không thôi. Mặc dù Dạ Phéo Lộ không có lộ ra rõ ràng bại tướng, nhưng tại cái kia liệt ma nhân thiếu niên thế công thực sự là quá mức đáng sợ, tựa như là trận bão đồng dạng. Cho dù hắn trên bả vai còn tại thấm máu tươi, có thể cái này không có ảnh hưởng chút nào thế công của hắn, ngược lại giống như là một đầu bị chọc giận ma thú liều lĩnh tiến công, thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương. Có đến vài lần, Latis đều nhìn thấy liệt ma nhân thiếu niên trường kiếm kém chút chặt xuống huynh trưởng đầu. Không thể đợi thêm nữa. Hồi tưởng lại lúc trước Dạ Phéo Lộ dặn dò nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh lời nói, Latis cắn răng một cái, quyết định lập tức động thủ. Ào ào ào. Như thủy triều mãnh liệt màu đỏ máu ma lực từ thiếu nữ tóc tím trên thân phun ra ngoài, hóa thành vô số ma văn đan vào là rườm rà ma đồ, đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nổ tung. Bạch. Màu đỏ máu đâm thương xé rách không khí, mang theo chói hai rít lên bắn về phía đang cùng Dạ Phéo Lộ kịch chiến mở. Vợ đang toàn lực huy kiếm muốn tại hạ một kích chém giết đối phương, nhưng mà khỏe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn trên không cái kia lao cực tốc phóng tới đỏ tươi. Một cỗ dùng mình hàn ý lập tức càn quét hắn toàn thân. Không kịp tránh đi. Tính ra cái kết luận này về sau, vợ mãnh liệt thu kiếm thế, lực lượng khổng lồ cưỡng ép thay đổi thân thể. Trường kiếm cuốn theo tông màu nâu ma lực đống nhiên phách lên đâm mỗi một súng nhọn. Bèn, kèm theo mãnh liệt tiếng va đập, vợ kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân kiếm truyền đến, cánh tay xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, cả người bị cỗ lực lượng này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Liền trong tay chuôi này tinh thiết trường kiếm cũng bắt đầu hiện ra giống như mạng nhện vết dạng. Una, hắn ở trong lòng khẽ quát một tiếng nói. Cùng lúc đó, Dạ Phéo Lộ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Bang bang, hắn huy động trong tay huyết sắc loan đao, lại lần nữa đem nguyên bản đã cầm máu hai cổ tay bên trên lại lần nữa vạch ra hai đạo sâu sắc vết thương. Lần này, miệng vết thương thậm chí lộ ra dày trắng xương cổ tay. Đại lượng máu tươi phun ra ngoài, cũng không có rơi xuống, mà là ngưng tụ làm từng cái hình tròn huyết châu quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Dạ Phéo Lộ ngón tay buông lỏng, cái kia hai thanh giữ tận huyết sắc loan đao tựa như cùng hòa tan sụp đổ, một lần nữa hóa thành sền sệt huyết dịch cùng lơ lửng giữa không trung ngàn vạn huyết châu hòa làm một thể. Máu lưỡi đao phong bạo. Dạ Phéo Lộ trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, ngàn vạn huyết châu hóa thành đếm không hết nhỏ bé huyết nhận, tựa như bạo phong vũ hướng về chính cố hết sức chống cự đâm thương bở chút xuống mà đi. Đây là hắn chuyên môn khai phát ra đến nhằm vào Bạch Vũ sát nhân quỷ chiêu thức mới, lúc đó ý nghĩ là cho dù ở trong sương mù thấy không rõ cũng có thể dựa vào diện tích lớn công kích tới phong tỏa địch nhân. Duy nhất thiếu hụt chính là sẽ hao tổn trong cơ thể đại lượng huyết dịch, dẫn đến hắn tạm thời xa vào đến trạng thái hư nhược. Bất quá không quan trọng, 3-2, ưu thế tại ta. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Dạ Phéo Lộ trong lòng tổng mơ hồ có một loại linh cảm không lành, sau lưng càng là có chút phát lạnh, giống như là bị một loại nào đó sinh vật khủng bố để mắt tới đồng dạng. Hắn bản năng quay đầu nhìn hướng sau lưng, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy cái kia ngoài mấy chục thước xương trắng như sóng triều bị xé ra, một đầu so xe ngựa còn muốn bảng đại bạch hồ hướng hắn điên cuồng tập mà đến. Cái kia lớn hổ vai cao tới hơn 3 mét, một đôi băng lãnh thú vật đồng tử nhìn về phía hắn lúc tràn đầy sát ý không tốt, là quan danh ma thú. Dạ Phéo Lỗ vỗ cánh rơi muốn bay đến trên không tránh né, có thể bởi vì sử dụng máu lưỡi đao phong bạo sau lưng thân thể hư nhược duyên cớ, động tác không bằng lúc trước linh mẫn. Bạch. Dạ Phéo Lỗ phía sau cánh rơi mới vừa vặn mở rộng, còn chưa kịp lên không, liền trơ mắt nhìn đầu kia cáo trắng hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước mặt mình, nâng lên sắc bén kia hồ trảo. Phốc phốc. Hồ trảo như đao, nháy mắt xuyên qua hắn lồng ngực tính cả trái tim, máu tươi theo trắng như tuyết móng tay phun ra ngoài. Dạ Phéo Lỗ con ngươi thích chặt, kinh ngạc nhìn phá ngực mà ra lợi trảo. Nguyên lai hắn cái kia linh cảm không lành, nhưng thật ra là đối lúc này báo trước nhà. Bên kia, vợ bước xuống sắp vỡ nát trường kiếm một cái lắc mình tránh đi đâm thương về sau, cái kia như bạo phong vũ đánh tới ngàn vạn huyết nhận đã không cách nào tránh đi. Gấu ra, vợ quyết định thật nhanh, đem năng lực phòng ngự phát huy đến cực hạn, sau đó dùng hai tay giao nhau thành vợ xỉ ẩn ít bảo vệ cổ, quyết định ngạnh kháng cái này một kích. Ba ba bá, phô thiên cái địa huyết nhận đem vợ trình ngập, mỗi một đạo đều cuốn theo chói hai tiếng xé gió. A a a, vợ giống giận, làn da tại huyết nhận phát xuống ra ra như tê liệt trầm đủ, đỏ sậm sợi cơ bắp tại trong vết thương như ẩn như hiện, máu tươi phun ra ngoài. Hắn lảo đảo lùi lại, mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại sền sệt dấu chân máu. Cho dù có gấu da bảo vệ, trên người hắn cũng bị chém ra vô số đạo vết máu, loại đau này sợ gần như không thua gì lăng trì. Nhưng dù vậy, theo trên thân kịch liệt đau nhức chậm rãi giảm xuống, mà biết, hắn vẫn là chống xuống. Hắn thả xuống vết thương chồng chất hai tay, liền nhìn thấy cáo trắng từ trong xương mù vọt tới Dạ Phéo Lỗ trước mặt, dùng sắc bén hồ trảo hung hăng đâm xuyên qua thanh niên tóc vàng lồng ngực. Làm tốt, Una. Bởi vì thương thế quá nặng đã không cách nào phát ra tiếng, vợ chỉ có thể ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Hắn biết cáo trắng nghe được, tựa như là lúc trước chiến đấu lúc buộc phát hắn trước thời hạn an bài Una nuốt ở trong xương trắng chờ chỉ lệnh công kích đồng dạng. Kaka. Nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn về sau, trên bầu trời lạ tịt hét lên một tiếng, nàng liều lĩnh vũ cánh rơi hướng về phía dưới phóng đi, muốn tử cáo trắng dưới vớt cứu ra huynh trưởng. Mà Dạ Phéo Lỗ giống như là sớm đã đoán được một dạng, hắn không chút do dự dốc hết toàn lực hướng về cách đó không xa mới vừa từ cùng cả rèn chiến đấu bên trong thoát thân luồn hô, giao dịch. Nghe vậy luồn ánh mắt ngưng lại, hắn nhớ tới ngày xưa tại Hoàng Hôn Thành lúc cùng Dạ Phéo Lỗ đối thoại. Luồn đại ca, nếu là hành động lần này gặp tuyệt cảnh, ta sẽ hy sinh chính mình cho các ngươi đoạn hậu, ngài có thể mang lên là tịt một khối chạy trốn sao? Không sai giao dịch, thành giao. Bạch. Luồn phía sau cánh rơi đột nhiên mở rộng, đen nhánh màng ra trong không khí rung ra nổ vang. Màu đỏ máu ma lực dòng lũ phun ra ngoài, hắn giống một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đằng không mà lên, đối diện đụng vào Latis. Đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thùng gỗ cánh tay tráng kiện gắt gao bóp chặt thiếu nữ tóc tím vòng eo, sau đó toàn lực vỗ cánh rơi hướng về phương xa chân trời bay đi. Thả ra ta. Latis liều mạng dãy rủa muốn thoát ly, chỉ là đi qua thân là ma thuật sư nàng, cho dù trở thành hấp huyết quỷ phía sau kinh lịch cường hóa, tố chất thân thể cũng kém xa tít tắp đã từng là điên cuồng đấu sĩ luôn. Cuối cùng thiếu nữ chỉ có thể ngấn đầy nước mắt, nhìn qua phía dưới càng thêm nhỏ bé huynh trưởng, trong lòng thật giống như bị dao nhỏ cắt khó chịu. Nàng ý thức được, lần này là thật xa nhau. Cùng lúc đó, đường hong chạy. Vợ ánh mắt ngưng lại, hắn nhẫn nhịn trải rộng toàn thân kịch liệt đau nhức, vỡ xuống phía sau gió ngữ cung, dương cung cái tên. Vạn vật cái chết. Ánh mắt của hắn nháy mắt hóa thành mỹ lệ màu lam, toàn bộ thế giới cũng theo đó biến thành hai màu trắng đen. Nơi xa chạy trốn trên thân hai người, vô số đen trắng đường cong đan vào cuối cùng hóa thành hai cái di động tử điểm. Mà khi hai cái tử điểm đồng thời giao hội cùng một chỗ lúc, vỡ bung ra để lại đôi tên ngón tay, mũi tên liền hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Huyết nhận. Thấy thế Dạ Phéo Lỗ cố hết sức nâng tay phải lên, hồi quang phản chiếu địa dùng hết trong thân thể cuối cùng một tia dư lực, phát động huyết dịch thao túng. Máu tươi từ hắn rách mướp trên thân thể thoát ly, ở giữa không trung ngưng tụ làm một đạo huyết nhận, như tân nguyệt chặt đứt đỉnh đầu bay qua mũi tên. Ha ha ha. Dạ Phéo Lỗ thở dốc nặng nề, trắng xám đến gần như không có huyết sắc gương mặt bên trên lại lộ ra một nụ cười sán lạ. Thật giống như trước mắt sắp chết người không phải hắn như vậy. Đạp đạp đạp. Tất phải giết đánh bị ngăn lại, vợ thần sắc tức giận đi tới Dạ Phéo Lỗ trước mặt. Hắn muốn định mở miệng chào phúng bài câu, có thể tại nhìn thấy đối phương tấm này thoi thóp bộ dạng về sau, nhưng lại kềm chế xúc động. Hà tất cùng một người chết tính toán đâu? Trọng yếu nhất chính là, không cân nhắc lập trường lời nói, đối phương đúng là một cái đáng giá tôn kính chiến sĩ. Cho dù chính mình đã chú định bỏ mình, lại còn muốn hộ tống đồng bạn rời đi. Pha Dạ, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Vợ bình tĩnh nói. Ta kỳ thật rất bội phục các ngươi. Dạ Phéo Lỗ nhìn qua xanh thẳm bầu trời, cặp kia mắt đỏ dần dần thay đổi đến vô thần. Có thể là ta không có lựa chọn. Ân cứu mạng, chỉ có thể lấy mạng triệt tiêu. Lưu lại một câu nói sau cùng này về sau, ông đối là tịt chạy ra thăng thiên vui mừng, thanh niên tóc vàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lâm vào vĩnh hằng ngủ say. Thật tốt ta, muội muội ta còn sống. Chương 30, cự nhãn tế đàn, hấp huyết quỷ tổ ba người đối chiến bạch vụ sát nhân quỷ. Chương 30, cự nhãn tế đàn, hấp huyết quỷ tổ ba người đối chiến bạch vụ sát nhân quỷ. Đồng cảnh bình nguyên bên trên, vợ cùng cả rèn nhìn qua ngã trên mặt đất thanh niên tóc vàng thi thể, trầm mặc không nói. Thi thể nên xử lý như thế nào? Chôn cất hắn a, người này mặc dù khẳng định không phải người tốt, nhưng đúng là một cái chiến sĩ. Đơn giản đem thi thể mai táng về sau, bởi vì thương thế chưa lành nguyên nhân, vỡ liền cùng cả rèn cùng nhau ngồi đến cáo trắng ủ nạ trên lưng. Dịu dít, kèm theo một đạo hộp đều, cáo trắng cái kia khổng lồ thân thể liền hóa thành lưu quang, hướng về nô lệ chi đô phương hướng buôn tập tới. Bên kia, tại một hơi bay khỏi vài dặm chi địa về sau, lộn cái này mới hạ xuống trên mặt đất, đem trên bả vai Latis để xuống. Latis, ngươi còn tốt chứ? Lộn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thiếu nữ giờ phút này ngồi liệt tại khô héo trên đồng cỏ, tóc tím lộn xộn mà rối tung, cặp kiết như bảo thạch xinh đẹp trong mắt màu đỏ giờ phút này tràn đầy trống rỗng. Kaka, chết rồi. Kaka, chết rồi. Môi của nàng có chút rung động, không ngừng tái diễn câu nói này. Nhìn xem lạ thì tấm này dáng vẻ thất hồn lạc phách, luôn trầm mặc. Hắn là một góc đấu sĩ, không giỏi ngôn từ, cũng không biết nên làm thế nào để an ủi đối phương. Ta rất xin lỗi đem ngươi cưỡng ép mang đi, nhưng đây là ta cùng Dạ Phéo Lộ sớm đã đạt tới giao dịch. Luồn suy tư sau một hồi, chậm rãi nói, giao dịch gì? Nghe vậy thiếu nữ nguyên bản vô thần gương mặt xinh đẹp bên trên cuối cùng có một tia ba động. Sớm tại hoàng hôn thành lúc giao dịch này cũng đã đạt tới, khi đó Dạ Phéo Lộ nói với ta, nếu là gặp phải tuyệt cảnh, hắn sẽ hy sinh tính mạng đoạn hậu, để báo đáp lại ta cần dẫn ngươi rời đi. Tên ngu ngốc kia. Luồn lời còn chưa nói hết, Latis nước mắt cũng đã tràn mi mà ra. Thiếu nữ nước mắt tới mãnh liệt, tựa như đóng băng mặt sông đột nhiên rớt ra, từng viên lớn nước mắt theo gương mặt rơi xuống trên đồng cỏ. Vì cái gì? Không một chút nào chân quý chính mình, rõ ràng ngươi là ta trọng yếu nhất người nhà a. Latis bụm mặt khóc giống nói. Đi qua đối với huynh trưởng yêu mến nàng chỉ là tập mãi thành thói quen, cũng chưa từng nghĩ qua một ngày kia sẽ mất đi huynh trưởng. Giờ phút này nội tâm của nàng đau đớn giống như là bị ngàn đao băng thây một dạng, cả người đầu đau muốn nức, ngày xưa ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Không cho phép tổn thương muội muội ta, lan ra chúng ta nhà. Ba ba mụ mụ không còn nữa, có thể ta sẽ liền cùng hắn bọn họ cái kia phần cùng một chỗ yêu ngươi. Sinh nhật vui vẻ, Latis. Ngươi là ta ở trên đời này duy nhất người nhà, vô luận như thế nào ta đều sẽ bảo vệ cẩn thận ngươi. A a a, Kaka, không muốn đi a. Latis như đứa bé con cao giọng khóc lớn, tiếng khóc tại trống trải bình nguyên truyền lên đến rất xa, chấn động tới một đám phi điểu. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được chính mình mất đi bao nhiêu chân quý một phần yêu. Luôn đứng bình tĩnh ở một bên, lựa chọn giữ yên lặng, bởi vì hắn biết đối phương xác thực cần một tràng phát tiết. Hồi lâu sau, đợi đến Latis viền mắt đều khóc đến sưng đỏ, rốt cuộc chảy không ra một giọt nước mắt về sau, hắn mới mở miệng nói, chúng ta cần phải đi, nhất định phải sớm ngày trở về nô lệ chi đô, bởi vì bạch vụ sát nhân quỷ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Ngươi cũng không muốn Dạ Phéo Lộ hy sinh bị không công lãng phí hết ta. Thiếu nữ trầm mặc một lát về sau, cuối cùng nghẹn ngào nhẹ gật đầu. Nàng muốn mang ca ca cái kia một phần, cùng nhau sống sót. Dì dào. Kèm theo vô cánh âm thanh, hai tên hấp huyết quỷ vô cánh rơi, hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Trời chiều vẫn như cũ như lúc đến, chỉ là trở lại lúc bóng người thiếu một cái. Nô lệ chi đô. Thượng thành khu số 23. Ở tại trong thư phòng chuyên tâm đọc sách Hamini, tại nhìn thấy ngoài cửa sổ ấu vàng mặt trời lặn về sau, cũng thở phào một hơi buông xuống trong tay sách ma pháp. Đầu giá nô lệ sẽ lên cứu vớt mị dọa xạ cùng hở cù lẹt, phá hủy sơn cốc tế đàn cứu ra bị đau bá tức dùng để tế tự tà thần mấy vạn tên nô lệ, cùng với cuối cùng hủy diệt nô lệ chi đô giải phóng tất cả nô lệ. Hamini một bên nhìn qua mặt trời lặn, một bên trong đầu thuật lại hắn tiếp xuống cần thực hiện từng cái mục tiêu. Gánh nặng đường xa, hắn nhịn không được nặng nề mà thở dài. Trước mắt đấu giá nô lệ sẽ tới thời gian đã gần trong gang tấc, nhưng hắn hiện nay trên tay lực lượng còn quá mức nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào cùng chiếm cứ tại nô lệ chi đô thì ở xỉn đối kháng. Tin tức tốt duy nhất chính là trên tay hắn bản này thánh quang hàng rào sách ma pháp đã không sai biệt lắm bị hắn hoàn toàn ký ức xuống, chỉ cần lại trải qua mấy ngày thời gian thích ứng, hắn hẳn là có thể miêu tả ra đạo này có thể công có thể thủ ma pháp ma đồ thu vào đến ma pháp vị bên trong. Đông đông đông. Đúng lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Điện hạ, ta làm tốt bữa tối. Ngoài cửa truyền đến Elise thanh âm êm ái. Tốt, ta liền đến. Ha Mỹ Nị từ trên ghế đứng lên, dùng sức duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, liền đi ra thư phòng. Phòng ăn. Nhu hòa đèn treo rơi ánh nến, không nhiễm một hạt bụi trắng tinh trên bàn dài, bày đầy các loại tinh xảo món ngon. Du, Edil, Emma, Elise bốn người ngồi tại trước bàn ăn, lặng chờ hắn đến. Ăn cơm đi. Ha Mỹ Nị ngồi ở chủ vị bên trên, cầm lấy dao nĩa không khách khí chút nào bắt đầu dùng cơm. Còn lại bốn người thấy thế cũng nhộn nhịp bắt đầu dùng cơm. Dừng lại ăn như gió cuốn ăn no nê về sau, Ha Mỹ Nị đặt dĩa xuống, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, thức ăn ngon thật có thể để người cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù cảnh ngộ không có thay đổi, nhưng hắn không hiểu cảm thấy trong lòng áp lực làm dịu rất nhiều. Elise, nếu không phải ngươi đã nhậm chức ma pháp sư lời nói, sợ là tại đầu bếp trên đường cũng có thể làm ra một phen thành tựu. Ha Mỹ Nị Hư nhìn qua bên tay phải chỗ ngồi đáng yêu thiếu nữ tóc bạc tán dương. Ta bất quá là chiếu vào thực đơn làm mà thôi, nếu như là án lì ạ tỷ tỷ, nhất định có thể làm càng tốt hơn. Elise lắc đầu, nói khẽ. Án lì ạ. Ha Mỹ Nị thần sắc khẽ giật mình, nội tâm nhịn không được tuôn ra một vệt lo lắng. Thiếu nữ một thân một mình bước lên nước lạ thổ địa, đồng thời muốn bước lên quyền lợi vòng xoáy bên trong, cũng không biết có hay không bình an. Có thể là, hắn còn nhớ rõ Án Ly ạ từng nói qua lời nói. Điện hạ, ta cũng muốn trở thành ngài lý tưởng trên đường trợ lực a. Ha Mỹ Nị cảm thấy, hắn có lẽ tin tưởng đối phương, tin tưởng nàng nhất định sẽ đi đến càng óng ánh tương lai, cùng hắn cùng nhau cứu vớt trên phiến đại lục này gặp nạn đám người. Điện hạ, ngài còn tốt chứ? Gặp Ha Mỹ Nị thần sắc không đúng, Elise lo lắng mà hỏi thăm. Trong lòng cũng của nàng tại trong thâm tâm cở trách chính mình, thế mà như thế không chú ý tại điện hạ trước mặt nhắc tới Án Lị ạ tỷ tỷ danh tự. Ta, rất tốt. Ha Mỹ Nị khẽ mỉm cười. Các ngươi tiếp tục ăn a, ta lại muốn đi nhìn biết ma pháp sách. Hiện giả đại nhân thật đúng là chăm chỉ a. Chờ Ha Mỹ Nị rời đi về sau, Edil nhịn không được cảm khái nói. Hắn tại cái này ngôi biệt thự ở đây đến cũng có một đoạn thời gian, chỉ cần là vô sự dưới tình huống, gần như liền chưa từng thấy Ha Mỹ Nị thời gian dài rời đi thư phòng. Dù sao hiện giả đại nhân trên thân gánh vác trách nhiệm, so với chúng ta trầm trọng nhiều. Dù hồi đáp. Lại nói, Dù tiên sinh ngươi biết hiền giả đại nhân ngàn dặm xa xôi đi tới nô lệ chi đô mục đích sao? Ệ tự tò mò hỏi. Hắn rất sớm phía trước liền muốn biết đáp án của vấn đề này, chỉ là phía trước không dám mở miệng, hiện tại hắn cùng mọi người miễn cưỡng xưng được là quen thuộc. Cái này, dù mặt lộ do dự, phía trước Ha Mỹ Nị từng nói cho hắn là vì giải cứu đồng bạn, chỉ là hắn tôn sùng không rõ ràng có thể hay không đưa nó báo cho Ệ Điệu. Chỉ cần một chỗ có gặp nạn người, như vậy hắn liền sẽ đi tới nơi đó. Lúc này một bên Ệ Lì Sệ thản nhiên nói, Ệ Điệu bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời nội tâm cũng không khỏi hơn nhiều một phần sầu lo. Dù sao cái kia mang ý nghĩa, hiện giả đại nhân đối thủ, có thể là chiến tranh anh hùng đi ở xỉ a. Đêm kia, Ha Mỹ Nị nằm tại trên giường, nhìn một tiên ma pháp thư, tương đương với đốt não làm một ngày cao mấy để hắn, rất nhanh liền tiến vào nặng nề mộng đẹp. Tinh hỏa cung điện, cao ngất thủy tinh mái vòm bên dưới, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên, bó đuốc hỏa sinh sôi không ngừng. Bắt đầu hồi báo đi. Ha Mỹ Nị ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn qua trước mặt một đám các thành viên mở miệng nói. Điện hạ, ta bây giờ đã vượt qua Tây Thung Lũng, đi tới trung thổ. Tạ Mợ Lạn đầu tiên đứng lên nói. Nhanh như vậy. Chiếu như thế nhìn, nói không chừng Tạ Mợ Lạn thật có thể tại đấu giá nô lệ sẽ tổ chức phía trước đến. Nghĩ tới đây, Ha Mỹ Nị như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Trung thổ bình dân trôi qua thế nào? Hắn mở miệng dò hỏi. Bọn họ trong sinh hoạt đồng dạng tràn ngập đói bụng, nhưng không đến mức chết đói, cũng không có đặc biệt nặng nghề lao động, so Tây Thung Lũng bình dân muốn tốt rất nhiều. Tạ Mợ Lạn suy tư một lát sau, thành thật trả lời. Sách, nguyên lai bạo thực chi vương cũng sẽ khác nhau đối đại a. Bất quá, có thể ít một chút gặp nạn người tóm lại là chuyện tốt. Ha Mỹ Nị xua tay ra hiệu Tạ Mợ Lạn ngồi xuống. Về sau là Hercules, hắn chỉ là đơn giản báo cáo xuống các giác đấu sĩ rèn luyện tình huống. Tại hắn chỉ đạo bên dưới đã có mấy danh giác đấu sĩ tấn thăng làm siêu phàm giai vị. Điện hạ, ngày mai ta liền có thể đến Vịnh Đông Chi Sâm, thử nghiệm thu phục Lẫm Đông Chi Chảo hệ Lina. Chờ Hercules lần nữa ngồi xuống về sau, Đọ Dỗ thì đứng lên nói. Đọ Dỗ thì, Lẫm Đông Chi Chảo thực lực ước chừng nằm ở cái gì tiêu chuẩn? Ha Mỹ Nị hỏi. Huyền Nguyệt đỉnh phong, nhưng trong thời gian ngắn buộc phát lời nói có lẽ có huy nguyện chiến lực. Đọ Dỗ thì hồi đáp. Lời vừa nói ra, cung điện bên trong tất cả mọi người không nhịn được toát ra một vẻ lo lắng thần sắc. Dù sao thu phục huy nguyện chiến lực Lẫm Đông Chi Chảo, đối với tôn sùng chỉ có huyền nguyệt chiến lược Đỏ Rồ thì đến nói, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí tỷ lệ lớn sẽ hy sinh tính mạng kiêu chiến. Mời chư vị yên tâm, con đường của ta tuyệt sẽ không dừng bước tại ngày mai. Phát giác mọi người lo lắng về sau, Đỏ Rồ thì thần sắc trịnh trọng nói, địch nhân của nàng chưa từng là một đầu sư tử, mà là vị kia cao cao tại thượng bạo thực chi vương. Tại không có chém xuống bạo quân trước đầu, nàng tuyệt sẽ không ngã xuống. Huống chi còn có huyễn tưởng anh hùng ban ân, tại bắc cảnh mảnh này mọi người đối nàng trong lòng còn có huyễn tưởng thổ địa bên trên, nàng sẽ như thơ bên trong anh hùng đánh đầu thắng đó. Ta tin tưởng ngươi, cho nên nhất định muốn mang theo thắng lợi trở về. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Đây là lời chúc phúc của hắn. Hướng bảy thần phát hệ, ta tuyệt sẽ không phụ lòng ngài phần này tin cậy, làm ta xuất hiện lần nữa tại trước mặt ngài thời điểm, chính là khống chế sư tử trắng sư tâm kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ dùng nghiêm nghị âm thanh cam kết. Lại về sau, chính là tinh linh thiếu nữ Mỹ Doại Xạ, nàng chỉ là đơn giản báo cáo xuống sinh hoạt. Tỷ như tỷ ở xỉn vì loại bỏ nàng mắt quần thâm, không tiếc đưa tới rất nhiều giá cao chót vót mỹ phẩm dưỡng da, quả thực so với nàng còn muốn để ý nàng bề ngoài. Xem ra bị Tạ Mợ Lạn hủy đi quần tinh trang viên Simon cơ lại, đối lần này đấu giá nô lệ sẽ còn thật sự là ký thác kỳ vọng a. Ha Mỹ Nị cảm thán nói. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương ý nghĩ, nhất định là muốn mượn đấu giá hội hồi máu đến tu bổ quần tinh trang viên. Ta có thể hủy đi lần thứ nhất, liền có thể hủy đi lần thứ hai, giống như thế tràn đầy tội ác kiến trúc, tuyệt không nên tồn tại ở trên thế gian. Tạ Mợ Lạn gần từng chữ. Hắn quên không được trên bầu trời quần tinh trang viên lúc phát động tội nghiệp ban ân nhìn thấy cảnh tượng, cái kia tòa nhà trang viên mỗi một cục gạch vẽ đút, mỗi một chỗ điêu khắc đều chôn giấu lấy một tên đồng tộc huyết lệ. Kiến trúc làm hủy không xong, vẫn là phải giết người khởi xướng mới được. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Chỉ có giết chết thì ở xỉn, mới có thể triệt để kết thúc nô lệ chi đô. Sáng ngày hôm sau, Vĩnh Đống Chi Sâm, trăng sáng tuyết mạc bao phủ toàn bộ rừng rậm, tung bách trạng cây bị tuyết động ép thành buông xuống đường vòng cung, thỉnh thoảng có khối tuyết rơi xuống, tại trong yên tĩnh đẩy ra một vệt cơn sóng. Tại kinh lịch mấy ngày buôn ba về sau, Đỏ Rồ thì cùng nàng hai vị kỵ sĩ lặn sân cùng trong thẻ đến nơi này, cuối cùng đã tới a. Đỏ Rồ thì nhìn qua trước mặt một mảnh tuyết trắng mênh mông cảnh tượng, nhẹ giọng cảm thán nói. Nơi này sẽ là nàng thuế biến chi địa, nàng sẽ tại nơi này lấy được chân chính có thể ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng. Trong thẻ thúc thúc, phiền phức ngươi dẫn ta tiến đến Lẫm Đông Chi Chảo vị trí đi. Nữ nhân quay người hướng bên cạnh kỵ sĩ nói. Quân chúa, Lẫm Đông Chi Chảo ẩn thân tại Vĩnh Đông Chi Sâm chỗ sâu, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ, chúng ta có hay không muốn chỉnh đốn một ngày lần thứ hai xuất phát? Trong thẻ tấm kia xinh đẹp gương mặt phía trên lộ lúng túng. Khoảng cách chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất vẫn là mới vừa đến liền lập tức tiến đến khiêu chiến có đủ uy nguyện chiến lực Lẫm Đông Chi Chảo, có hay không có điểm quá xúc động? Rõ ràng đi qua hắn luôn là bởi vì quá là hấp tấp mà thường xuyên nhận đến mạ sân đại công tức khiển trách, kết quả hiện tại tân chủ quân thế mà so hắn dũng. Không sao, ta đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, huống chi hiện tại vẫn chỉ là buổi sáng. Đỏ Rồ thì bình tĩnh nói. Nghe vậy trong thẻ cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là có chút bất đắc dĩ nhún vai. Đừng nói nhảm, mau dẫn đường đi. Một bên Lạn Sân dùng sức vỗ xuống bờ vai của hắn, đau đến trong thẻ nhe răng trợn mắt. Quân chúa, mời ngài đuổi theo ta. Trong thẻ nói. Hắn hít thở sâu khẩu khí, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bạch. Sau một khắc, màu sáng bạc ma lực từ trên thân nam nhân phun ra ngoài, hắn thân ảnh đột nhiên mơ hồ, hóa thành lưu quang xông về phía trước, trong không khí xé ra một đạo ánh sáng chói mắt ấn. Đỏ Rồ thì cùng Lạn Sần liếc nhau về sau, cũng nhộn nhịp bộc phát ma lực đội vàng đi theo. Dù sao trong thẻ sở dĩ được vinh dự dây lát chỉ riêng kỵ sĩ cũng là bởi vì nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ. Nếu là động tác hơi chậm một điểm, các nàng thật đúng là có khả năng theo không kịp. Vĩnh đống chi xâm chỗ sâu, một mảnh trong suốt như gương, nổi lơ lửng băng nổi trên mặt hồ, hòa hợp nhàn nhạt hàn vũ. Cách nhau ngoài mấy chục thước một khỏa đại thụ che trời phía sau, Đỏ Rồ thì một đoàn người nín thở ngưng thần, thu lại ma lực, tiên tính địa quan sát nơi xa hồ băng. Cô chúa, ta phía trước chính là tại chỗ này phát hiện lấm đông chi trảo, lúc ấy nó liền nằm ở bên hồ phơi nắng. Trong thẻ hạ giọng nói, chúng ta tại chỗ này chờ một chút, quan sát tình hình bên dưới. Trong thẻ lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Đỏ Rồ thì rút ra bên hông sư tâm kiếm hướng về hồ băng đi tới. Sau đó, tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên dưới, màu xanh biết ma lực dòng lũ từ nữ nhân trên người phóng lên tận trời. Trời ạ, bảy thần tại thượng, tân chủ quân cũng quá dũng đi. Chương 31, dạ phéo lổ cái chết chương 31, dạ phéo lổ cái chết vĩnh đống chi sâm, chỗ sâu. Ào ào ào. Đỏ Rồ thì đứng tại hồ băng bên cạnh cầm kiếm mà đứng, xôi trào mãnh liệt màu xanh biết ma lực từ trên người nàng phóng lên tận trời, nhấc lên từng trận sóng khí. Liên nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt hồ cũng bắt đầu chấn động, bất quá tựa hồ cũng không phải là bởi vì sóng khí, mà là dưới mặt hồ có một loại nào đó quái vật khổng lồ ngay tại nổi lên. Tại Đỏ Rồ thì nhìn chăm chú bên dưới, một đầu màu trắng tinh lông cự sư chậm rãi đi ra hồ băng. Vai của nó cao đã tiếp cận 5 mét, toàn thân bao trùm lấy như tuyết sóng màu trắng da lông, tựa như một tòa di động sông băng. Nó sư tử mặt uy nghiêm, cái trán sinh ra một đạo màu băng lam thiên nhiên đường vân, giống như con mắt thứ ba. Sư tử miệng hô hấp lúc phun ra bạch khí tại trên không ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh, bay xuống lúc giống một tràng cỡ nhỏ tuyết bạo. Mà tại nó đỉnh đầu, còn có một nhóm màu băng lam văn tự, hệ Lim Đa. Bắc cảnh truyền kỳ ma thú Lâm Đông Chi Trảo hệ Lim Đa, cũng là phổ biến nhất làm người biết quan danh ma thú, lấy uy nghiêm bên ngoài cùng đông kết tất cả lực lượng mà nổi danh trên đời. Thế nhân truyền ngôn, hàng phục Lâm Đông Chi Trảo người, liền sẽ trở thành Bắc cảnh vương, khiến cực địa trăm ngàn năm qua tàn phá bừa bãi gió lạnh tiêu tán, đại địa sinh mệnh sống lại. Giờ phút này, cự sư ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trước mặt nhân loại nữ nhân, song hoàn kia vòng quanh băng hình cái vòng tròn đen màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng tử, tràn ngập đối bước vào lãnh địa xâm phạm người địch ý mà tại nó hiện thân giờ khắc này, xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, liền trên bầu trời cũng rơi ra tí tách đông tuyết. Dù cho là đã tấn thăng làm huyền nguyệt kỵ sĩ Đỏ Rồ thì, tại nhìn thẳng vào đầu này quái vật khổng lồ, tới đối mặt lúc cũng cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Bá, bạch. Chỗ tại đại thụ phía sau Lạn Sần cùng trong thẻ hai tên kỵ sĩ trong nháy mắt chạy tới Đỏ Rồ thì bên cạnh, cái trước càng là trực tiếp phát động năng lực thương lam chiến khải, thời khắc chuẩn bị thay quận chúa ngăn lại Lâm Đông Chi Trảo tập kích. Mà một màn này cũng khiến hệ Lẩm Đạ ánh mắt càng thêm băng lãnh, vô số hàn khí từ trên người nó tràn ra, tại trên không ngưng tụ thành mấy chục cây mũi nhọn sắc bén lăng hình băng trụ. Lạn Sần, trong thẻ, lập tức lui ra. Lúc này Đỏ Rồ thì dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hạ lệnh. Nghe vậy hai tên huyền nguyệt kỵ sĩ mặc dù mặt lộ không hiểu, nhưng vẫn là ngay lập tức lui ra phía sau đến 100 mét có hơn. Thấy thế cái kia vốn là vận sức chờ phát động băng trụ bảy cũng tạm thời lơ lửng tại trên không, hệ Lẩm Đạ nhìn chăm chú nhân loại trước mặt nữ tử, tựa hồ là tại chờ đợi một lời giải thích. Nếu như là đổi lại những nhân loại khác lời nói có lẽ nó sớm đã hạ sát thủ, nhưng trước mặt tên này nhân loại nữ nhân, chẳng biết tại sao cho nó một loại kỳ diệu cảm giác thân thiết, liền phảng phất đối phương là nó đồng tộc đồng dạng. Bang. Đỏ Rồ thì thu hồi trường kiếm, nàng biết giống Lâm Đông Chi Trảo loại này đỉnh cấp quan danh ma thú, trí tuệ thậm chí vượt qua nhân loại tầm thường, cũng hoàn toàn có khả năng nghe hiểu lời của nàng. Hô. Thiếu nữ nhẹ nhàng hô hấp khẩu khí, sau đó dùng nghiêm nghị âm thanh mở miệng nói, "Lâm Đông Chi Trảo hệ Linda, ta là kỵ sĩ Đỏ Rồ thì mà sần, lần này bước vào lãnh địa của ngươi, chỉ vì cùng ngươi ký kết đồng sinh cộng tử đồng bạn khế ước. Hướng vĩ đại bảy thần phát thệ, nếu như ngươi nguyện ý trở thành đồng bạn của ta, sau đó ta vinh quang cùng ngươi cùng hưởng, ta tính mệnh cùng ngươi cùng liền, chúng ta cùng một chỗ bước lên con đường huy hoàng." Cự sư yên tĩnh lắng nghe trước mặt nhân loại nữ nhân lời thề, sau đó nó không chút do dự lắc lắc cái kia đầu lâu to lớn. Nó nhẹ nhàng nổ ngụm hàn khí, tại trên không ngưng kết ra hai tòa sinh động như thật băng điêu. Một tòa băng điêu là chính nó hình tượng, một tòa khác băng điêu thì là cầm kiếm mà đứng nhân loại nữ nhân, chính là Đỏ Rồ thì. Sau đó cự sư tâm niệm vừa động, sư tử băng điêu liền hung hăng đập về phía Đỏ Rồ thì băng điêu, cái sau lập tức vỡ vụn biến thành vụn băng rơi tại trên mặt đất. Cứ việc hệ Lẩm Đạ không nói tiếng nào, nhưng Đỏ Rồ thì vẫn là lập tức từ cái này một động tác bên trong ý thức được nó muốn biểu đạt ý nghĩ. Nàng quá yếu, không xứng làm cho đối phương trở thành tọa kỵ của nàng. Hệ Lẩm Đạ, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi lời nói, ngươi là có hay không nguyện ý đáp ứng trở thành đồng bạn của ta? Đỏ Rồ thì lại lần nữa đặt câu hỏi. Cự sư trầm mặc một lát, cặp kiêm màu vàng kim nhạt dựng thẳng đồng tử trên dưới quan sát nhân loại trước mặt nữ nhân một lần về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu. Xem như sư tử bên trong vương giả, dưới tình huống bình thường cho dù bị chiến thắng nó cũng sẽ không lựa chọn thân phục, tựa như là lúc trước cái kia tóc bạc đáng ghét ma nữ đồng dạng. Thế nhưng, cái này tóc lam nữ nhân cho nó một loại đồng tộc cảm giác thân thiết, bởi vậy nó nguyện ý đáp ứng yêu cầu này. Dù sao, chỉ là huyền nguyệt giai vị nhân loại, vô luận như thế nào cũng sẽ không là đối thủ của nó. Một lời đã định, Đỏ Rồ thì gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vẻ mừng rỡ. Chỉ cần chiến thắng liền có thể thu phục, có thể đạt tới dạng này thỏa thuận nàng đã rất thỏa mãn. Cho dù có mạ sần gia tộc tổ truyền cùng sư tử thân tiện tiên phú, nàng cũng sẽ không hy vọng xa vời chỉ dựa vào một ít ngôn ngữ liền có thể khiến Lâm Đông Chi Trảo thần phục. Ma thú thế giới bên trong vẫn là cường giả vi tôn. Hô. Đỏ Rồ thì điều chỉnh hô hấp, vận chuyển lên sư tâm hô hấp pháp. Bang. Nàng một lần nữa rút ra bên hông sư tâm kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lẫm Đông chi chảo. Huyễn tưởng anh hùng, phát động. Sau một khắc, chói lọi hỏa diễm đem thiếu nữ đốt lên. Nàng cái kia băng lam sợi tóc biến thành chói mắt màu đỏ thẫm, lọn tóc ở giữa tung bay vụn vặt đốm lửa nhỏ, cặp kia phỉ thúy con mắt bên trong cũng giấy lên hỏa diễm. Trong tay nàng trôi này sư tâm kiếm cũng tại nhiệt độ cao bên trong vặn mèo, thân kiếm như vật sống kéo dài, lưỡi đao văn như mạch máu chảy xuôi thể lỏng dung nham, phảng phất muốn đốt xuyên không ở giữa. Ong ngong ngong, sóng nhiệt càn quét bốn phương tám hướng, xung quanh nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, liền không khí cũng bắt đầu sôi trào. Vĩnh đống chi sâm bên trong cái kia ngàn năm không thay đổi tuyết động, cũng tại nhiệt độ cao bên dưới cấp tốc tan rã là nước tuyết, lộ ra mặt đất màu đen. Thúy Ngọc kỵ sĩ là Bắc Cảnh đại anh hùng, sẽ có một ngày Thúy Ngọc kỵ sĩ đại nhân nhất định có thể cứu vớt toàn bộ Bắc Cảnh. Hai tử, ta hôm nay muốn cùng ngươi nói một vị anh hùng kỵ sĩ cố sự. Vô số đạo Bắc Cảnh nhân dân tiếng lòng tính cả lực lượng tràn vào Đỏ Dỗ thị thân thể, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều chạy xuôi vô tận ma lực, đây không thể nghi ngờ là nàng từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất, thậm chí đã đụng chạm đến huy nguyệt cấp độ. Nàng hai tay nắm chặt sư tâm kiếm, màu đỏ thâm hỏa diễm phóng lên tận trời. Mà tại cảm nhận được cỗ này hơi nóng phả vào mặt cùng uy áp về sau, hễ lìm đạ cái kia trương uy nghiêm sư trên mặt cũng cuối cùng có sóng chấn động. Nó ý thức được, nhân loại trước mặt nữ nhân, vậy mà thật có không thua gì lực lượng của nó. Như vậy, liền đến một trận chiến đấu, quyết định nó thuộc về đi. Giống. Hễ lìm đạ phát ra một tiếng rung trời sư hống âm thanh. Sau một khắc, nó bên cạnh mấy chục cây lăng hình băng trụ tựa như mũi tên rời cùng, hướng về Đỏ Dỗ thị vào tới. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, cự sư theo sát lấy bỗng nhiên nâng lên sư tử chảo chụp về phía đại địa. Vâng, vô số cây băng thứ như sư tử răng nanh phá đất mà lên, mặt đất nháy mắt hóa thành một mảnh bụi gai băng thứ địa ngục, tựa như mãnh liệt biển gầm tính toán đem địch nhân chìm ngập. Bầu trời, đại địa, giờ phút này toàn bộ đều bị Lẫm Đông chi chảo phô thiên cái địa công kích cho phong tỏa ngăn cản. Nơi xa Lạn Sần tại nhìn đến một màn này phía sau con người bỗng nhiên co vào, hắn muốn xông tới dùng trên thân thương làm chiến khải thay Đỏ Dỗ thì ngăn lại công kích, lại bị trong thẻ kéo lại cánh tay. Tin tưởng của chúa. Cứ việc trên mặt đồng dạng mang theo vẻ lo lắng, nhưng giây lát chỉ riêng kỵ sĩ vẫn như cũ trầm giọng nói. Mà nhìn thẳng vào cái này khủng bố công kích Đỏ Dỗ thì cũng không có bất luận cái gì bối rối, chỉ là nâng lên trong tay đốt lên xích hỏa sư tâm kiếm, ra sức một bổ. Tiêu Tấn, nàng thấp giọng nói. Vâng. Đại địa xé rách, một đạo cao mấy chục mét đỏ thâm tường lửa bổ ra đất đông cứng bụt lên từ mặt đất, cuồng bạo liệt diễm xông thẳng tới chân trời. Tường lửa mặt ngoài cuồn cuộn thể lỏng dung nham gợn sóng, nhiệt độ cao bóp méo không khí, liền bay xuống đông tuyết đều tại mấy mét có hơn trực tiếp khí hóa, hóa thành bốc hơi sương mù. Những cái kia đánh tới băng trụ cùng băng thứ, tại chạm đến tường lửa nháy mắt cũng theo đó khí hóa bốc hơi, biến thành vô số sương trắng. Thấy thế hệ lìm đã lại lần nữa phát ra một tiếng giống to, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn mãnh liệt màu băng lam ma lực từ trên người nó phun ra ngoài. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Hệ lìm đạ thân thể liền tựa như thổi bóng hơi cấp tốc bành trướng biến lớn, chỉ là ngắn ngủi mấy giây sau, biến thành một đầu cao chừng 10 mét cự thú. Nó răng nanh kéo dài lộ ra ngoài, màu vàng kim nhạt đồng tử cũng chuyển biến làm màu băng lam, càng thêm băng lãnh, chỉ là đối mặt liền có thể dùng vạn vật đông kết. Hô! Giống! Thuần trắng cự sư hít một hơi thật sâu, sau đó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc sư hống. Nháy mắt sau đó, thiên địa rung động, sóng khí bay tán loạn, vô số hàn khí bộc phát. Bầu trời lập tức bên dưới lên tuyết lông lống, băng xương ngưng kết, cổ thụ che trời cùng thổ địa nhộn nhịp bị kiên cố xương lạnh bao trùm. Mà Đỏ Dỗ thì cũng không cam chịu yếu thế, vô số màu đỏ thấm hỏa diễm tập hợp tại trên lưỡi kiếm, khiến cho thân kiếm tiếp tục kéo dài, đồng thời bạo phát ra kinh khủng sóng nhiệt quấn về phía bốn phương tám hướng. Hỏa diễm cháy hừng hực, cây khô rạn nứt, nhiệt độ cao khiến thổ địa cũng bắt đầu nóng chảy là cực nóng biển dung nham, thôn phệ tất cả. Đây là vượt mức bình thường người tưởng tượng một màn, nửa bầu trời địa là băng tuyết tuyệt cảnh, nửa bầu trời địa thì là biển lửa dung nham, hai loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh lại tại giờ phút này lộn xộn ở cùng nhau. Sau đó, một sư tử một người, lẫn nhau huy động bao trùm lấy ma lực lợi trảo cùng lưỡi kiếm, chém giết ở cùng nhau. Vâng. Mỗi một lần chảo cùng kiếm va chạm, đều sẽ bộc phát ra bạo lôi tiếng nổ. Chiến đấu dư âm, một mực chuyển đến rất rất xa. Đứng tại 100 mét có hơn Lạn Sần cùng trong thẻ hai vị huyền nguyệt kỵ sĩ đã sắp nhìn ốc. Bọn họ ý thức được, đây cũng không phải là bọn họ có khả năng nhúng tay chiến đấu, cái này đã dính đến. Huy nguyệt giai vị tầng cấp. Cùng lúc đó, cách nhau mấy ngàn mét bên ngoài, vĩnh đống chi xâm chỗ sâu nhất băng nhân thôn trang bên trong. Trong thôn vẻ ngoài xa hoa nhất một tòa phong ốc bên trong, ngay tại mình tưởng thương bạch ma nữ tựa hồ là phát giác cái gì, mở mắt ra lộ ra một đôi thương bạch sắc mỹ lệ đôi mắt. Cái núi kia có hai cỗ cường đại ma lực ngay tại giao chiến, một cỗ hẳn là hệ lìm đạ, một cỗ tạm không rõ ràng. Đỏ Dỗ thì khe như mày, nàng vô ý thức cho rằng là muốn thu phục hệ lìm đạ Bắc Cảnh chi chủ tìm tới, có thể phía trước nàng cùng Bắc Cảnh chi chủ chiến đấu qua, đối phương ma lực cũng không phải là loại này cảm giác, là mới huy nguyệt địch nhân sao? Đỏ Dỗ thì suy tư một lát, vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút, thuận tiện tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống giúp một tay hệ lìm đạ. Dù sao đây là nàng lúc trước đáp ứng qua, đối phương thay nàng thủ hộ thôn trang, mà nàng muốn tại đối phương rơi vào nguy nan thời điểm, đưa ra một lần cứu trợ. Nghĩ tới đây, Đỏ Dỗ thì không do dự nữa, nàng đứng dậy mở cửa sổ ra. Xa xa xa. Sau một khắc, ma nữ thân thể hóa thành bông tuyết bay tán loạn, từ trong cửa sổ bay khỏi. Hồ băng trên không, vô số bông tuyết hội tụ vào một chỗ, một lần nữa hợp thành thương bạch ma nữ thân thể. Thật sự là khó lường chiến đấu tràng diện a. Đỏ Dỗ thì nhìn phía dưới biển lửa cùng băng xương đan vào cảnh tượng, không khỏi phát ra cảm thán. Bất quá so với những này, vẫn là tên kia phảng phất bị ngọn lửa đốt, cùng hệ lìm đã ngay tại chiến đấu tóc đỏ nữ kỵ sĩ hấp dẫn hơn chú ý của nàng. Nàng là Đọ Dô Thị, đang chuẩn bị xuất thủ đánh lén thời điểm, thương mạch ma nữ đột nhiên phát hiện, cứ việc bề ngoài có sơ qua biến hóa, nhưng tên kia nữ kỵ sĩ chính là lấy được Bắc Cảnh đại hội luận võ quán quân, trợ giúp nàng ngăn cản Bắc Cảnh chi chủ đem nhân dân bán làm nô lệ Đọ Dô Thị. Hai người bọn họ, ta hình như đều thiếu nợ ân tình. Đọ Dô Thị đỡ cái chán, tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ buồn rầu. Lần này tốt, nàng cũng không biết nên ra tay giúp người nào. Tốt tại rất nhanh hệ lỉm đã liền chú ý đến lơ lửng ở trên không ma nữ, nó thừa dịp chiến đấu khoảng cách hướng ma nữ giống lên một tiếng. Cùng đối phương ở chung nhiều năm Đỏ Dỗ thì nháy mắt liền hiểu được đạo này sư hống hàng nghĩa, đường đến nhúng tay. Vì vậy lần này thương bạch ma nữ cũng không khổ giận, liền nổi bồng bềnh giữa không trung yên lặng quan sát một người một sư tử cái này chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu kéo dài cực kỳ lâu, từ ban ngày đánh tới hoàng hôn, gần phân nửa vĩnh đống chi sâm đều bao phủ tại chiến đấu trong dư âm. Hệ lỉm đã, một kích phân thắng thua đi. Đỏ Dỗ thì hai tay nắm chặt sư tâm kiếm, ngẩng đầu nhìn một chút ấu vàng bầu trời, thở gấp nói: cho dù là phát động viễn tưởng anh hùng sau có liên tục không ngừng ma lực nàng, giờ khắc này ở thời gian dài cường độ cao chiến đấu phía sau cũng cảm thấy ma lực khô cạn. Giống. Thuần trắng da lông bên trên nhiều chỗ cháy đen cự sư phát ra một tiếng sư hống, xem như là đáp ứng xuống. Vì thúy cự kiếm xích viêm. Đỏ Dỗ thì khẽ quát một tiếng. Nàng hai tay giơ cao sư tâm kiếm, vô số màu đỏ thấm hỏa diễm tập hợp trên thân kiếm, đồng thời bắt đầu điên cuồng kéo dài. 1 mét, 2 mét, 3 mét, cuối cùng hóa thành một thanh cao chừng 100 mét, chảy xuôi thể lỏng dung nham hỏa diễm cự kiếm. Mà hệ lìm đạn thì mở ra tràn đầy răng nanh sư tử miệng, toàn thân màu băng lam ma lực tập hợp giảm, biến thành một cái đường kính hẹn 4 mét, hòa hợp hàn khí viên cầu. Đây là nó tối cường một kích, giảm trong cơ thể tổn trữ tất cả ma lực, đủ để khiến bạn vật đông kết. Chém. Nháy mắt sau đó, hỏa diễm cự kiếm phá không đánh xuống, mà viên cầu cũng cuốn theo màu băng lam hồng quang cùng cự kiếm mũi kiếm chạm vào nhau ở cùng nhau. Long long long. Tiếng nổ mạnh to lớn đủ để đánh vỡ người bình thường màng nhĩ. Nhiệt độ cực kỳ cao cùng nhiệt độ cực thấp, hai cỗ triệt để ngược lại lực lượng đụng vào nhau, đã dẫn phát tựa như vụ nổ hạt nhân to lớn mây hình ấm. Mà đợi mây khói dần dần tản đi về sau, phía dưới một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, hệ lìm đã duy trì không được cự thú hóa hình thể, biến trở về nguyên bản răng rớp. Mà Đỏ Dỗ thì cũng thối lui ra khỏi viễn tưởng anh hùng hình thái, giờ phút này chính hai tay vịn chuôi kiếm, khó khăn thẳng tắp đứng vững. Đạp đạp đạp. Thuần trắng cự sư thở hổn hển, mở ra bàn chân chậm rãi hướng Đỏ Dỗ thì đi đến. Vẫn là thất bại sao? Nhìn xem đã đi tới trước người cự sư, Đỏ Dỗ thì biết chính mình đã không có tái chiến khí lực. Bất quá, kỵ sĩ liền xem như chết, cũng muốn chết tại chiến đấu trên đường. Đỏ Dỗ thì cắn chặt răng, liền tại nàng chuẩn bị vung ra cuối cùng một kiếm thời điểm, đã thấy đến hệ lìm đã chậm rãi hướng về nàng túi xuống to lớn đầu sư tử. Nữ kỵ sĩ thần sắc khẽ giật mình, thì phản ứng phía sau lập tức đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cự sư đỉnh đầu. Sau một khắc, một cỗ không hiểu liên hệ xuất hiện tại một người một sư tử trong lòng. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của nàng hiện ra chức nghiệp giá hộ đại kỵ sĩ. Sau đó hàng chữ này nổ tung, thay vào đó là một nhóm mới tinh màu băng lam văn tự, sư tâm kỵ sĩ. Trải qua 10 năm xương lạnh về sau, Mạ Sần gia tộc cuối cùng huyết mạch, sư vương chi nữ Đỏ Dỗ thì Mạ Sần, cuối cùng vào hôm nay kế thừa gia tộc chuyển thừa chức nghiệp. Chương 32, Đỏ Dỗ thì đến Vĩnh Đống Chi Sâm, nhìn thẳng vào Lâm Đông Chi Trảo. Chương 32, Đỏ Dỗ thì đến Vĩnh Đống Chi Sâm, nhìn thẳng vào Lâm Đông Chi Trảo nhậm chức sư tâm kỵ sĩ nháy mắt, Đỏ Dỗ thì chỉ cảm thấy trong cơ thể liên tục không ngừng mà hiện lên ra một cỗ lực lượng mới. Huyền Nguyệt trung kỳ, Huyền Nguyệt cao giai, Huyền Nguyệt đỉnh phong. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây thời gian, vừa mới tấn thăng không bao lâu Đỏ Dỗ thì liền vượt qua vô số Huyền Nguyệt kỵ sĩ cả đời đều đi không xong con đường, đến Huyền Nguyệt giai vị cực hạn. Khoảng cách cái kia vô số siêu phàm giả tha thiết ước mơ, đủ để dựa vào sức một mình ảnh hưởng quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh huy nguyệt giai vị, cũng cách chỉ một bước. Trọng yếu nhất chính là, nàng có thể xác định, lần sau lại phát động huyễn tưởng anh hùng ban ân thời điểm, nàng tuyệt đối có thể cùng huy nguyệt cường giả tranh phong lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng có thể giúp được xa tại đông cảnh điện hạ. Nghĩ tới đây, Đỏ Dỗ thì ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt uy nghiêm thuần trắng cự sư, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một vẻ mừng rỡ. Nàng biết dưới tình huống bình thường mình coi như nhậm chức sư tâm kỵ sĩ, cũng sẽ không được đến khổng lồ như thế lực lượng phản hồi. Cuối cùng, còn là bởi vì Lâm Đông Chi Trảo hệ lìm đạ bản thân cường đại, liền phụ thân nàng Mạ Sần đại công tước cũng không có loại này cấp độ tọa kỵ. Hệ lìm đạ, cảm ơn ngươi tán thành, về sau còn mời cùng ta cùng nhau chiến đấu, chúng ta đồng sinh cộng tử. Đỏ Dỗ thì có chút không người, thần sắc trịnh trọng hướng cự sư thi lễ một cái, mà hệ lìm đạ cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sư hống, sau đó thân mật dùng đầu cọ cọ nàng, hoàn toàn không có lúc trước uy nghiêm lạnh lùng bộ dáng. Đạp đạp đạp, gặp chiến đấu dừng lại về sau, lặn sân cùng trong thẻ hai vị kỵ sĩ cấp tốc chạy tới. Nhìn xem hài hòa chung đụng một người một sư tử, cùng với Đỏ Dỗ thì trên đỉnh đầu cái kia đi màu băng lam sư tâm kỵ sĩ, hai người gương mặt bên trên đều lộ ra vô cùng nụ cười sảng lạ. Cái kia đón gió lạnh khổ luyện 10 năm kiếm thuật tiểu nữ hải, cuối cùng sơ bộ thực hiện giấc mộng của nàng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dâng lên chúc phúc thời điểm, lại giống như là cảm giác được cái gì, đột nhiên như Lâm Đại Địch nhìn phía bầu trời. Một người mặc váy đen, tóc cùng đồng tử đều là thương bạch sắc nữ nhân xinh đẹp chậm rãi từ không trung hạ xuống, phản phất một mảnh bị tuyết thẩm thấu lông lống. Có thể tại trên không lơ lửng uy nguyệt giai vị, thương bạch ma nữ. Tại nhìn thấy một màn này mấy mắt, Lạn Sân cùng trong thẻ lập tức nhận ra thân phận của người đến, dù sao vị này tại Bắc Cảnh lưu truyền rộng rãi ma nữ bề ngoài đặc thù thực sự là quá đặc biệt. Hai tên Huyền Nguyệt kỵ sĩ lập tức cảnh giác đè xuống chuôi kiếm, dù sao đối phương có thể là Bắc Cảnh công nhận nhân vật nguy hiểm nhất. Liên hệ Lim Đa, cũng xoay người dùng cặp kiêm màu vàng kim nhạt sư tử đồng tử nhìn chăm chú Thương Bạch Ma nữ, trong miệng phát ra một tiếng cảnh cáo gầm nhẹ. "Hệ Lim Đa, ngươi có mới đồng bạn liền quên lão bằng hữu, đây thật là để ta thương tâm a." Đỏ Dỗ thị cười nói ngâm ngâm nói, gương mặt xinh đẹp bên trên nhìn không ra bất luận cái gì thương tâm. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn về phía Đỏ Dỗ thị, tựa hồ là tại chờ đợi cái gì. "Lạn Sẩn, trong hẻ, đem các ngươi tay từ trên thân kiếm rời đi, nàng là từng đối ta giơ tay cứu trợ người." Đỏ Dỗ thị bình tĩnh nói. Mặc dù Thương Bạch Ma nữ cho nàng Đông Tuyết nàng cũng không có sử dụng qua, nhưng phần ân tình này nàng là ghi nhớ lấy. Huống chi, nàng từng lúc trước không phân tốt xấu liền đối với đem thôn dân chuyển hóa thành băng nhân Thương Bạch Ma nữ toàn lực xuất thủ, lại bị đối phương khoan dung độ lượng địa tha thứ. "Là, quân chúa." Nghe vậy Lạn Sân cùng trong thẻ hai tên kỵ sĩ lập tức liền đem tay rời đi, đồng thời có chút không người lấy đó kính ý thấy thế Thương Bạch Ma nữ cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Ai nha, nhỏ Đỏ Dỗ thì thật sự là rất lâu không gặp, ngươi thật thay đổi rất nhiều." Đỏ Dỗ thì chậm rãi bay tới Đỏ Dỗ thì bên cạnh, thân mật khoác lên cánh tay của nàng. "Có thể cho ta giảng giải một chút ngươi là thế nào để mộ vần cái kia lão hôn đản đỉnh chỉ nô lệ mậu dịch sao?" Nói thực ra làm ta lần đầu tiên nghe được chuyện này lúc, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đây. Ma nữ hiếu kỳ nói. Mặc dù nàng có nghe nói Thúy Ngọc kỵ sĩ cứu vớt Bắc Cảnh truyền thuyết, nhưng quả nhiên vẫn là từ người trong cuộc đích thân giải thích càng thêm thú vị. "Không có chuyện gì." Đỏ Dỗ thì nhẹ gật đầu. Nhưng mà liền tại nàng chuẩn bị giải thích thời điểm, Đỏ Dỗ thì lại đưa ra một cái mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống môi của nàng. "T." Nữ kỵ sĩ trong lòng hít vào một luồng lương khí, yên lặng hướng về sau nhẹ nhàng lui một bước, nàng hoài nghi đối phương khả năng có một loại nào đó đồng tính ở giữa đam mê. Nơi này cũng không phải một cái thích hợp kể chuyện xưa nơi tốt. Đỏ Dỗ thì quét mắt mắt xung quanh bởi vì chiến đấu mà một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, nói khẽ: "Đi theo ta." Nàng hướng về một phương hướng chậm rãi lướt tới. Mà Đỏ Dỗ thì do dự một chút về sau, liền đi theo. Còn lại hai người một sư tử thấy thế, cũng đi theo Đỏ Dỗ thì cùng nhau rời đi. Băng nhân thôn trang. Đi theo Thương Bạch Ma nữ, Đỏ Dỗ thì các nàng đến nơi này, đến mức cự sư hệ Lẩm Đạ bởi vì hình thể quá lớn, mà bị lưu tại thôn trang bên ngoài. Đường mòn bên trên top 5 top 3 địa phân bố một chút người đi đường, mà cùng nhân loại bình thường khác biệt chính là toàn thân bọn họ toàn thân bao trùm lấy một tầng sáng long lanh miếng băng mỏng, làn da tại yếu ớt dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lam men ánh sáng, tựa như là dùng băng chế thành người giả đồng dạng. Giờ phút này chút băng nhân bọn họ chính thần sắc tò mò nhìn qua bước vào thôn trang Đỏ Dỗ thì một bọn người. Dù sao bọn họ thôn trang có thể là rất lâu đều không có người xuống tới. Đây là trong truyền thuyết chỉ cần dựa vào ăn băng liền có thể sống sót băng nhân. Lạn Sân cùng trong thẻ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh dị. Bọn họ trường cư Bắc Cảnh, tự nhiên nghe nói qua băng nhân truyền thuyết, mà theo bọn họ thâm nhập thôn trang về sau, thần sắc liền càng thêm kinh dị, bởi vì nơi này tuy nói là thôn trang, nhưng diện tích đã hoàn toàn không thua gì Bắc Cảnh bất kỳ một cái nào thành trấn. Chỉ là bọn họ nhìn thấy băng nhân, liền đã có mấy ngàn chúng, như vậy toàn bộ băng nhân thôn trang, phỏng đoán cẩn thận cũng đều có hơn vạn băng nhân. "Thương Bạch Ma nữ các hạ, ngài vì sao muốn đem người sống nhiều như vậy chuyển hóa thành băng nhân?" Tại được quận chúa đồng ý về sau, Lạn Sân nhịn không được dò hỏi. Hắn hoài nghi đối phương là đang vì tương lai lật tung Bắc Cảnh chiến tranh mà xúc tích lực lượng. "Ta chuyển hóa băng nhân số, không hề quyết định ở ta, mà quyết định ở Bắc Cảnh có bao nhiêu sắp chết đói người." Đỏ Dỗ thì nói khẽ. Nàng đau khổ ban ân chính là có thể đem người sống chuyển hóa thành không cảm giác được ấm áp băng nhân, đây vốn là một loại vĩnh hằng thống khổ, có thể quần quận không ngừng mà vì nàng để cao rét lạnh lực lượng. Có thể tại Bắc Cảnh loại này muốn đem người sống chết đói ác liệt hoàn cảnh bên trong, bị chuyển hóa thành chỉ có thể ăn băng băng nhân ngược lại cũng thành một niềm hạnh phúc. Nghe vậy Lạn Sân thần sắc khẽ giật mình, hắn nhớ tới đã từng trước đến mượn lương thực băng lộc thôn thôn trưởng, cùng muốn đem người dạ dày đều đốt xuyên đói bụng so sánh, chỉ là cần tiếp nhận rét lạnh liền có thể ăn no lời nói, cũng là xem như là một loại khác loại hạnh phúc. Một lát sau, Đỏ Dỗ thì dẫn ba người đi tới một gian nhà bên trong. Nàng đốt trên vách tường lò sưởi trong tường, sau đó lại kêu đến băng nhân thôn dân đưa tới mấy bầu rượu, cái này mới hài lòng dựa vào trên ghế. "Đến, nhỏ Đỏ Dỗ thì, đây là dùng đỉnh đống chi sâm bên trong đặc thù xương nước mắt quả nhũ băng rượu, nếm thử đi." Nàng đích thân cầm bầu rượu lên, rót một chén rượu đưa cho Đỏ Dỗ thì. Nhìn xem chén rượu bên trong màu lam nhạt, ngưng kết vỡ nát băng lăng tiểu dịch, thiếu nữ nâng lên chén rượu, nhẹ nhàng nhấp nhấp khẩu. Tiểu dịch thật lạnh, đầu lưỡi chạm đến nháy mắt mang đến một tia có chút đâm nói, nhưng rất nhanh liền hóa thành ngàn vạn băng kia lan tràn, mang đến một loại vô cùng mát mẻ cảm giác, phảng phất trong ngày mùa hè khát rất lâu sau đó uống đến thứ nhất khẩu nước đá đồng dạng. "Rất tốt rượu." Đỏ Dỗ thì ca ngợi nói. Cho dù nàng rất ít uống rượu, nhưng cũng có thể phán đoán ra đây tuyệt đối là một loại hiếm thấy khó được hảo tiểu. "Ha ha, nhỏ Đỏ Dỗ thì, đến lượt ngươi giảng giải một chút ngươi truyền kỳ cố sự." Uống xuống một ly đá say rượu, Đỏ Dỗ thì lung lay chén rượu, chấm như tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một sợi đỏ ửng, nàng chơi bừa. "Tại cùng ngài tách rời về sau, ta liền gặp Xương Nha kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng cùng lang." Đỏ Dỗ thì chậm rãi giải thích nói. Đỏ Dỗ thì không có lại mở miệng, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Mà một bên Lạn Sân cùng trong thẻ, đồng dạng duy trì trầm mặc nghiêng tai lắng nghe, bọn họ đồng dạng hiếu kỳ quận chúa đoạn này trải qua. "Cuối cùng, ta thành công chiến thắng Xương Tâm kỵ sĩ dậy mẩn, tại bạn chúng chú mục bên dưới hướng Bắc Cảnh chi chủ đưa ra nguyện vọng, mộ vẫn thực hiện ước định." Chờ Đỏ Dỗ thì nói xong về sau, Đỏ Dỗ thì một đôi trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy nhỏ tinh tinh. "Thật quá lợi hại nhỏ Đỏ Dỗ thì." Nàng bổ nhào qua dùng hai cánh tay xít sao kéo lại thiếu nữ cái cổ, càng không ngừng cọ Đỏ Dỗ thì gò má. Mãi đến Đỏ Dỗ thì dùng sức phản kháng về sau, nàng mới lưu luyến không rời địa buông lỏng ra cánh tay. "Nếu là nữ nhi của ta, cũng có thể giống nhỏ Đỏ Dỗ thì ngươi đồng dạng lợi hại, liền tốt." Ma nữ cảm thán nói. Thương Bạch ma nữ, còn có nữ nhi. Là nam nhân nào lợi hại như vậy, vậy mà có thể hàng phục ma nữ. Lời vừa nói ra, trên bàn ba người khác nội tâm đều không nhịn được đã tuôn ra nồng đậm hiếu kỳ. Một trận ánh mắt sau khi trao đổi, Đỏ Rồ thì nhẹ giọng mở miệng nói, có thể để cho ngài nguyện ý vì đó sinh hạ dòng dõi, ngài trượng phu nhất định là vị rất anh dũng kỵ sĩ a. Ở cái thế giới này văn hóa bên trong, khen ngợi đối phương là một vị anh dũng kỵ sĩ, là thuộc về vô luận như thế nào cũng sẽ không sai lầm khen ngợi. Hắn a, đúng là một vị anh dũng kỵ sĩ, có thể thực sự là quá đần độn. Đỏ Rồ thì khẽ thở dài, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia u uất. Nàng nhớ tới trước đây ở vào không sạch kỳ hắn lúc, nàng vươn tay muốn cạ rèn dịu đỡ, đối phương lại gấp luyện võ bước nhanh đi ra sự tình. Việc này nàng đã canh cánh trong lòng mười mấy năm, vẫn cứ không có quên. Vậy hắn là như thế nào bắt được ngài phương tâm đâu? Trong thẻ chen miệng nói, hắn tuổi trẻ lúc cũng là một vị vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người người phong lưu, bởi vậy tự nhiên hiếu kỳ vị kia mánh nhân là như thế nào bắt được ma nữ. Nếu là có thể từ trong hấp thu chút kinh nghiệm, nói không chừng hắn tương lai cũng có thể dính vào một vị nữ huy nguyệt bắt đuổi. Cái này, Đỏ Rồ thì gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một tia mất tự nhiên. Nàng thực tế ngượng ngùng nói, lúc ấy là nàng chủ động dán đi qua, ngược lại bắt được cả rèn phương tâm. Dù sao nàng lúc ấy chỉ là một cái thị nữ, mà tận mắt nhìn đến trong lâu đài mà khác các thị nữ thê thảm đau đớn vận mệnh nàng, vì có thể khống chế chính mình vận mệnh, liền để mắt tới luyện kiếm thành si mê nhị thiếu gia, đồng thời trợ giúp đối phương kế thừa tước vị. Ta đi qua vẫn cho là hắn là một khối không có tình cảm gỗ, có thể là có một ngày ta bệnh nặng sắp chết thời điểm. Ma nữ suy nghĩ một chút nói, 10 năm trước, Hắc Lang lâu đài, trong một gian phòng, nữ nhân bị bệnh tàn phá đến gầy như que tủi, thoi thóp địa nằm tại trên giường. Nàng nhìn xem khóc suốt cả đêm, ghé vào bên giường gối lên cánh tay thiếp đi nữ nhi, lại liếc nhìn cửa gian phòng giống một khối quan tài chết đứng bất động trợ phu, yên lặng ở trong lòng thở dài. Chờ nàng rời đi về sau, hệ lụy sẽ nên làm cái gì a? Cả rèn, cái này không có tình cảm kiếm si, thật có thể chiếu cố tốt nàng nha. Đỏ Rồ thì, ngươi có cái gì hy vọng ta làm sao? Lúc này, trợ phu của nàng thần sắc bình tĩnh nói. Gặp hắn vẫn là bức kia lạnh lùng bộ dáng, Đỏ Rồ thì nội tâm không hiểu sinh ra một câu ngọn lửa vô danh. Lao nương hầu hạ ngươi nhiều năm, cho ngươi sinh hải tử, còn giúp ngươi ngồi lên tử tước vị trí. Hiện tại lao nương chết người liền khóc đều không khóc một tiếng, quá đáng. Trượng phu của ta a, ta lập tức liền muốn rơi vào minh thổ. Ta nghe nói một cái nữ nhân nếu có trượng phu nước mắt che chở lời nói, liền có thể trước khi đến minh thổ trên đường thông suốt, cho nên ngươi có thể vì ta rơi lại sao? Đỏ Rồ thì dùng mang theo giọng rêu cợt nói, nàng trang cả một đời ôn nhu kiều thê, bây giờ lập tức liền phải chết, vì vậy quyết định lầm chung lúc thoáng hiện ra một cái chân chính chính mình. Tại nàng nói ra câu nói này về sau, trong phòng liền lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đỏ Rồ thì chậm rãi nhắm mắt lại. Liên tại nàng cho rằng đối phương sẽ phất tay áo rời đi hoặc là quả quyết cự tuyệt thời điểm, một giọt tấm áp giọt nước đánh vào trên gương mặt của nàng. Nàng đầu tiên là nửa mở mắt liếc một cái, chờ thấy rõ phát sinh cái gì phía sau lập tức trừng lớn hai mắt. Cái kia cho dù ở thê tử sinh sản thời điểm cũng chưa từng hiện ra nửa phần bi thương cùng lo lắng nam nhân, giờ phút này mặc dù vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, có thể lớn chừng cái đấu nước mắt lại giống nước mưa chút xuống. Mỗi một giọt nước mắt đều sung mãn mà nặng nề, đánh vào Đỏ Rồ thì trên mặt lúc thậm chí sẽ có chút cảm nhận sâu sắc. Nữ nhân thần sắc hoảng sợ nhìn xem trước mặt lệ rơi đầy mặt trượng phu, nàng hoài nghi mình đã chết, trước mắt tất cả những thứ này đây bất quá là sau khi chết ảo giác mà thôi. Tựa hồ là phát giác nàng ý nghĩ một dạng, Cạ Rèn chậm rãi ngồi xổm người xuống, cầm nàng lạnh buốt bàn tay. Nơi lòng bàn tay truyền đến ấm áp, để Đỏ Rồ thì ý thức được, đây cũng không phải là ảo giác, cái kia gỗ đồng dạng kiếm si, vậy mà thật vì chính mình rơi lệ. Liên tại nàng ngây người thời điểm, Cạ Rèn mở miệng. "Đỏ Rồ thì, thê tử của ta rất xin lỗi, ta luôn là không quen biểu đạt ta tình cảm." Nam nhân chảy nước mắt xin lỗi nói, "Có thể là, xin ngươi tin tưởng, ta là phát ra từ linh hồn địa sâu sắc yêu ngươi. Hướng vĩ đại bảy thần phát thệ, Đỏ Rồ thì là ta trên đời này thích nhất người, ta xem nàng thậm chí vượt qua tính mạng của ta. Mà sau đó, ta cũng sẽ dùng ta sinh mệnh đi thủ hộ chúng ta cộng đồng nữ nhi, bất kỳ người nào muốn tổn thương nàng, đều cần trước bước qua thi thể của ta. Đỏ Rồ thì, ta yêu ngươi, nguyện nước mắt của ta có thể che chở ngươi bình an đến minh thổ." Cạ Rèn túi người, tại nữ nhân trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thẳng đến lúc này, nam nhân trong hốc mắt nước mắt vẫn như cũ không ngừng tuôn ra, hắn hình như muốn đem cả đời nước mắt đều tại đây khắc chảy khô. Mà cũng thẳng đến lúc này, Đỏ Rồ thì mới rốt cục ý thức được, nguyên lai, nàng vẫn cho rằng không có tình cảm trợ phu, kỳ thật vẻ mặt bình thản như trên dạng có một viên cực nóng tâm. Chỉ là hắn không hiểu làm sao biểu đạt, mãi đến nàng sắp chết thời điểm mới xông phá nội tâm công xiềng. Thật sự là tiếc nuối a, nếu là sớm biết liền tốt, luôn cảm giác bỏ qua rất nhiều khoái hoạt. Bất quá, trước khi chết biết chính mình cũng là được yêu, cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện. Miệng của nữ nhân sừng hơi dương lên, nàng dùng trong thân thể cuối cùng một điểm khí lực nâng người lên, sâu sắc hôn lên trượng phu của nàng. Ta giả vờ hôn cả đời nam nhân a, hiện tại cho ngươi một cái chân chính hôn. Chương 33, Đỏ Rồ thì thu phục quan danh ma thú Lâm Đông Chi Trảo, tấn thăng sư tâm kỵ sĩ. Chương 33, Đỏ Rồ thì thu phục quan danh ma thú Lâm Đông Chi Trảo, tấn thăng sư tâm kỵ sĩ trong phòng. Thật sự là cảm động tình yêu, ma nữ các hạ, may mắn ngài từ bệnh bên trong khỏi hẳn đi qua. Nghe xong Đỏ Rồ thì giải thích về sau, trong thẻ không nhịn được cảm thán nói. Mặc dù hắn càng tò mò hơn là hai người làm sao kết làm phu thê, nhưng tất nhiên Thương Bạch ma nữ không có nói ra, hắn cũng tự nhiên không còn dám đi truy hỏi. Mà Đỏ Rồ thì cười không nói. Nàng tự nhiên sẽ không nói chính mình về sau liền bị ta thần cứu vớt, đồng thời đạt tới giao dịch sự tình. Hoặc là nói thỉnh cầu của nàng bị ta thần nhận lời, thay thế hệ lì sẽ trở thành đau khổ tí giáo. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm một bình băng rượu thấy đáy về sau, không khí trong phòng hài hòa không ít. Đỏ Dỗ thì mạ sẩn, ta có một cái đề nghị hy vọng ngươi nghe một cái. Đỏ Dỗ thì mở miệng nói. Nhân cơ hội này, nàng quyết định đưa ra chính mình đem Đỏ Dỗ thì một đoàn người mang đến băng nhân thôn trang chân chính mục đích. Mới nói, gặp ma nữ kêu gọi chính mình tên đầy đủ mà không phải lúc trước thân thiết biệt danh, thiếu nữ lập tức nghiêm mặt nói. Theo ta đối mộ vẩn cái kia thất lão lang hiểu rõ, cho dù hắn tạm thời trở ngại ước định cùng mặt mũi đình chỉ bắc cảnh nô lệ mậu dịch, nhưng cái này cũng tuyệt đối duy trì liên tục không được bao lâu. Đỏ Dỗ thì chậm rãi nói, bởi vì theo ta được biết, hắn sớm đã cùng tỷ ở xỉn đạt tới ước định, cần hướng nô lệ chi đô cung cấp liên tục không ngừng nhân khẩu. Huống hồ người này âm hiểm ngon độc, ngươi hỏng kế hoạch của hắn, lại tại bắc cảnh có to như vậy danh vọng, hắn đối ngươi đã hận thấu xương, qua không được bao lâu tất nhiên sẽ đối ngươi thống hạ sát thủ. Đương nhiên nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng, dù sao ngươi là ngày xưa công tước gia tộc mạ sần gia tộc cuối cùng huyết mạch, thờ phụng cường giả vi tôn, huyết thống luận mộ vẫn có thể sẽ đem ngươi nhốt lại sinh ra sư tử cùng băng lang con lai dòng dõi. Liếc mắt Đỏ Dỗ thì cái kia mặc dù khí khái hào hùng, nhưng như cũng không thua nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, Đỏ Dỗ thì sửa lời nói. Lời vừa nói ra, Lạn Sân cùng trong thẻ lập tức ánh mắt lạnh lẽo, trong phòng nhiệt độ không khí không hiểu giảm xuống vài lần. Vừa nghĩ tới chính mình nhìn tận mắt từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành là hiện tại tấm này đáng tin dáng dấp quận chúa sẽ bị Bắc Cảnh chi chủ lão già kia để mắt tới, bọn họ chỉ cảm thấy nội tâm đều muốn bị sôi trào sát ý cho chiếm hết, hận không thể đem ngàn đao băm thây. Ngài đề nghị là? Đỏ Dỗ thì hỏi, trong lòng nàng đã mơ hồ có đáp án. Chúng ta kết minh đi. Ma nữ thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc chân thành nói. Đây là nàng tại nhìn thấy hệ lỉm đã cùng Đỏ Dỗ thì đại chiến tạo thành băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng lúc cũng đã sinh ra ý nghĩ. Nàng có khả năng xác định, tại Đỏ Dỗ thì thu phục hệ lỉm đã nhậm chức mạ sần gia tộc đặc thù truyền thừa chức nghiệp sư tâm kỵ sĩ về sau, lại tiến vào cái kia phảng phất bị ngọn lửa đốt trạng thái lúc, tuyệt đối đã có đủ hoàn toàn huy nguyệt chiến lược. Chỉ cần chúng ta kết minh, như vậy làm Bắc Cảnh chi chủ trước đến muốn đối ngươi thống hạ sát thủ thời điểm, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau toàn lực chiến đấu, đến lúc đó, nói không chừng có thể triệt để mai táng đầu kia xảo trá lao lang. Đỏ Dỗ thì liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nói, đối với ngày xưa mộ vẫn kết hợp thì ở xỉn không nói võ đức địa vây công chính mình một cái ngược nữ tử, hại nàng kém chút chết đi sự tình nàng có thể là một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ cuối cùng có báo thù rửa hận cơ hội, nàng tuyệt đối phải bắt lấy. Nghe vậy Đỏ Dỗ thì cặp kia xanh biết con mắt bên trong cũng hiện lên một vẻ động tâm. Cho dù nàng có thể xác nhận chính mình đã có đủ huy nguyệt giai vị chiến lực, nhưng Bắc Cảnh chi chủ dù sao tại huy nguyệt giai vị bên trong chìm đắm nhiều năm, có thể hay không chiến thắng đối phương vẫn là một cái ẩn số. Huống chi muốn giết chết một vị huy nguyệt cường giả độ khó, có thể so với chiến thắng một vị cả cụ giả cường giả khó hơn nhiều. Xin hỏi cùng ngài kết minh, ta cần trả giá cái gì? Cứ việc nội tâm đã động tâm không thôi, nhưng Đỏ Dỗ thì vẫn là đầu tiên cẩn thận địa dò hỏi. Rất đơn giản, nghĩa vụ là tương đối, làm ta hoặc là các ngươi giờ phút này thân ở băng nhân thôn trang gặp phải hoàn cảnh khó khăn thời điểm, ta cần ngươi cùng với ngươi giới trướng các kỵ sĩ đồng dạng ra tay trợ giúp ta. Đỏ Dỗ thì bình tĩnh nói. Cho dù nàng thật xử lý Bắc Cảnh chi chủ, phía sau sẽ còn nên đón càng cường đại hơn tỷ ở xỉm, vì thu hoạch được liên tục không ngừng chết lặng lực lượng, tỷ ở xỉm nhất định sẽ không tiếc bất kỳ giá nào địa đả thông Bắc Cảnh nô lệ mậu dịch. Mà còn trong quá trình này, vị kia cao cao tại thượng bạo thực chi vương, hoặc là nói nạn đói tỷ giáo, cũng có khả năng hướng tỷ ở xỉm cung cấp trợ giúp. Nàng cần minh hiếu, sinh ra liền cùng bạo thực chi vương không đội trời chung Đỏ Dỗ thì chính là nàng thiên nhiên minh hiếu. Nhất là Đỏ Dỗ thì có thể là nhớ tới rất rõ ràng, Đỏ Dỗ thì bây giờ có lẽ chỉ có chừng 20 tuổi. 20 tuổi huy nguyện chiến lược a. Ở thời đại này quả thực chưa từng nghe thấy. Đứa nhỏ này tương lai nói không chừng thật có thể đánh vào vương đô chém xuống bạo quân đầu thay cha báo thủ, Đỏ Dỗ thì cảm thấy cần thiết trước thời hạn cùng đối phương tạo mối quan hệ. Ma nữ các hạ, ngài kết minh đề nghị, ta đáp ứng. Nghe xong Thương Bạch ma nữ yêu cầu về sau, Đỏ Dỗ thì cùng hai vị kỵ sĩ ánh mắt giao lưu một phen về sau, liền không chút do dự mở miệng nói. Cái này đề nghị đối với bọn họ đến nói gần như trăm lợi mà không có một hại, thậm chí cho dù không có yêu cầu, làm băng nhân thôn trang gặp phải hoàn cảnh khó khăn thời điểm Đỏ Dỗ thì cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, bởi vì nàng biết sinh hoạt ở nơi này băng nhân bọn họ đều trải qua như thế nào cực khổ cùng lang bạn kỳ hồ, bất quá là một đám muốn sống sót người đáng thương mà thôi. Đến, bảy thần tại thượng, cho chúng ta kết minh chúc mừng một ly. Gặp Đỏ Dỗ thì đáp ứng về sau, Đỏ Dỗ thì tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng không khỏi đến lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, nàng đứng lên bưng chén rượu lên, cao giọng nói, ầm. Kèm theo thanh âm thanh thúy, bốn cái đựng đầy băng rượu chén rượu đụng vào nhau. Tinh hỏa cung điện, 12 cây hình lăng trụ đứng sừng sững ở thanh đồng đại địa bên trên bó đuốc ngọn lửa đang cháy đốt. Thanh đồng bàn dài phía trước, làm đến phiên Đỏ Dỗ thì hồi báo thời điểm, nàng đứng lên tiêu ngạo mà ưỡn ngực, dùng nghiêm nghị ngữ khí mở miệng nói, điện hạ, liền tại ngày hôm qua, ta đã thu phục Lâm Đông Chi Trảo hệ Linda, nó đã là ta đồng sinh cộng tử đồng bạn, mà ta cũng nhờ vào đó nhậm chức sư tâm kỵ sĩ. Cứ việc vẫn chưa tấn thăng huy nguyệt giai vị, nhưng tại huyễn tưởng anh hùng ban ân dưới trạng thái, ta có thể xác định ta đã nắm giữ huy nguyệt chiến lực. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, sau đó mọi người gương mặt bên trên đều toát ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì đây là tiếp sau tạ mở lạn về sau, tinh hỏa cung điện sinh ra cái thứ hai huy nguyệt chiến lực. Phải biết, mỗi một vị huy nguyệt cường giả cũng là có thể được vinh dự quốc chi trụ cột. Thậm chí có thể nói, là ngươi trở thành huy nguyệt thời điểm, liền có thể trở thành thế giới trên bàn cờ một vị cầm cờ người, mà không còn là một cái mặc người thao túng quân cờ. Thật sự là quá tốt. Ha Mỹ Nị thật dài địa nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một vẻ thoải mái. Từ tinh hỏa cung điện sinh ra đến bây giờ cũng liền thời gian mấy tháng, cũng đã có hai vị huy nguyệt chiến lực. mà khoảng cách Huyền Nguyệt giai vị chỉ kém một phần sự nghiệp vĩ đại hở cụ lẹt đoán chừng cũng cách Huy Nguyệt chiến lược không xa, dù sao hắn lúc ấy có thể là sớm nhất cùng Tạ Mở Lạng cùng nhau được triệu hắn đến cung điện. 13 niết bàn cái này bàn cho tương lai tiềm lực cũng tuyệt không so ngàn vạn chi tâm kém bao nhiêu. Chiếu tốc độ bây giờ, có lẽ trong vòng 2 năm, Tinh Hỏa cung điện liền có thể làm đến toàn biên Huy Nguyệt chiến lực. Đến lúc đó, để toàn bộ đại lục người đều có thể sống được giống người cái lý tưởng này, cũng không tại lộ ra như vậy xa vời. Điện hạ, xin hỏi ngài cần ta lập tức chạy tới nô lệ chi đô trợ giúp ngài sao? Đỏ Dồ thì dò hỏi. Tất nhiên đã tấn thăng làm Huy Nguyệt chiến lực, như vậy nàng cũng hy vọng có thể là điện hạ dâng ra một phần lực lượng. Nếu như ngươi bây giờ lên đường lời nói, cần bao lâu mới có thể đi tới nô lệ chi đô? Ha Mị Nịu nói. Có hệ lìm đạ lời nói, có lẽ tại nửa tháng thời gian tả hữu. Đỏ Dồ thì tính ra nói. Ha Mị Nịu lâm vào suy nghĩ. Khoảng cách cuối tháng đấu giá nô lệ sẽ cùng đầu tháng đau bá tức nô lệ tế tự, chỉ còn lại thời gian một tuần, cũng liền nói cho dù Đỏ Dồ thì tốc độ cao nhất đi đường, cũng vô pháp tại chiến đấu bộc phát phía trước đến. Đã như vậy, hắn còn có cần phải xin nhờ Đỏ Dồ thì trước đến nô lệ chi đô sao? Điện hạ, tại Bắc Cảnh, ta cùng Thương Bạch Ma Nữ kết thành minh hữu, làm Bắc Cảnh chi chủ ra tay với ta thời điểm, Thương Bạch Ma Nữ sẽ trước đến cùng ta cùng nhau chiến đấu, đem mai táng. Đỏ Dồ thì nói bổ sung, nàng cho rằng đây là cần để cho điện hạ biết được tin tức. Đã như vậy, người trước hết lưu tại Bắc Cảnh chờ trở về Bắc Cảnh chi chủ đi. Ha Mị Nị suy tư sau một hồi, cuối cùng làm ra quyết định. Có diệt trừ Bắc Cảnh chi chủ dạng này nhân cách hóa sinh vật cơ hội, hắn cho rằng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Đỏ Dồ thì nhẹ gật đầu, nhưng thần sắc trên mặt đẹp rõ ràng có chút sầu lo. Yên tâm đi, ta triệu hoán đồng bào năng lực, tại đấu giá nô lệ sẽ bắt đầu phía trước liền có thể khôi phục, đến lúc đó ta sẽ triệu hoán ngươi. Nhìn xem chỗ ngồi lo lắng thiếu nữ, Ha Mị Nị vừa giải thích nói. Điện hạ, coi ngài kêu gọi ta thời điểm, ta chắc chắn sẽ vì ngài dâng lên đao kiếm, chém hết tất cả tính toán tổn thương ngài người. Thiếu nữ thần sắc nghiêm, đứng lên trịnh trọng được nói. Ta rất chờ mong. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười nói. Ngày kế tiếp giữa trưa, mặt trời treo cao tại bầu trời giữa không trung, giống một cái dung kim hỏa bóng chút xuống nóng sáng tia sáng, đem tầng mây thiêu đốt thành hơi mở dạng đông. Nô lệ chi đô cửa thành, đám người rộn rộn ràng ràng, xe ngựa như nước chảy, vô số người xếp thành một đầu hàng dài đang đợi vào thành. Một tên du thương bị nóng bỏng ánh mặt trời phơi đầy lớn đầu mồ hôi, hắn lau, chùi đi cái chán, nhìn xem một tay mồ hôi có chút bất đắc dĩ thở dài. Thái Dương chi thần tại thượng, ngài vì cái gì muốn như thế trừng phạt chúng ta những này chăm chỉ cố gắng người a? Trong miệng hắn phàn nàn nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trên thân độc kia cay ánh mặt trời biến mất, tưởng rằng cuối cùng xuất hiện trời âm u du thương vô ý thức nhất phía dưới, lại phát hiện cũng không phải là tầng mây chặn lại mặt trời, mà là một mảng lớn tại trên không bơi lội bóng tối. Sau đó đỉnh đầu cái kia mảnh bóng tối càng lúc càng lớn, du thương cũng dần dần thấy rõ diện mục thật của nó. Long, trên trời có long a. Du thương chỉ vào bầu trời thần sắc vô cùng hoảng sợ mở miệng nói. Tất cả nghe được câu này người đều lập tức ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy giữa trưa liệt dương bị một đạo to lớn bóng tối cắt đứt, một đầu quái vật khổng lồ chính xoay quanh mà xuống. Dài độc giác giữ tận đầu, màu lam nhạt lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra như bảo thạch rực rỡ, chảo cùng cánh liên kết kết cấu để nó lướt đi tư thái tựa như chim tước nhẹ nhàng. Độc giác, chảo cánh liên kết. Đây là một đầu trưởng thành phi long. Mặc dù không cách nào cùng thế giới dựng dục ra đến, sinh ra liền bị giao cho danh tự, trưởng thành chính là tối cường vũ lực biểu tượng chân long đánh đồng, nhưng phi long cũng là nằm ở đỉnh chuỗi thực vật thượng vị ma thú một trong. Chơi ạ, thật là đáng sợ phi long, chúng ta sẽ bị ăn hết sao? Chạy, chạy mau, mau vào thành. A a a, ta còn trẻ, không nghĩ biến thành long phân a. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau, xếp hàng vào thành đám người lập tức bạo phát rối loạn. Bọn họ lẫn nhau xô đẩy, tranh nhau chen lấn địa muốn phóng tới cửa thành, thậm chí có một tên siêu phàm giả đã bắt đầu va chạm thủ thành vệ binh, chuẩn bị cưỡng ép nhập thành. Ken. Lúc này một đạo kiếm quang hiện lên, tên kia va chạm vệ binh siêu phàm giả lập tức đầu thân tách rời, ngã trên mặt đất biến thành một bộ máu tươi dâng trào ấm áp thi thể. Tại tử vong xung kích bên dưới, những cái kia nguyên bản như ong vỡ tổ phóng tới cửa thành đám người nháy mắt tỉnh táo lại, ngừng bộ pháp. Dù sao ở tại cửa thành chỉ là có khả năng bị phi long ăn hết, nhưng bây giờ va chạm cửa thành lời nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao lấy hay bỏ bọn họ vẫn là rõ ràng. Hừ, một đám vô tri gia hỏa. Cửa thành quan vali cỡ lệ một bên lau chùi trên lưỡi kiếm vết máu, một bên đẩy mặt khinh thường liếc trước cửa thành đám người một cái. Các ngươi còn không mau một chút thiết kiến sổ si ạ, vương quốc là cao quý nhất, vinh dự nhất vương tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu dần dần hạ xuống phi long, đầy mặt cuồng nhiệt nói. Vương tộc. Mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Cho đến lúc này, bọn họ mới rốt cục phát hiện, tại trên không đầu kia phi long trên đỉnh đầu, còn đứng một tên thanh niên. Tên thanh niên kia có một đầu màu xanh đậm tóc dài, ngũ quan oai hùng, lông mày phong cao gầy, đôi mắt hơi dương lên, cho người một loại lười nhìn người ngạo mạn cảm giác. Hắn mặc ngân tuyến thêu thùa xanh đậm lễ phục, cổ áo cùng ống tay áo đều dùng chân quý bảo trừ trang trí, nhìn qua cao không thể chạm. Mà làm người khác chú ý nhất, còn là hắn trên đỉnh đầu cái kia đi màu băng lam văn tự, vương tử, mà cái này cũng chiêu kỳ thân phận của hắn, sổ xì ạ vương chi tử. Nô lệ chi đô cửa thành quan, vác ly cờ lại, hướng ngài. Sổ xì ạ là cao quý nhất nhị vương tử, lan đăng sổ xì ạ, dâng lên nhất chân thành kính ý. Vác ly bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cao giọng hô. Mà đám người xung quanh cũng như ở trong mộng mới tỉnh, nhộn nhịp hướng về phi long không lưng quỳ một chân trên đất, đầu đều nhanh thấp đến trong đất. Ong ong ong, kèm theo cánh màng cùng không khí ma sát phát ra vù vù, phi long cuối cùng đáp xuống trên mặt đất, sau đó nó kính cẩn nghe theo địa cong lên thon dài cái cổ, để giống tại nó đỉnh đầu thanh niên tóc lam có thể đi đến trên mặt đất. Ngươi, dẫn ta đi gặp Simon. Thanh niên tóc lam đi tới vali trước mặt, thản nhiên nói. Là, nhị vương tử điện hạ, nhìn thấy ngài đến, Simon đại nhân chắc hẳn nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Vali đứng lên, đầy mặt đều là định nọt nụ cười, hoàn toàn không có lúc trước lau trên lưới kiếm vết máu lanh khốc dáng dấp. Lam Lôi, ngươi bay một đường có lẽ đói bụng, cái này đã có sẵn đồ ăn. Lan đang xoay người, đối với sau lưng Phi Long thản nhiên nói. Mà Phi Long liếc nhìn trên mặt đất đẫm máu thi thể, cái kia song long trong mắt hiện lên một tia nhân tính hóa ghét bỏ, nó rất kiên định lắc đầu. Ngươi quả nhiên vẫn là thích mới mẻ đồ ăn a. Nhị vương tử cảm thán nói. Vậy ngươi liền tự mình ngay tại chỗ giải quyết đi. Bước xuống một câu nói kia về sau, Lan Đăng liền tại thắt lưng nhanh cong thành 90 độ vali dẫn dắt bên dưới, trực tiếp bước vào cửa thành. Sau một khắc, Phi Long liền mở ra miệng to như chậu máu, giống hài đồng ăn kẹo quả mở miệng một tiếng đem trên mặt đất túi đầu quỳ người dùng sắc bén răng cắn nát nuốt vào trong bụng. Nó thích huyết nhục tại trong miệng nổ tung cảm giác. A a a. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng về sau, mọi người lập tức thất kinh địa khắp nơi bỏ chạy. Nhưng vẫn là có bất hạnh người không kịp chạy trốn bị Phi Long đưa ra móng vuốt bắt lấy. Cửa thành quan, cửa thành quan. Bị bóp tại long trảo bên trong hắn tuyệt vọng hô lớn. Cửa thành quan đang ngồi vương tử. Giang giác. Hô kêu la ngừng. Chương 34, băng nhân thôn trang, thương bạch ma nữ đi qua chương 34, băng nhân thôn trang, thương bạch ma nữ đi qua quần tinh trang viên. Mặc dù trang viên trong khoảng thời gian này được đến bộ phận sửa chữa, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn như cũng là một mảnh đổ nát thê lương. Nhị vương tử lén đồn sổ xì a ở cửa thành quan dẫn dắt xuống đến nơi này. Chậc chậc, dốc hết tích góp mới kiến tạo ra được tinh thần tiêu chí biến thành cái dạng này, thì ở xỉn hắn nhất định đau lòng muốn chết đi. Lén đồn nhìn xem một màn này tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đồng thời trong lòng cũng đối vị kia một kích liền có thể tạo thành như vậy phá hư cảnh tượng cường giả sinh ra mấy phần kính ý mạnh như thế người, nếu là có thể hướng hắn dưới trướng, hắn vị kia đáng chết huynh trưởng tuyệt đối đấu không lại chính mình. Ha ha. Cửa thành quan vali tự nhiên không dám vọng thương nghị hắn của chúa, chỉ có thể sở lấy cái hốt thần sắc lúng túng hồ lộc qua. Nhị vương tử điện hạ, người phục vụ đã tiến đến thông báo, mời ngài tại chỗ này chờ một lát, ta trước hết đi cáo lui. Vali cung kính sâu sắc bái một cái này mới chậm rãi lui ra phía sau quay người rời đi. Mà lúc này hai tên tuổi trẻ mỹ mạo, mặc sa mỏng, lộ ra mảnh liễu vòng eo thị nữ cũng đi tới lén đồn trước mặt, ấm giọng thì thầm nói, vương tử điện hạ, Simon đại nhân ở đại sảnh chờ ngươi, mời ngài theo chúng ta tới. Dẫn đường đi. Quần tinh đại sảnh. Nhị vương tử điện hạ, ta đại biểu toàn bộ nô lệ chi đô, hoan nghênh ngươi đến. Làm lén đồn đẩy ra cửa lớn bước vào nơi này thời điểm, mặc trang phục chính thức Simon đã sớm chờ tại cửa ra vào. Tóc bạc nam nhân tấm kia tuấn mỹ trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, liền cái kia luôn luôn thẳng tắp cái eo cũng có chút còn một ít. Không có quan hệ lực lượng cao thấp, chỉ là bởi vì xuất phát từ đối thanh niên tóc lam đỉnh đầu đạo kia vương tử gia hộ kính ý ha ha, thì ở xỉn các hạ, ta cũng rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi. Thay đổi lúc trước ở cửa thành quan diện phía trước lười nhìn người ngạo mạn dáng dấp, lẽ nuồn nguyên bản cao gầy lông mày phong rủ xuống, tấm kia lạnh nhạt gương mặt bên trên cũng gạt ra một vẻ hơi có vẻ cứng ngắc nhiệt tình nụ cười. Xem ra, hắn rất ít đối người như thế cười. Bởi vì thân là vương thất thành viên, sinh ra liền áp đảo vương quốc vạn dân bên trên hắn, cần con mắt đối đãi người bất quá hai tay số lượng, mà có thượng vị uy nguyệt chiến lực, đồng thời lại chấp trưởng hơn phân nửa đông cảnh, đồng thời còn là quốc nội cờ lệ người nhất tộc lãnh tụ tinh thần Simon, chính là một trong số đó. Simon tức sĩ, lúc trước ngươi cự tuyệt ta hỏi thăm gửi thư, hiện tại ta đã đi tới nô lệ chi đô, có thể báo cho với ta áp trục thương phẩm thân phận. Một trận lễ phép tính hàn huyên sau đó, lén luôn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Nhị vương tử điện hạ, còn mời ngươi lại chờ đợi một tuần, từ trước tới nay thịnh đại nhất đấu giá nô lệ ngay lập tức sẽ liền muốn khai mạc, ta cam đoan áp trục thương phẩm nhất định sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn. Simon tự tin nói. Bất quá ta trước tiên có thể cho điện hạ ngươi một điểm áp trục thương phẩm tin tức. Nhìn xem thần sắc hơi có vẻ thất vọng lẹn đồn, Simon suy nghĩ một chút nói. Kiện kia áp trục thương phẩm là một vị không thể bắt bẻ mỹ nhân tuyệt thế. Đi ở xỉn cười thần bí nói. Đổi lại bắc cảnh chi chủ lời nói, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lộ ra cái này tin tức, bởi vì đối phương càng nóng lòng với thực lực cường đại chiến sĩ. Nhưng lẹn đồn nha. Nhị vương tử háo sắc nghiện chuyện này, tại toàn bộ sổ si ạ giới quý tộc đều là nổi danh. Quả nhiên khi nghe đến câu nói này sau một khắc, thanh niên tóc lam đôi mắt bên trong liền bạo phát ra vô cùng cực nóng quan mang. Hắn biết thân là nô lệ chi đô chủ nhân Simon dám nói như thế, như vậy kiện kia áp trục thương phẩm mỹ mạo nhất định đến một loại nào đó bất khả tư nghị cấp độ, tỷ lệ lớn so hắn lúc trước đùa bỡn qua tất cả mỹ nhân đều muốn mỹ lệ. Vậy thật đúng là để người chờ mong a. Lẹn buồn liếm môi một cái, trên mặt toát ra một vẻ mặt hưng phấn. Áp trục thương phẩm tin tức hắn đã biết, như vậy hắn cũng nên làm chính sự. Simon tức sĩ, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có hứng thú hay không nghe một cái. Lẹn buồn chậm rãi nói. Ha ha, đối với điện hạ ngài lời nói, ta tự nhiên rửa tai lắng nghe. Simon khẽ mỉm cười. Ngài biết. Dựa theo vương quốc truyền thống, phụ thân của ta, vĩ đại sổ xỉ ạ cửu thế tại cái này trong vòng 2 năm có lẽ liền sẽ quyết định trong lòng hắn người thừa kế đồng thời chính thức sắc phong. Lẹn muốn nói. Nghe xong hắn nói như vậy, Simon ở trong lòng cũng đã biết hắn tiếp xuống đề nghị, bất quá vẫn là cần làm ra vẻ bộ dáng. Tạo vật người tại thượng, quốc vương bệ hạ tuệ nhãn như châu, chắc chắn lựa chọn điện hạ ngươi là sổ xỉ ạ vương quốc người thừa kế. Simon một bức chắc chắn bộ dạng. Mặc dù lẹn luôn biết minh trưởng của hắn lúc đến Simon cũng biết cái này nói gì, nhưng nghe đến đối phương nói như vậy thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là cảm thấy một cô vui sướng. Bởi vì nói như vậy người là chiến tranh anh hùng thì ở xỉn, đối phương thật sự có năng lực tại cái này trả người thừa kế tranh quyết bên trong đến giúp chính mình. Khu khu, Simon tức sĩ, đề nghị của ta rất đơn giản, ta cần ngài tại cái này trong vòng 2 năm tận khả năng địa trợ giúp ta thắng được trận này vương quốc người thừa kế giành thắng lợi sát, mà xem như báo đáp, đợi ta leo lên vương vị về sau, ngài sẽ không còn là vinh dự quý tộc, ngài sẽ trở thành thế tập truyền thừa, đời đời lưu truyền xuống Đông Cảnh chi chủ. Lẽ luôn trịnh trọng việc nói. Nghe vậy Simon không nhịn được lâm vào suy tư. Chỉ cần đem hết toàn lực trợ giúp đối phương 2 năm, liền có thể đổi về toàn bộ Đông Cảnh, nghe vào đúng là một bút kiếm bộn không lô mua bán. Nhưng, hắn nhưng là nằm ở thương nhân con đường đỉnh siêu phàm giả. Tất cả không thể lập tức liền cho đồ vật, hắn thấy trên bản chất đều thuộc về tay không bộ Bạch Lang. Hiện tại lẽn đồn căn bản không có năng lực cho hắn Đông Cảnh, mà thật đợi đến hắn trở thành sổ xì ạ vương quốc người thừa kế ngày ấy, cũng chưa chắc còn có cái này nguyện vọng. Húng chi bạo thực chi vương, cũng chính là nạn đói ti giáo còn có thể sống cực kỳ lâu. Nói không chừng đều có thể ngao chết lẽn đồn. Nghĩ tới đây, Simon trong lòng liền mơ hồ có quyết đoán, cùng là ti giáo, hắn tại bạo thực chi vương trước mặt đã rất chói mắt, vẫn là không muốn lại cắm tay người thừa kế tranh. Chúa sang thế tại thượng, lẹn luôn điện hạ, ta tin tưởng ngài không cần trợ giúp của ta, cũng có thể trở thành sổ xì ạ vương quốc người thừa kế. Simon mỉm cười nói, mà lẹn luôn tự nhiên từ trong nghe được đối phương ý cự tuyệt, hắn khẽ cắn môi, tâm hung ác nói, nếu như ngài có thể nguyện ý giúp ta mà nói, ta có thể lại thêm một đầu, đợi ta trở thành sổ xì ạ chi vương về sau, nhưng phàm là cỡ lệ người tại sổ xì ạ kinh thương, có thể so bình thường thương nhân ít thu một thành thuế má. Lời vừa nói ra, nguyên bản chuẩn bị tiễn khách Simon lập tức giật mình. Không thể không nói, điều kiện này đối hắn sức hấp dẫn đến nói, thậm chí không thể so nắm giữ toàn bộ Đông Cảnh kém. Bởi vì dù chỉ là một thành thuế má, cuối cùng cũng sẽ tại như vết dầu loang mở rộng ưu thế phía dưới, làm cho cỡ lệ người cuối cùng chiếm cứ toàn bộ sổ xì ạ vương quốc thương nhân con đường. Mà còn cũng sẽ làm cho đại lục thượng lưu cách thất lạc cỡ lệ mọi người, liên tục không ngừng điệu từ các nơi trên thế giới chạy tới sổ xì ạ, từ đó làm cho tộc đàn càng thêm tập trung cùng mở rộng. Simon càng suy nghĩ càng cảm thấy, điều kiện này nếu có thể đạt tới, đối toàn bộ cỡ lệ nhất tộc phục hưng, đều có thể xem như là bước ra trọng yếu một bước. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không định lập tức liền đáp ứng xuống. Bởi vì đối với thương nhân mà nói, mỗi một cái lựa chọn đều cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thận trọng cân nhắc về sau mới quyết định. Lẹn luôn điện hạ, đối với đề nghị của ngươi, ta cần thật tốt suy nghĩ một cái mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Trước lúc này còn mời ngài trước tại nô lệ chi đô hảo hảo buông lòng một chút, vô luận là huyết nha giác đấu trường vẫn là vận mệnh sòng bạc có lẽ cũng có thể làm cho ngươi thu hoạch được vui vẻ. Simon bình tĩnh nói. Nghe vậy lẽn luôn cũng không tại cơ cầu, hắn quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại đột nhiên dừng bước. Simon tức sĩ, vừa vặn lĩnh ta trước đến cái kia hai tên thị nữ ta rất thích, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Hồi tưởng lại cái kia hai tên thị nữ tinh tế trắng như tuyết vòng eo, vương tử điện hạ liếm môi một cái nói. Simon, khá lắm, sát tâm đều đánh tới thị nữ của ta trên thân. Cầm đi đi cầm đi đi, chỉ cái này một lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Simon bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, Simon tức sĩ đa tạ người. Yêu cầu bị đáp ứng về sau, lẹn luôn cười lớn rời đi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp mới đến tay đồ chơi. Dạng này người sẽ là thế gian cao quý nhất vương tử, thần minh thật đúng là thích lựa gạt chúng sinh a. Chờ lẹn luôn rời đi về sau, thì ở xỉn tự đủ. Hắn cảm thấy, cho dù là từ nô lệ thị trường bên trên tùy tiện tìm một cái nô lệ tới, có lẽ đều so lẹn luôn càng thích hợp làm vương tử. Nhưng dù cho như thế, hắn cuối cùng cũng tỷ lệ lớn sẽ lựa chọn hỗ trợ lẹn luôn trở thành sổ xì ạ người thừa kế. Bởi vì chỉ có một cái dung chuyển bất an sổ xì ạ, mới có cỡ lệ nhất tộc không ngừng lớn mạnh, đồng thời cuối cùng triệt để xâm chiếm đảo khách thành chủ cơ hội. Còn nếu là vị kia anh minh thần võ đại vương tử trở thành người thừa kế, vậy hắn nói không chừng cũng chỉ có thể dẫn tộc đàn rời đi sổ xì ạ. Thượng thành khu 5 biệt thự số 2. Thoải mái. Tại cùng cái kia hai tên thị nữ một trận điên long đảo phượng về sau, lẹn luồn ra khỏi phòng vô cùng thích dí rôi bên dưới thắt lưng. Hắn thấy, nam nữ hoan ái là thần minh ban cho nhân loại vô thượng vui vẻ, bất kỳ cái gì không đi thỏa thích phóng túng người đều là thật quá ngu xuẩn ngu xuẩn. Cũng tỉ như hắn vị kia cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Rõ ràng giống như hắn cùng là thế gian cao quý nhất vương tộc, kết quả không chơi gái cũng không ước hiếp người, liền tập trung tinh thần địa tu luyện mạnh lên, học tập tri thức, vì vương quốc làm cống hiến. Quả thực rất có thể ngụy trang. Lẹn luồn tức giận bất bình mà thầm nghĩ, hắn cảm thấy đối phương nhất định là vì lấy lòng phụ vương đến lấy được người thừa kế vị trí mới một mực đè nén thiên tính của mình. Thời điểm còn sớm, trước hết đi huyết nha giác đấu trường nhìn xem vị kia đại danh đỉnh đỉnh dung kim ti tan tốt, ta ngược lại muốn xem hắn xứng hay không phải lên bị mang theo dung kim chi tên. Liếc nhìn đỉnh đầu vẫn như cũ chói mắt mặt trời, lẹn luồn nghĩ thầm. Huyết nha giác đấu trường, quyết đấu sắp khai mạc. Khán đài như cùng cấp bậc thang tầng tầng lên cao, dậm dạp chẳng chịt ngồi đầy người. Dung kim titan, dung kim titan. Cho dù trên không mặt trời tại không có rừng tận địa tỏa ra cực nóng ánh mặt trời, nhưng mọi người vẫn như cũ cùng nhiệt địa hoan hô. Bọn họ đều đang mong đợi nam nhân kia đến. Mà tại khán đài tầng cao nhất trong bao xương, lẹn luồn cầm trong tay đựng đầy đỏ tươi chất lỏng chén rượu, lặng lẽ quan sát phía dưới một màn này. Mà tại phía sau hắn, huyết nha giác đấu trường người quản lý, hạ mỏ cờ lại chính vẻ mặt tươi cười không người đứng vững. Những người này thật đúng là gan lớn vô chi. Bất quá là chỉ là một cái nô lệ dũng sĩ ra đấu, thế mà cho hắn mang theo dung kim chi tên. Lẹn luồn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cao quý điện hạ, bọn họ bất quá là một đám ngu muội vô tri người, tựa như là trên đất sâu kiến, thế nào biết ngài như vậy chân long vĩ đại." Nghe được vị vương tử này điện hạ trong giọng nói bất mãn, hạ mỏ đội vàng hòa giải nói: "Hừ, ngươi nói như vậy cũng là xác thực có một phen đạo lý." Lẹn luồn lông mày nới lỏng, bất quá trên mặt thần sắc lạnh lùng như cũ. Tại hắn nhìn kỹ, một cái cao lớn thân ảnh chậm rãi từ sân bãi trong thông đạo đi ra. Đó là một vị chừng gần 3 mét cao cự nhân, bộ ngực của hắn rộng lớn thật dày, bắp thịt phiền muộn rõ ràng, mỗi một khối đều giống như thanh đồng từng rắn, hai chân giống như hai cây trụ lớn, vững vàng chống đỡ lấy hắn thân thể cao lớn. Liên cự nhân gương mặt kia cũng ai hùng giống như pho tượng đồng dạng. Tại đỉnh đầu bóng ánh mặt trời chiếu xuống, đối phương thân thể tựa như là từ thần thay mặt bên trong đi ra đại anh hùng hoàn mỹ. 3. Đựng đầy rượu đỏ chén rượu đống nhiên ngã trên đất, hóa thành đầy đất mảnh vụn thủy tinh. Người này thật là nhân loại, mà không phải một loại nào đó hình người ma thú sao? Lẹn buồn khó có thể tin địa chỉ vào hở cụ lẹn hướng hạ mò nói. Thân là một quốc vương tử, hắn thấy qua hình thù kỳ quái người không phải số ít, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua cao to như vậy cường tráng người. Mà còn nhất làm hắn kinh dị là, hắn có thể phán đoán địa đi ra, tại không sử dụng ma lực cường hóa dưới tình huống, đối phương nhục thể cường độ đã mơ hồ ngự trị ở bên trên chính mình. Phụ vương tại thượng, hắn nhưng là cao đối phương một cái giai vị a. Nhị vương tử điện hạ, hờ cụ lẹt đúng là nhân loại không giả, hắn là một đôi dân tự do phu thê sinh đẻ xuống, bởi vì hình thể vượt xa đồng dạng hài nhi bị hắn cái kia tham tiền phụ mẫu giá cao bán cho giác đấu trường. Hạ mò hồi đáp, đôi kia phu thê đâu? Có thể sinh ra dạng này quái vật, ta vẫn còn thật muốn gặp một lần bọn họ, xem bọn hắn về sau còn có thể hay không sinh ra đồng dạng quái vật. Lẹn muốn hỏi, vương tử điện hạ, Simon đại nhân cùng ngài ý nghĩ một dạng, hắn phái người bắt. Khu khu, mời vậy đối với dân tự do phu thê đi qua làm một chút xíu thí nghiệm, bởi vì một số ngoại ý muốn hai phu thê này đã tiến về minh thổ. Hạ mò nói. Quả nhiên, dạng này quái vật là không thể phục khắc. Lẹn buồn trong lòng có chút thất vọng, hắn tiếp nhận một bên thị nữ đưa tới chén rượu, một bên nhấp rượu một bên nhìn xuống phía dưới chiến đấu. Hờ cú lẹt đối thủ là một đầu tân nguyệt giai vị quan danh ma thú địa hùng, nó vung vẩy sắc bén hùng trảo hướng về địch nhân vào tới, mà hờ cú lẹt thì không tránh không né, thậm chí không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là yên lặng thừa nhận địa hùng công kích. Vì vậy tiếp xuống tại trước mắt bao người, địa hùng đã dùng hết tất cả biện pháp, chảo kích, nào cắn, địa thứ. Dòng dã nửa giờ, trừ mấy đạo bạch tấn về sau, vẫn như cũ chưa thể tại hở cụ lẹt cái kia đồng sắt trên thân thể lưu lại bất luận cái gì vết thương. Ầm. Cuối cùng đầu này mệt mỏi hết sức, muốn chạy trốn địa hùng bị hở cụ lẹt một quyền đem đầu gấu cho đánh nổ thành đầy trời huyết vũ. Dung kim titan, dung kim titan. Người trên khán đài bọn họ thần sắc cùng nhiệt địa kêu gào. Mà hở cụ lẹt thì không nhìn những âm thanh này, chỉ là yên lặng buộc phát sán màu vàng ma lực dòng lũ đem trên thân vết máu chấn rơi. Sau đó quay người rời đi biến mất ở trong đường hầm. Từ ngực, quan sát hoàn chỉnh cuộc chiến đấu, nhị vương tử điện hạ không tự chủ được nuốt nước miếng. Vượt cấp vị nhục thể cường độ, phòng ngự không nhìn cùng giai công kích, tiện tay một kích liền có huyền nguyệt tiêu chuẩn. Hắn khắc sâu ý thức được hở cụ lẹt cường đại. Có lẽ, coi hắn tấn thăng đến huyền nguyệt đỉnh phong thời điểm, liền có thể trước thời hạn có đủ huy nguyệt chiến lực. Còn nếu là huy nguyệt giai vị lời nói, chỉ sợ toàn bộ đại lục bên trên đều không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Người này, không, vị này chiến sĩ, sắp thực xứng với dung kim chi tên. Lẹn buồn cảm thán nói, hắn thậm chí dùng tới kính tử, đem hắn mang tới nơi này, ta muốn cùng hắn trò chuyện chút. Là, vương tử điện hạ. Hạ mò cung kính nói, hắn biết hở cụ lẹt biểu hiện, đã triệt để chinh phục vị này ngạo mạn vương tử điện hạ. Chương 35, cưới rồng mà đến nhị vương tử. Chương 35, cưới rồng mà đến nhị vương tử huyết nha giác đấu trường. Khán đài tầng cao nhất trong bao xương, hở cụ lẹt tại hạ mò dẫn dắt xuống đến nơi này, mà khi hắn nhìn thấy trong phòng tên kia bưng chén rượu yên tĩnh nhìn qua hắn thanh niên tóc lam về sau, hắn gái kia nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt cũng không khỏi đến hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì thanh niên đỉnh đầu có một đạo màu băng lam văn tự, vương tử, ý vị này đối phương là toàn bộ sổ xì ạ vương quốc là cao quý nhất vương tộc. Hờ cú lẹt, vị này chính là chúng ta sổ xì ạ vương quốc nhị vương tử lẹn buồn sổ xì ạ điện hạ, hắn quan sát ngươi lúc trước chiến đấu, cái này mới triệu ngươi yết kiến. Hạ mò cười giới thiệu nói, mà nhìn xem trước mặt cánh tay so với mình chân đều muốn thô cự nhân, lẹn buồn gương mặt bên trên cũng hiếm thấy toát ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hờ cú lẹt, còn không tranh thủ thời gian hướng điện hạ hành lễ. Nhìn xem chậm chạp đứng bất động hờ cú lẹt, hạ mò nhắc nhở. Dựa theo sổ xỉ ạ vương quốc luật pháp, bình dân nhìn thấy vương thất thành viên cũng phải cần lập tức quỳ một gối xuống bái, huống chi là chỉ là một giới nô lệ. Nhưng mà hờ cụ lẹt vẫn như cũ bất động như sơn, thậm chí lắc đầu bày tỏ cự tuyệt. Ngươi thấy thế hạ mỏ sắc mặt biến hóa, hắn đang muốn mở miệng chất vấn, lại bị lẹn đồn ngăn lại. Không sao, bản điện hạ cũng không phải giam giữ tại lễ tiết người, huống chi là một vị như vậy chiến sĩ anh dũng. Lẹn đồn mở miệng cười nói, mặc dù hắn nội tâm đồng dạng bất mãn, nhưng đối phương trên thân xác thực có đáng giá hắn chiêu hiền đại sĩ tư cách, đây chính là tương lai một tôn sống sờ sờ uy nguyệt chiến lược a. Hờ cú lẹt, ta vừa bận quan sát ngươi chiến đấu, ngươi đúng là ta gặp qua có thiên phú nhất chiến sĩ, vô luận là thể phách vẫn là kỹ xảo, toàn bộ đều không thể bắt bẻ. Lẹn buồn không chút nào keo kiệt địa khích lệ nói, đợi đến đấu giá nô lệ sẽ tổ chức thời điểm, ta sẽ đem hết toàn lực đem ngươi từ tỷ ở xỉn trong tay đập xuống, đồng thời ta sẽ lập tức trước mặt mọi người giải trừ nô lệ của ngươi thân phận, đem ngươi sắc phong làm người hầu theo ta. Lẹn buồn trịnh trọng việc nói, đối với bất luận cái gì một tên nô lệ cùng bình dân, thậm chí quý tộc đến nói, trở thành một vị vương tử người hầu đều có thể nói là một bước lên trời chuyện tốt. Nhưng mà nắm giữ đồng bào gia hộ hở cụ lẹt chỉ là trầm mặc không nói. Lúc đầu chuẩn bị thu hoạch đối phương cảm kích lẹn đồn, nhìn xem chính mình rong rạc một phen về sau, vẫn như cũ cái gì bày tỏ đều không có hở cụ lẹt, dù cho là muốn chiêu hiền đại sĩ hắn giờ phút này trong lòng cũng tuôn ra một phen lửa giận. Tốt tại hắn còn có thể ức chế được, trên mặt duy trì lấy cứng ngắc nụ cười vội vàng vất tay áo rời đi. Hừ, liền xem như thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là một cái không hiểu lễ nghi, không coi là gì nô lệ à. Lẹn đồn nhịn không được ở trong lòng chửi bới nói. Ai, hở cụ lẹt, ngươi dạng này có thể là sẽ khiến nhị vương tử điện hạ bất mãn. Hắn rất có thể sẽ trở thành ngươi của chúa, ngươi vừa vặn nên lập tức một gối quỳ xuống hướng Lẹn Đồn Điện Hạ ngỏ ý cảm ơn. Chờ thêm mấy ngày trên đấu giá hội, ngươi có thể nhất định muốn nhớ tới điểm này. Lẹn Đồn vừa mới rời đi, Hạ Mỏ liền nặng nề mà thở dài, tận tình khuyên bảo địa khuyên bảo. Ta sẽ ghi nhớ. Liên tại Hạ Mỏ cho rằng chính mình lời nói sẽ như lúc trước Lẹn Đồn Điện Hạ lời nói đồng dạng bị hở cụ lẹt không nhìn thời điểm, lại nghe được hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Trong chốc nhóm này, vị này giác đấu trưởng người quản lý thậm chí có loại muốn lệ nóng doanh trong xúc động. Chỉ là hắn không biết là, đến lúc đó hở cụ lẹt muốn một gối quỳ xuống cảm ơn người, là một vị khác điện hạ. Một lát sau, Hạ Mỏ đuổi kịp đã rời đi Lẹn Đồn, cung kính hồi báo chuyện lúc trước. Xem ra tên kia cũng là không phải cái gì cũng đều không hiểu dã nhân. Lẹn Đồn trên mặt tức giận thần sắc dần dần hòa hoãn. Ta nghe nói các ngươi nô lệ chi đô nổi danh nhất thương phẩm chính là tinh linh nữ nô, ngươi có thể cho ta tìm một cái xinh đẹp sao? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vị vương tử này điện hạ đột nhiên mở miệng nói. Hắn còn không có chơi qua tinh linh nữ nhân tới. Cái này, Hạ Mỏ mặt lộ vẻ khó xử. Lẹn Đồn điện hạ, tinh linh nữ nô cho dù ở nô lệ chi đô cũng vô cùng hiếm thấy, mà còn gần nhất cũng không biết vì sao luôn là phát sinh mất trộm sự kiện, hung thủ đến nay đều không thể bắt đến, cho nên ngài yêu cầu này ta sợ rằng không cách nào thỏa mãn. Bất quá cũng không phải không có cách nào, ta nhớ kỹ vận mệnh sòng bạc gần đây đẩy ra giải nhất phần thưởng, chính là một tên tinh linh nữ nô, ngài có lẽ có thể đi nơi đó thử thời vận. Gặp Lẹn Đồn sắc mặt không đúng, Hạ Mỏ lập tức sửa lời nói. Đánh bạc sao? Nghe tới ngược lại là thật có ý tứ. Vương tử điện hạ sờ lên cái cằm, cảm thấy có thể tại đấu giá nô lệ sẽ bắt đầu trước mấy ngày, tại nơi đó phóng túng một cái. Thượng thành khu, số 23 biệt thự. Hoàng hôn. Trời chiều giống một viên rơi hướng đường chân trời hỏa cầu, đem bầu trời thiêu đốt thành màu hổ phách. Thùng thùng. Hạ Mỏ nị huy ngay tại trong thư phòng đọc sách, lại đột nhiên nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến hai đạo thanh thúy tiếng đánh. Hắn để sách xuống đi đến bên cửa sổ, đã thấy đến ngoài cửa sổ không có mưa ai. Ào ào ào. Một trận khí lưu đem cửa sổ thổi ra, sau đó những này ly tán gió dần dần tập hợp vì một cái cao gầy thân ảnh, chính là tinh linh ma pháp sứ Xì Giạt. Chạm bạn tối tốt, Mỹ Nị tiền giả. Tinh linh nữ nhân khẽ bước cằm nói. Chạm bạn tối tốt, Xì Giạt tiểu thư. Hạ Mỏ nị hữu hảo chào hỏi nói. Ngài đến tìm ta có chuyện gì không? Nói ra thật xấu hổ, ta có một việc cần ngài hỗ trợ. Xì Giạt gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia mất tự nhiên. Tinh linh bình thường không hề quen thuộc đi xin nhờ hắn người, nhất là tại đối phương cũng còn không giống tộc dưới tình huống. Mời ngài cứ việc nói, nếu như ta gặp phải phiền toái, cũng sẽ hướng ngài tìm kiếm trợ giúp. Hạ Mỏ nị hơi khẽ mỉm cười nói. Ta gần nhất quá bận rộn giải cứu đồng bào của ta, nhưng có một tên ruột thịt bị vây ở vận mệnh trong sòng bạc xem như phần thưởng, nơi đó cách tỉ ở xỉn vị trí quần tinh trang viên quá gần, một khi ta buộc phát sơ qua ma lực đều sẽ bị cảm giác được, ta hy vọng xin nhờ ngài tiến đến nơi đó tra xét một cái, dò thăm ta bị kia ruột thịt cuối cùng hạ lạc. Xì Giặc giải thích nói. Vận mệnh sòng bạc. Tựa hồ là nô lệ chi đô không thua gì huyết nha giác đấu trường tiêu chí kiến trúc, bên trong tràn ngập các loại muốn vận mệnh lọt mắt xanh, một đêm chợt giàu dân cờ bạc. Thậm chí có chỉ cần vận khí đầy đủ tốt, một ngày thời gian liền có thể tại sòng bạc trở thành nô lệ chi đô mới nhà giàu nhất truyền ngôn. Hạ Mỏ nị trong đầu nhớ lại vận mệnh sòng bạc tin tức. Xì Giặc tiểu thư, chuyện này liền giao cho ta đi, xin ngài yên tâm ta sẽ đem nó hoàn thành. Hắn trịnh trọng được nói. Ngày kế tiếp, vận mệnh sòng bạc. Cao ngất trên trần nhà, hơn 10 ngọn đèn lộng lây thủy tinh đèn treo đem cả tòa đại sảnh chiếu sáng sáng tỏ như ngày. Ha ha ha, ta ném điểm số lớn, ta thắng. Ta tất cả tích góp đều thua không có, a a, ta làm như thế nào về nhà a? Từng cái bàn đánh bạc bên cạnh vây đầy thần sắc cuồng nhiệt dân cờ bạc, có người mừng rỡ như điên, cũng có người khóc ròng ròng, thậm chí ngã trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Hạ Mỏ nị huy mang theo hệ rượu đến nơi này. Dù sao cân nhắc đến là đi sòng bạc lời nói, hệ rượu có thể để cao vận khí tứ diệp thảo chúc phúc gia hộ, không thể nghi ngờ có thể tạo được tác dụng không nhỏ. Mỹ nị đại nhân, nơi này thật đúng là náo nhiệt a. Hệ rượu ngắm nhìn một phía, thương phấn địa trà sát tay nói. Hắn trước đây cũng có chơi qua đánh bạc, bất quá chỉ là lướt qua mà dừng, bởi vì hắn có thể thông qua chắc chắn tính toán ra đến xác suất chứng minh đánh bạc bất quá là một tràng âm mưu. Bất quá đó là trước đây, hiện tại có tứ diệp thảo chúc phúc phía sau. Hệ rượu cảm thấy hắn nói không chừng thật có thể dựa vào đánh bạc tích lũy đủ xây dựng thương hội tài chính. Tôn kính đại nhân, xin hỏi ngài có phải không cần ta vì ngài giới thiệu một chút vận mệnh sòng bạc quy tắc? Nhìn thấy mặc tơ lụa y phục, lại khuôn mặt tuấn mỹ Hạ Mỏ nị bước vào sòng bạc về sau, một tên người phục vụ đội vàng nên đón cung kính nói. Cần. Hạ Mỏ nị hướng nhẹ gật đầu. Sau đó tại người phục vụ giải thích bên dưới, Hạ Mỏ nị cùng Ed hai người dần dần hiểu rõ sòng bạc quy tắc. Toàn này trong sòng bạc có đủ kiểu đánh bạc du hí, bất quá chủ yếu nhất đánh bạc du hí vẫn là đơn giản nhất lẫn nhau ném hai cái xúc sắc so lớn nhỏ, mà mỗi cái trên chiếu bạc đánh cược, cuối cùng đều sẽ sản sinh ra một tên thu hoạch lớn nhất bên thắng, cũng bị ca tụng là vận mệnh lọt mắt xanh người. Mỗi danh thắng người đều sẽ bị nên tấm trên chiếu bạc chia bài ghi chép lại, thu hoạch được một cái may mắn điểm tích lũy, đồng thời tổn thất nhiều nhất người được vinh dự cải bại, khấu trừ một cái may mắn điểm tích lũy. May mắn điểm tích lũy có thể tòng mệnh chuyển trong sòng bạc hối đoái các loại chân quý phần thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn tại tiền, ma tinh, siêu phàm bí tịch, nô lệ. Mà nếu như may mắn điểm tích lũy số âm đạt tới nhất định số lần về sau, liền sẽ bị vĩnh viễn trục xuất sòng bạc. Ta nghe nói các ngươi nơi này giải nhất hiện nay là một cái tinh linh nữ nô. Hiểu rõ xong quy tắc về sau, Hạ Mỏ nị dò hỏi. Đúng là như thế, đó là vì ở xỉn đại nhân trước đó vài ngày chuyên môn quyết định, chỉ có tích lũy đủ 100 cái may mắn điểm tích lũy nhân số đạt tới 2 người, mới có thể xuất hiện cuối cùng đối cục. Người phục vụ cung kính nói. 100 cái may mắn điểm tích lũy. Hạ Mỏ nị nhìn quanh bên dưới bàn đánh bạc, phát hiện bình thường một tấm trên chiếu bạc nhân số là 12 người, cũng chính là nói trở thành bên thắng xác suất không sai biệt lắm là 1/12, kẻ bại xác suất cũng là 1/12. Nghĩ như vậy lời nói, muốn tích lũy đủ 100 cái may mắn điểm tích lũy, gần như hoàn toàn là một cái không có khả năng thực hiện xác suất, nếu quả thật có thể thực hiện cũng có thể được xưng là chân chính vận mệnh lọt mắt xanh người. Hiện tại có xuất hiện nắm giữ 100 cái may mắn điểm tích lũy người sao? Ha Mỹ Nị suy nghĩ một chút hỏi. Có một vị khách nhân, ngày hôm qua chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một ngày, liền từ trên chiếu bạc tích lũy đủ 100 cái may mắn điểm tích lũy. Người phục vụ nói, một ngày tích lũy đủ, cũng chính là liên tục thắng lợi 100 cục. Ha Mỹ Nị thần sắc giật mình, hắn gần như có thể kết luận người kia nhất định có đề cao vận khí ban ngân hoặc là một loại nào đó gian lận thủ đoạn, nếu không dưới tình huống bình thường đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Mỹ Nị đại nhân, tấm kia trên chiếu bạc vừa vặn có chỗ trống, chúng ta muốn hay không đi thử một chút? Ha Mỹ Nị vẫn còn đang suy tư, Edil cũng đã chỉ vào một tấm trống ra xúc sắc bàn đánh bạc không kịp chờ đợi hô. Đi. So với chỉ là do thăm tên kia tinh linh cuối cùng hạ lạc, Ha Mỹ Nị vẫn cảm thấy không bằng trực tiếp đem đối phương cứu ra càng tốt hơn. Bị chia làm 12 cái khu vực xúc sắc trên chiếu bạc, xác nhận cộng đồng tiền đặt cược về sau, 12 người cùng nhau ném hai cái xúc sắc, điểm số lớn nhất người có thể được đến một nửa tiền đặt cược, còn lại tiền đặt cược từ điểm số thứ hai, thứ ba, thứ tư ba người này phân đi. Edil từ trong túi lấy ra một cái bạc sổ cùng mặt khác đám con bạc cùng nhau đặt ở tiền đặt cược khu về sau, liền cầm lên hai cái xúc sắc. Hô, bảy thần phù hộ. Thanh niên tóc vàng hít một hơi thật sâu, ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Đánh cược, bắt đầu. Theo chia bài ra lệnh một tiếng về sau, 12 tên dân cờ bạc gần như trong cùng một lúc ném ra trong tay xúc sắc. Ung ung ung. 24 viên xúc sắc tại đánh cược bàn xanh vải nhung bên trên nhảy lên, bọn họ góc cạnh tại dưới ánh nến hiện ra hơi vàng màu sắc, mỗi một mặt điểm đen mơ hồ thành lưu động hư tuyến. Tại Edil khẩn trương nhìn kỹ, hắn trô ném ra cái kia hai viên xúc sắc tại một trận lắc lư phía sau cuối cùng chậm rãi ngừng lại, 2/6, toàn trường điểm số cao nhất. Ha ha ha. Edil nhịn không được phát ra vui sướng cười to, tại cái khác đám con bạc khóc không ra nước mắt trong ánh mắt lấy đi trên mặt bàn cái kia 12 cái ngân quang tiệm tiền. Tiên sinh Edil, may mắn điểm tích lũy thêm một. Chia bài tuyên bố. Sau đó, tại mọi người thần sắc bất khả tư nghị bên dưới, Edil liên tục thắng một lần lại một lần. Thế cho nên tại hắn 12 lần liên tục trở thành bên thắng về sau, đã không có đủ khách nguyện ý lại cùng hắn tại cùng một tấm trên chiếu bạc cược. Thấy thế Edil gương mặt bên trên cũng không khỏi đến toát ra một vẻ sầu khổ, cho dù hắn vận khí cho dù tốt, nhưng nếu là không có đánh cược lời nói cũng không có thể ra sức a. Ngày hôm qua tên kia một ngày kiếm đủ 100 cái may mắn điểm tích lũy khách nhân, là thế nào khiến người khác nguyện ý cùng hắn đánh cược? Ha Mỹ Nị hoang nghi hoặc hướng bên cạnh người phục vụ hỏi. Vị khách nhân kia cũng gặp phải trường hợp này, hắn tựa hồ không vì kiếm tiền, chỉ là muốn may mắn điểm tích lũy, liền hứa hẹn cùng hắn đánh cược đổ khách thua có thể không lấy đi tiền đặt cược. Người phục vụ hồi đáp. Thì ra là thế. Ha Mỹ Nị bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cho Edil một ánh mắt. Đến cùng ta tham dự đánh cược người, thua có thể không lấy đi tiền đặt cược. Edil ngầm hiểu, lôi kéo cuống họng hô lớn. Sau một khắc, đám con bạc chen chúc mà tới. Trong chớp mắt liền góp đủ 12 người. Thắng kiếm tiền, thua không cần bồi thường tiền, ai sẽ cự tuyệt loại này chuyện tốt ta. 13 lần, 14 lần, 15 lần. Đợi đến hoàng hôn sắp tiến đến thời điểm, tại mọi người vây xem bên dưới, Edil đã thực hiện 103 lần thắng lợi, 3 lần thất bại, góp đủ cuối cùng đối cục cần thiết may mắn điểm tích lũy. Tiên sinh Edil, mời ngài tại chỗ này chờ, chúng ta sẽ tiến đến mời vị khách nhân kia trước đến cùng ngài đối cục. Người phục vụ cung kính nói. Sau một thời gian ngắn, một vị toàn thân hoa phục, lông mày phong trao lên thanh niên tóc lam bước vào nơi này. Xung quanh vây xem đám con bạc không hẹn mà cùng tránh ra một con đường, cứ việc đối phương đỉnh đầu cũng không biểu thị ra hộ, nhưng coi bất phàm quần áo cùng ngạo mạn khí chất, tuyệt đối là một vị quý tộc. Chính là ngươi giống như ta, trong vòng một ngày thu được 100 cái may mắn điểm tích lũy. Lẹn luôn nhiều hứng thú nhìn xem trước mặt mái tóc dài màu vàng nóng, thân hình cao lớn cường tráng thanh niên, nhất là đối đầu vương đỉnh cái kia đi màu tím sầm văn tự, thủ đất phu thương. Hắn tại Vương quốc thư viện sách vở bên trong có đọc đến qua, đây là thành tín thương nhân tấn thăng chức nghiệp, tại lập tức thời đại này bên trong cực kỳ hiếm thấy, liền hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nghề nghiệp đặc thù có lẽ mang cho đối phương một loại nào đó vận khí bên trên năng lực, tựa như hắn vương tử gia hộ, có thể làm hắn chỉ cần thân ở sổ xì ạ thổ địa bên trên liền có thể tăng lên may mắn đồng dạng. Chương 36, nhị vương tử, ta nhất định muốn được đến hở cù lẹt. Chương 36, nhị vương tử, ta nhất định muốn được đến hở cù lẹt. Vận mệnh sòng bạc. Trong đại sảnh tất cả đám con bạc đều tại một tấm bàn đánh bạc phía trước vây chật như nêm cối, mà bàn đánh bạc phía trước rằng có hai người chính là ẹ cùng lẹn đồn. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thủ ước phú thương nghề nghiệp này gia hộ, thật không nghĩ tới thời đại này thế mà còn có người dạng này thương nhân. Lẹn đồn cảm thán nói, đọc qua tương quan sách vở hắn rõ ràng, muốn tấn thăng nghề nghiệp này, liền cần tại không sử dụng một câu nói dối dưới tình huống kiếm lấy đại lượng tiền bạc, đối với bất luận cái gì thương nhân mà nói đều là thiên phương dạ đàm. Không phải tất cả thương nhân đều nhất định muốn sử dụng nói dối mới có thể đổi lấy tài phú. Edil bình tĩnh nói, ha ha, ngươi chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi, trên đời này không có người có thể không nói dối. Lẹn đồn nhẹ nhàng cười một tiếng, liền xem như là cao quý vương tử hắn, cũng có rất nhiều không thể không nói dối thời điểm, huống chi là những cái kia không có gì cả bình dân. Liên tại hai người lúc nói chuyện, mặc một bộ màu đen áo đuôi tôm chia bài đã đi tới bàn đánh bạc phía trước, thần sắc cung kính hướng Lẹn Đồn dò hỏi, đại nhân, cuối cùng đối cục ngài nghĩ lựa chọn cái gì đánh cược du hí? Hỏi hắn đi, dù sao cuối cùng thắng được người đều sẽ là ta. Lẹn Đồn chỉ vào đối diện ẹ được xem thường nói, tiên sinh ẹ dịu, ngài nghĩ lựa chọn cái gì du hí? Chia bài cái này mới đứng dậy đi tới ẹ trước người dò hỏi, chỉ là thái độ kém xa tít tắp lúc trước cung kính. Xem ra, tên này thanh niên tóc lam thân phận thật sự địa vị nhất định rất cao. Trong đám người Hamini thấy cảnh này về sau, âm thầm ở trong lòng muốn nói. Nếu là xem như giải nhất vị kia tinh linh nữ hài rơi xuống thanh niên tóc lam trong tay, có lẽ liền không tốt đoạt lại, vẫn là đánh cược thắng lợi lĩnh đi tinh linh nữ hài an toàn nhất. Vẫn là đổ xúc sắc du hí đi. Ẹ cứ suy nghĩ một chút nói. Mặt khác phức tạp điểm đánh bạc du hí hắn đều không có chơi qua, vẫn là loại này đơn thuần chỉ dựa vào vận khí du hí thích hợp nhất tứ diệp thảo chúc phúc năng lực phát huy. Cuối cùng đối cục là đổ xúc sắc, 7 cục 4 thắng. Chia bài tuyên bố. Sau đó 4 viên xúc sắc bị chia làm 2 phần, phân biệt đưa đến ẹ cùng lẹn đồn trong tay. Ván đầu tiên, bắt đầu. Theo chia bài ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời ném ra trong tay xúc sắc. Ung ung ung. Ẹ ánh mắt chăm chú nhìn trên mặt bàn nhấp nô hai viên xúc sắc, thở mạnh cũng không dám một cái. Theo thời gian trôi qua, xúc sắc chậm rãi ngừng lại, lộ ra phía trên chữ số 6, 5, chính là điểm số 11. Thấy thế ẹ thật dài địa thở phào một cái. Mặc dù không phải điểm cao nhất mấy chục hai, nhưng ép qua đối phương cũng không có vấn đề. Hắn chính vui mừng thời điểm, ngẩng đầu ở giữa lại thoáng nhìn cách đó không xa yên tĩnh lưu lại hai viên xúc sắc, 6, 6, điểm số 12. Một màn này khiến ẹ dịu sửng sốt. Mặc dù hắn tứ diệp thảo chúc phúc cũng không phải là tất thắng, nhưng lúc trước 103 chàng xúc sắc trong trò chơi cũng chỉ thua 3 lần. Hiện tại bắt đầu liền thua lần thứ nhất, cái này tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. Hắn đưa ánh mắt về phía đối diện lẹn đồn, mà đối phương chú ý tới hắn ánh mắt về sau, cười mở ra tay, một bức đã tính trước bộ dạng. Tiếp tục. Ẹ cắn răng nói. Ván thứ hai, bắt đầu. Theo chia bài tuyên bố, hai người lại lần nữa ném ra trong tay xúc sắc. Ung ung ung. Ẹ cứ xít sao nhìn chăm chú khăn trải bàn bên trên nhấp nô xúc sắc, nhìn xem bọn họ chậm rãi đình chỉ nhấp nô. 6, 5, điểm số 11. Lần này trong lòng của hắn không có vui mừng, mà là lập tức nhìn về phía đối diện. Hai viên trên cùng có chữ số 6 xúc sắc yên tĩnh địa đứng sừng sững ở bàn đánh bạc xanh vải nhung bên trên. Hắn lại thua. Ẹ cứ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn kinh dị nhìn xem cái bàn đối diện tên kia vẫn như cũ hứng hở thanh niên tóc lam. Hắn đã ý thức được, đây cũng không phải là trùng hợp, trên người đối phương nhất định có khả năng để cao vật khí, lại so hắn tứ diệp thảo chúc phúc còn muốn cường đại gia hộ. Nghĩ tới đây, ẹ dịu bàn tay có chút rung động, hắn cảm thấy áp lực nặng nề. Chính mình hình như muốn phụ lòng mỹ nị hiện giả tín nhiệm. Ván thứ ba, bắt đầu. Theo chia bài ra lệnh một tiếng, hai người lại lần nữa không hẹn mà cùng ném ra trong tay xúc sắc. Ung ung ung. Một phen nhấp nhô về sau, 4 viên xúc sắc chậm rãi lưu lại tại mặt bàn. 6, 5, điểm số 11. 6, 6, điểm số 12. Vẫn là đồng dạng diện, cũng chính là nói ẹ cứ tam liên bại, lại thua một cục liền coi như là thua mất cuối cùng đối cục. Ý thức được sự thật này về sau, ẹ dịu gương mặt bên trên không nhịn được lộ ra một vẻ nồng đậm thất bại chi sắc. Ha ha, chỉ là thành tín mang tới may mắn, có thể còn lâu mới có được thống trị mảnh đất này mấy trăm năm chủ nhân, huyết thống mang tới may mắn tưởng. Lẹn buồn thưởng thức ẹ dịu trên mặt thất bại, ở trong lòng lẩm bẩm. Hắn đời này, chỉ cần đối đầu một việc là đủ rồi, sinh ra ở vương thất. Ván thứ tư, mở. Đợi một chút. Chia bài đang muốn tuyên bố bắt đầu, lại đột nhiên bị ẹ dịu nhấc tay đánh gãy. Ngài có chuyện gì không? Chia bài nếu mày nói. Ta có thể, thay người đến thay ta tham dự đánh cược sao? Ẹ cứ cấp tốc mở miệng nói. Dựa theo Simon đại nhân định ra quy củ, cuối cùng quyết đấu chỉ có thể từ góp nhặt 100 cái may mắn điểm tích lũy người tiến hành, không cho phép những người khác thay thế tham dự. Chia bài rất kiên quyết cự tuyệt nói. Biến thành người khác cũng không thành vấn đề, dù sao bất kể như thế nào đều là ta thắng. Liên tại ẹ thì ủ rũ cúi đầu chuẩn bị ném ra xúc sắc nên đón thảm bại thời điểm, lẽ nuốn đông nhiên mở miệng nói. Hắn không muốn chơi vui như vậy du hí lại nhanh như vậy kết thúc, đổi một người cũng không có cái gọi là, dù sao. Thắng lợi cuối cùng nhất lĩnh đi tinh linh nữ nâu người đều sẽ chỉ là hắn. Tiên sinh hẹn hiệu, ngươi có thể đi tìm thay thế ngươi người tới. Nghe vậy chia bài thần sắc do dự một chút về sau, cuối cùng mở miệng nói với hẹn hiệu. Hẹn hiệu thần sắc khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần liền vội vàng xoay người xông vào đám người tìm tới Hamini. Hiện giả đại nhân, ta có dự cảm ta lại ném một lần xúc sắc cũng sẽ là đồng dạng cục diện thua trận, chỉ có thể đổi ngài đến thử xem. Hẹn hiệu hạ giọng gì thay nói. Đi. Hamini bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Trên người hắn cũng không thể ra chỉ vận khí năng lực, đổi hắn đến tỷ lệ lớn cũng là thua, chỉ là trước mắt cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tại một đám con bạc vây xem bên dưới, Hamini chậm rãi đi tới bàn đánh bạc phía trước. Mà đối thủ của hắn, lẹn đồn chính nâng cầm lên cảm thấy hứng thú đánh giá Hamini. Người này, về mặt dung mạo ngược lại là nhanh đuổi kịp bản điện hạ. Đồng thời khí chất trên người không sai, xem xét chính là quý tộc xuất thân, màu tóc cùng màu mắt cũng đều rất hiếm thấy. Trên nhục thể không có chịu qua nghiêm ngặt rèn luyện vết tích, đại khái là một tên ma pháp sư. Mà Hamini cũng tương tự đang quan sát lẹn đồn. Lấy hắn hiện tại ánh mắt có thể nhìn ra, trước mặt tên này thanh niên tóc lam trên thân quần áo cùng vật phẩm trang sức đều vô cùng đắt đỏ, là thuộc Vu Liên đại quý tộc đều sẽ thịt đau trình độ. Suy nghĩ thêm đến đối phương một câu vậy mà có thể làm chiêu bài thay đổi đi ở xỉn định ra quy củ, cái này ý vị địa vị của hắn tại chiêu bài trong lòng thậm chí cùng đi ở xỉn bình đẳng. Hamini mơ hồ đối nó chân thực thân phận có suy đoán, chỉ là hay còn không thể xác định. Nếu như suy đoán của hắn là thật, nghĩ như vậy từ đối phương trong tay lại cứu ra tinh linh ruột thịt độ khó cũng quá cao. Ván thứ tư, bắt đầu. Chia bài bỗng nhiên đánh xuống cánh tay. Hamini thận trọng địa ném ra trong tay xúc sắc, sau đó yên tĩnh chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Tại hắn nhìn kỹ, hai viên xúc sắc cùng ngủ cục địa tại đánh cược bàn xanh vải nung bên trên nhấp đô, cuối cùng chậm rãi ngừng lại, 3, 4, điểm số 7. Thấy thế Ha Mị Nị bất đắc dĩ thở dài, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm lại đột nhiên nghe đến xung quanh đám con bạc phát ra tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tên kia thanh niên tóc lam trô ném ra hai cái xúc sắc phía trên nhất vậy mà là ba, điểm số 6. Cũng chính là nói, hắn thắng. Cái này một ý bên ngoài kết quả khiến xung quanh mọi người bao gồm chiêu bài ở bên trong đều lộ ra thần sắc kinh dị. Bởi vì đây là thanh niên tóc lam tại bước vào vận mệnh sòng bạc từ trước tới nay lần thứ nhất thua trận xúc sắc du hí. Mà lẽ luôn nhìn qua trên chiếu bạc điểm số 2-3 cái xúc sắc, lông mày xít sao nhíu lại. Tại sổ xỉ ạ quốc thổ bên trên so vận khí ta làm sao có thể thua trận, là trùng hợp sao? Hắn ở trong lòng suy tư. Thử một lần nữa nhìn xem nhìn. Thứ 5 cục bắt đầu. Theo chia bài ra lệnh một tiếng, không giống với phía trước hứng hở, lần này lẹn đồn hết sức chăm chú địa ném ra trong tay xúc sắc. Ung ung. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, hai cái xúc sắc một trận lắc lư phía sau mới chậm rãi dừng lại. 4, 5, điểm số 9. So trước đó ném ra điểm số lớn không ít, nhưng như cũng không phải lúc trước điểm số 12. Nghĩ tới đây, lẹn đồn lập tức nhìn về phía cái bản đối diện bên trên xúc sắc. 5, 5, điểm số 10. Vừa vặn so hắn năm nhất chữ số, cũng chính là nói hắn lại thua. Lẹn đồn thần sắc cứng lại, nhìn về phía thanh niên tóc đen trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Bằng vào hắn chỗ có đủ lịch duyệt cùng tri thức, hắn có thể đoán được trên người đối phương nhất định có tăng lên vận khí hiệu quả cực kỳ khủng bố năng lực. Đương nhiên đây không phải là khả năng duy nhất, chỉ là phía sau khả năng sát suất quá nhỏ bị lẹn đồn trực tiếp xem nhẹ. Thứ 6 cục, bắt đầu. Chia bài lại lần nữa tuyên bố. Hai người ném ra xúc sắc. Ung ung. Tại lẹn đồn nhìn kỹ, hai viên xúc sắc tại đánh cược bản xanh vải nhung bên trên một trận nhấp nhô về sau, chậm rãi ngừng lại. 3, 4, điểm số 7. Mà đối diện ném ra xúc sắc thì là 5, 3, điểm số 8. Cũng chính là nói hắn lại một lần nữa thua trận, điểm số đã biến thành 3-3. Vận khí của ngươi thật đúng là ngoài dự liệu tốt. Lẹn đồn nhìn xem đối diện thanh niên tóc đen nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hối hận đáp ứng ẹ dịu thay người, không phải vậy cái này sẽ đều lính đi xem như giải nhất tinh linh nữ nô về nhà đi ngủ. Chỉ là vừa tốt bị vận mệnh lọt mắt xanh chỉ chốc lát mà thôi. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng vì cái gì có thể tại xuất sắc du hí bên trên chiến thắng đối diện bật học người chơi, nhưng nếu có thể ở không phát sinh xung đột điều kiện tiên quyết liền đem tinh linh nô lệ toàn mệnh chuyển sòng bạc cứu ra ngoài, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thứ 7 cục, bắt đầu. Chia bài bỗng nhiên đánh xuống cánh tay. Ha Mỹ Nị cùng lén đồn đồng thời ném ra trong tay xuất sắc. Bốn viên xuất sắc một trận nhấp nô phía sau chậm rãi dừng lại, xuất hiện kết quả cuối cùng. 6, 6, điểm số 12. 6, 5, điểm số 11. 4-3, cũng chính là nói Ha Mỹ Nị một phương thắng lợi. Thật lợi hại a. Thế mà liền 100 lần thắng liên tiếp người đều có thể đánh bại. Chậc chậc, cấp cao nhất nô lệ tinh linh nữ nô, chuyển tay một bán, liền trực tiếp phát nhanh. Bán cái gì bán, muốn ta nói liền mang nàng về nhà, để nàng một tháng không xuống giường được, ha ha ha. Gặp cuối cùng bên thắng sinh ra về sau, đám con bạc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Cứ việc người thắng không phải bọn họ, nhưng không trở ngại bọn họ vì dính vào điểm may mắn mà kéo mấy tiếng cũng họng. Chỉ có xem như bên thua lẹn đồn sắc mặt càng thêm khó coi. Chủ quan, ta lúc đầu một viên đồng tệ đều không cần hoa liền có thể được đến tinh linh nữ nô thế mà không có. Tất cả im miệng cho ta. Hắn giận dữ hét. Sau một khắc, như dòng sông mãnh liệt chứng màu lam ma lực từ lên đồn trên thân phóng lên tận trời, sóng khí hoành hành. Trong lúc nhất thời sòng bạc đại sảnh trên trần nhà cái kia hơn 10 đỉnh to lớn thủy tinh đèn treo cũng bắt đầu lung lay sắp đổ đi lên. Mà tại cỗ này kinh khủng ma lực uy áp bên dưới, những cái kia vừa vặn còn tại reo hò đám con bạc tựa như là nhìn thấy miêu lao chuột một dạng, tranh nhau chen lấn địa chạy chối chết. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây, cả tòa sòng bạc trong đại sảnh liền chỉ còn lại rải rác mấy người. Ha Mỹ Nị đem mẹ dịu bảo hộ ở sau lưng, thân sắc cảnh giác nhìn qua trước mặt đột nhiên bộc phát ma lực thanh niên tóc lam. Cố này nước tăng ma lực chuẩn, liền đã tấn thăng tân nguyệt giai vị hắn đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Đối phương tuyệt đối đã đạt đến huyền nguyệt giai vị, đồng thời cho dù ở huyền nguyệt giai vị bên trong cũng nhất định ở vào thượng vị thậm chí đỉnh cao nhất. Có thể tại hơn 20 tuổi lúc liền có như vậy lực lượng, xem ra hắn đối nó thân phận suy đoán tỷ lệ lớn là thật. Điện, đại nhân, mời ngài an tâm chớ đổi, Simon đại nhân lúc ấy mua những này từ Milan Vương quốc một đường chuyển đến thủy tinh đèn treo có thể là tiêu phí giá trên trời. Chia bài thần sắc khẩn trương nhìn xem đỉnh đầu lung la lung lay thủy tinh đèn treo, sợ bọn họ rơi xuống hắn vội vàng khuyên bảo. Xa xa xa. Nghe vậy lén đồn trên thân cố kia mãnh liệt màu lam nhạt ma lực cái này mới chậm rãi tàn đi. Liền xem như là cao quý nhị vương tử hắn, cũng phải cân nhắc tỉ ở xỉn đối hắn quan điểm, nhất là tại đối phương cân nhắc muốn hay không giúp đỡ chính mình thời kỳ mấu chốt. Ngươi, thật đúng là không phải bình thường may mắn, thế mà liền ta cũng không sánh bằng ngươi. Lén đồn lạnh lùng nói. Hắn chán ghét thất bại, còn lại là tại chính mình muốn có thể thắng dưới tình huống. Chỉ là lần này vận khí tốt mà thôi. Ha Mỹ Nị thuận miệng qua loa một câu phía sau liền đem ánh mắt nhìn về phía chia bài. Ta đã lấy được cuối cùng đối cục thắng lợi, dựa theo quy tắc giải nhất có lẽ cho ta. Chia bài thêm chút do dự liền dùng lực gật gật đầu. Phần thưởng nhất định phải công chính địa ban phát cho khách nhân. Đây là Simon đại nhân tại sáng lập vận mệnh sòng bạc mới bắt đầu liền lập xuống lời thề, cho dù là hắn cũng không thể làm trái. Đợi một chút, ta có thể bỏ tiền mua xuống cái này tinh linh nữ nô. Đúng lúc này, Lẹn Đồn đột nhiên mở miệng nói. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán đi? Lẹn Đồn xít sao nhìn chăm chú Ha Mị Nị hơi mở miệng nói, hắn cặp kia màu lam nhạt đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lùng ánh mắt, khiến người không rét mà run. Vị này cao quý vương tử điện hạ. Tựa hồ là ngay tại thông qua loại này phương thức hướng đối phương gia tăng tinh thần áp lực, để tránh mở ra giá cao. Ta cũng rất thích tinh linh nữ nô, cho nên ta không hề chuẩn bị bán ra. Ha Mỹ Nị bình tĩnh nói. Lẹn Đồn ánh mắt lạnh lẽo, màu lam nhạt ma lực dòng lũ ở trên người hắn lại lần nữa ngao ngoe muốn động. Đại nhân, Simon đại nhân lấy vinh dự lập xuống qua lời thề, nhất định phải đem phần thưởng công chính địa ban phát đến khách nhân trong tay. Chia bài lập tức chạy tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng gì thay nói. Trên thế giới này, nếu có người muốn khăng khăng đánh vỡ đối phương lấy vinh dự lập xuống lời thề, vậy tương đương thủ không đợi trời chung. Hô, Lẹn Đồn sâu sắc hút khẩu khí, cuối cùng tạm thời kiềm chế trong cơ thể lửa giận. Hắn lạnh lùng nhìn Ha Mị Nị một cái này mới quay người phẩy tay áo bỏ đi. Bất quá là chỉ là một cái hảo vận ra hỏa, lại dám cự tuyệt hắn yêu cầu cấp đi vật hắn muốn, chờ đi ở xỉn đồng ý hỗ trợ hắn phía sau liền lập tức giết chết. Chương 38, hiền giả cùng vương tử đánh cược. Chương 38, hiền giả cùng vương tử đánh cược thượng thành khu, số 23 biệt thự. Ha Mị Nị mang theo cuối cùng đối cục thắng đến giải nhất về tới nơi này. Giải nhất là một cái tuổi ước chừng 16-17 tuổi, khuôn mặt đáng yêu tinh linh thiếu nữ. Nàng run run rẩy rẩy theo sát Ha Mị Nị đi tới trong phòng, lúc đầu làm tốt rơi vào tên này nhân loại ma trưởng chuẩn bị, lại chợt phát hiện trong phòng đang lặng lặng địa đứng một tên hất lên áo choàng cao gầy thân ảnh. Tại thiếu nữ mang theo ánh mắt sợ hãi bên trong, đạo kia thân ảnh chậm rãi tháo xuống áo choàng, lộ ra chân dung, một vị thân hình thon dài như trăng bên dưới bạch hoa tinh linh mỹ nhân, chính là Xì Giạc. Đồng bào của ta tới đón ngươi về nhà. Xì Giạc nói khẽ, đồng thời giang hai cánh tay ra. Tinh linh thiếu nữ thần sắc khẽ giật mình, sau khi lấy lại tinh thần trong hốc mắt tràn ra óng ánh nước mắt, nàng bổ nhào qua ôm chặt lấy Xì Giạc. Tất cả đều đi qua, đã không sao. Tinh linh nữ nhân ôn nhu địa vuốt ve thiếu nữ tóc dài, ngựa khí hòa nhã địa tựa như một cái đang chiếu cố nữ nhi mẫu thân. Chờ tinh linh thiếu nữ dần dần khống chế lại nước mắt về sau, nàng lấy ra một kiện áo choàng đen nhẹ nhàng choàng tại thiếu nữ trên thân. Sau đó Xì Giạc xoay người, nàng đem tay phải đặt nhẹ bên ngực trái vị trí trái tim bên trên, hướng về Ha Mị Nị có chút túi đầu. Mà tinh linh thiếu nữ sau khi thấy được, cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau đi làm. Mị Nị hiền giả, cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, nếu không đứa nhỏ này nói không chừng liền thật rơi vào đến những ác đồ kia ma trưởng. Xì Giạc thần sắc thành khẩn cảm ơn nói. Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Ha Mị Nị khẽ mỉm cười. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình lấy ngựa chết làm ngựa sống ném loạn xuất sắc, thế mà thật có thể thắng tên kia thanh niên tóc lam. Hiền giả các hạ, ta thiếu nợ ân tình của ngài, xin hỏi ngài có gì cần ta hỗ trợ làm việc sao? Xì Giạc do hỏi. Tinh linh không thích thiếu người ân tình, thường thường tại thiếu ân tình phía sau ngay lập tức liền muốn báo đáp ân nhân. Xì Giạc tiểu thư, qua một thời gian ngắn, ta cần ngài giúp ta xuất thủ một lần. Ha Mị Nị suy nghĩ một chút nói. Một lát sau, hắn đưa mắt nhìn hai người biến mất tại ngoài cửa sổ. Hy vọng tất cả thuận lợi đi. Ha Mị Nị thấp giọng lẩm bẩm. Hắn có dự cảm lập tức liền sẽ bộc phát ra một tràng trước nay chưa từng có đại chiến kịch liệt. Nô lệ chi đô chỗ cửa thành, một đạo màu da cam lưu quang phá không mà đến, đang đợi vào thành đám người bọn họ ánh mắt kính sợ hạ lạc đến trên mặt đất, sau đó ma lực tản đi lộ ra chân dung. Đó là một vị quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm trung niên quý tộc. Hắn hình thể thoáng có chút gầy gò, xương gò má sắc bén như gọn, màu da cam con mắt giống hổ phách sáng tỏ, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn thái dương đã có chút trở nên trắng, nhưng cắt sửa chỉnh tề sợi râu vẫn duy trì màu nâu đậm, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ xử lý, cả người xem toàn thể đi lên có một cố văn nhã khí chất. So với kỵ sĩ ngược lại càng giống là học giả. Tôn kính Tây Cốc chi chủ, mời ngài theo ta tiến về quần tinh trang viên, Simon đại nhân sẽ tại nơi đó chiêu đãi ngài. Cửa thành quan nhìn thấy người tới về sau, lập tức thần sắc cung kính chạy tới. Người tới chính là sổ si ạ bốn cảnh chi địa bên trong, Tây Thung Lũng chi chủ dày mằn chạy xiết. Ân. Tây Cốc chi chủ khẽ gật đầu. Quần tinh trang viên. Xem ra, công kích người cho dù ở vi nguyệt giai vị bên trong, cũng có tương đối không tầm thường chiến lực. Dày mằn nhìn xem trước mặt một mảnh đổ nát thê lương ở trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Sau đó tại người phục vụ dẫn dắt bên dưới, hắn đẩy cửa ra bước vào đại sảnh bên trong, mà một bộ màu đen áo đuôi tôm thì ở xỉn sớm đã chờ tại phía sau cửa. Rất lâu không thấy, Trạch Siết hầu tước, lần trước gặp ngài vẫn là tại Long Sư chi chiến thời điểm, khi đó ngài hơn người trí tuệ lưu lại cho ta khắc sâu ấn tượng. Simon khẽ mỉm cười, lễ phép chào hỏi nói. Đúng vậy à, nhoáng một cái liền 10 năm trôi qua, ta còn nhớ rõ khi đó ngài một kích liền đánh tan cả chi sư tử vương đại quân uy nghi. Dây măng đồng dạng lễ phép về lấy chào hỏi. Hai người một trận lẫn nhau thổi phồng về sau, mới dần dần tiến vào chính đề. Ta nghe nói lần đấu giá hội này bên trên có một vị được vinh dự dung kim titan hở cụ lẹt, năm gần 21 liền tấn thăng làm tân nguyệt giai vị, lại đã có đủ huyền nguyện chiến lực, ta lần này trước đến nô lệ chi đô chính là vì hắn. Dây măng trực tiếp nói rõ hắn mục đích. Ha ha, không chỉ là ngươi, mùa bẩn, còn có Lẹn Đồn điện hạ, lần này đối hở cụ lẹt đều là nhất định tranh thế. Nói đến đây lúc, Simon tấm kia tuấn mỹ gương mặt thượng nhẫn không được lộ ra một vẻ tiêu ý, hắn đã có thể dự đoán đến về sau đấu giá hội bên trên đối hở cụ lẹt cạnh tranh nên có bao nhiêu kịch liệt, tuyệt đối đầy đủ kiếm được một bút đầy đủ sửa chữa quần tinh trang viên giá trên trời tài chính. Không sao, bọn họ đều không có ta có tiền. Dây măng thản nhiên nói, ngữ khí bình thản giống như là tại thuyết minh một sự thật. Mà cái này cũng xác thực như vậy, Tây Thung Lũng hướng toàn bộ sổ xì ạ cung cấp 70 ma tinh cung ứng, mà thân là Tây Cốc chi chủ, cũng là những này ma tinh quáng chủ nhân dây măng, tự nhiên để dành tới liền các quý tộc đều khó mà tưởng tượng to lớn tài phú. Simon cười nhẹ không nói gì. Hắn cũng không tính toán lộ ra, đấu giá hội thượng tướng sử dụng tôn giả cân bí mật, vẫn là cho những này các lão bằng hữu một kinh hỉ. Đúng rồi, ta có thể trước đi gặp một lần cái kia hở cụ là sao? Dây măng đột nhiên mở miệng nói. Hắn đối hở cụ lẹt hiểu rõ hiện nay còn giới hạn tại truyền ngôn, nếu như không tận mắt nhìn thấy một mặt lời nói, liền không cách nào xác định giá trị. Không cần, tại đấu giá hội tổ chức phía trước, ta sẽ tổ chức hở cụ lẹt một lần cuối cùng ra đấu, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau ngồi tại trên cùng trong bao xương quan sát là đủ. Simon xua tay nói. Một mặt là vì biểu hiện ra hở cụ lẹt cường đại cùng giá trị, tốt hấp dẫn người đấu giá, một phương diện khác cũng là bởi vì lại cuối cùng kiếm một món hời tiền vé vào cửa. Dù sao có thể đoán trước đến là, một khi hở cụ lẹt rời đi, trước đến huyết nha giác đấu trường khán giả số lượng khẳng định sẽ cực kỳ giảm bớt. Vậy thật đúng là để người chờ mong, ta sẽ thật tốt cân nhắc giá trị của hắn cho ngươi một cái giá tiền hài lòng. Dây Măn bình tĩnh nói. Như truyền ngôn là thật, vậy hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực mua xuống hở cụ lẹt, sau đó ban cho Trạch Siết họ, gả cho Trạch Siết chi nữ, để nó trở thành gia tộc một thành viên. Cùng lúc đó, theo tầng mây chấn động, một tên thanh niên tóc vàng đạp nát mây trôi, đáp xuống vô biên bình nguyên vô tận bên trên. Cuối cùng đến đông cảnh, Tạ Mỡ Lạn tự lẩm bẩm. Kinh lịch thời gian dài như vậy bốn ba, hắn cuối cùng đến điện hạ vị trí thổ địa, bây giờ có lẽ chỉ cần mấy ngày thời gian, liền có thể đến nô lệ chi đô cùng điện hạ tụ lại, cùng nhau đối kháng tỷ ở xỉn. Vừa nghĩ tới ngày sau liền có thể ở tại điện hạ bên cạnh cùng điện hạ cùng nhau theo đuổi chính nghĩa trừng trị ác đồ, Tạ Mỡ Lạn tấm kia tuấn mỹ gương mặt bên trên liền không nhịn được tách ra một vệt nụ cười sảng lạn. Tương lai, thật sự là đáng để mong chờ a. Nô lệ chi đô. Theo tỷ ở xỉn truyền truyền, toàn bộ sổ xỉ ạ vương quốc các quý tộc đều biết rõ, từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá nô lệ sẽ sắp cử hành. Từng chiếc lộng lẫy xe ngựa mang theo các quý tộc tụ tập tại nô lệ chi đô. Trừ cái đó ra, huyết nha giác đấu trưởng đua không ai, dung kim titan hở cụ lẹt sẽ tại bị đấu giá phía trước tiến hành một lần cuối cùng giác đấu thông tin cũng như báo táp đồng dạng càn quét cả tòa nô lệ chi đô. Gần như tại bắt đầu bán vé một máy mắt, liền có vô số người tranh đoạt tiến đến mua phiếu, thế cho nên cuối cùng một tấm vé vào cửa giá cả thậm chí bị xào đến nguyên lai giá cả 3 lần cũng không chỉ. Ha Mỹ Nị cũng cung cấp được 2 tấm phiếu, mang theo hệ dự cùng nhau tiến đến quan sát trận chiến đấu này. Huyết nha giác đấu trưởng, khán đài như cùng cấp bậc thang tầng tầng lên cao. Trên thềm đá đã bị dập dạp chẳng chịt dân tự do cùng các thương nhân toàn bộ chiếm hết, thậm chí có đôi khi một vị trí muốn bị hai người nhét chung một chỗ. Chỉ có các quý tộc mới có thể ngồi tại phía trên ngồi vào bên trong, một bên cùng xung quanh đồng bạn thỏa thích trò chuyện, một bên bưng chén rượu nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Mà tại tầng cao nhất trong bao xương, bầu không khí lại có chút lãnh đạm. Bắc cảnh chi chủ Mộ Vân Ẩn, Tây quốc chi chủ Dây Mằn Trạch Siết, Nhị vương tử Lên Mẩn Sổ Xì Ạ, ba vị này Sổ Xì Ạ vương quốc tầng cao nhất đại nhân vật, giờ phút này cùng nhìn nhau, lại trầm mặc không nói gì. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, lần này đấu giá nô lệ sẽ lên, chính mình đập xuống hở cụ lẹt hoặc gáp trục thương phẩm lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là còn lại hai người. Chư vị trước uống điểm rượu chờ một chút, hở cụ lẹt cuối cùng một tràng giác đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Tựa hồ là phát giác bầu không khí lãnh đạm, Simon Cờ Lệ đứng ra hòa giải nói. Hán phất, liền có ba tên mặc lụa mỏng mỹ mạo thị nữ bưng khay nên đón tiếp lấy, trên khay là một ly đựng đầy đỏ tươi tiểu dịch chén rượu. Cái kia tiểu dịch nhan sắc tựa như hồng ngọc đồng dạng, xem xét liền biết là tốt nhất rượu ngon. Chư vị, ta mời các ngươi một ly. Cảm ơn các ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới ta nô lệ chi đô tham gia đấu giá hội, nguyện các ngươi đều có thể mua được ngưỡng mộ trong lòng nô lệ. Simon bưng lên một ly rượu đỏ, cùng ba người lần lượt chạm cốc nói. Trải qua hắn một cử động kia về sau, trong bao xương lãnh đạm bầu không khí làm dịu không ít. Simon tức sĩ, lần này hở cụ lẹt đối thủ là cái gì a? Theo ta quan sát hắn đều đã có huyền nguyệt giai vị chiến lực, bình thường tân nguyệt giai vị quan danh ma thú căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, thậm chí liền tiện tay một kích cũng không ngăn nổi. Lẹn luôn một bên ôm tên thị nữ eo nhỏ, một bên nhấp rượu đỏ rất là tò mò mà hỏi thăm. Ha ha. Lập tức ngươi liền biết. Simon cười không nói. Giác đấu trường đất cắt bên trên, tại vạn chúng chú mục bên dưới, hở cụ lẹt từ trong thông đạo đi ra. Dưới ánh nắng chói chang, bộ kia trải qua thiên truy bách luyện, bắp thịt tựa như thanh đồng phiền muộn rõ ràng thân thể nháy mắt đưa tới vô số người cuồng nhiệt la lên. Bao nhiêu cường tráng thân thể a, nếu là có thể tự tay xoa xoa. Hở cụ lẹt, ta yêu ngươi. Tựa như là thần đại đại anh hùng một dạng, oai hùng cao lớn. Mà hở cụ lẹt lắng nghe những này hô kêu la, hắn xoay người, hướng về một phương hướng nào đó có chút không người thi lễ một cái. Một cử động kia khiến cái kia một chỗ người trên khán đài bọn họ lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ, thậm chí kết nối với phương chỗ ngồi quý tộc đều cảm nhận được ghen ghét. Dù sao, đây là một vị tương lai chú định đương thời cường giả vô địch hành lễ, tầng cao nhất trong bao xương. Thật không nghĩ tới, hờ cụ lẹt thế mà lại làm loại này sự tình, hắn ngược lại là không giống phía trước như thế không hiểu lễ nghi, bất quá có lẽ đối với nơi này hành lễ mới đúng. Simon nhìn xem một màn này như có điều suy nghĩ nói, chỉ nhìn thân thể, liền biết nhất định là số một chiến sĩ. Mà một bên lần đầu nhìn thấy hờ cụ lẹt Tây Cốc chi chủ cảm thán nói, loại này siêu quy cách thể trạng, quả thực liền không giống như là trong nhân loại có thể sinh ra, so ma thú còn giống ma thú. Ta nhất định sẽ đập xuống vị này chiến sĩ. Dây Măn chém đinh chặt sắt nói. Còn bên cạnh Mộ Vân cùng Lẽ Đồn khi nghe đến câu nói này phía sau đều cảm nhận được áp lực, bởi vì đơn thuần tài lực, bọn họ xác thực đều không phải tay cầm mà tinh quáng dậy màn đối thủ. Cùng lúc đó, tại giác đấu trường đất cắt một chỗ khác trong thông đạo, một cái trước nay chưa từng có khổng lồ thân ảnh chậm rãi đi ra. Đó là một đầu vai cao tới 4 mét nhiều, bộ lông màu vàng nóng cự sư. Ánh mặt trời chiếu sáng tại tóc mai của nó bên trên chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là một viên lấp lánh mặt trời đồng dạng. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ chính là, cự sư mắt trái chỉ còn lại một đạo vằn mèo sẹo, trên thân cũng tàn tật giữ lại rất nhiều nhìn thấy mà giật mình thương tích, cho dù thời gian đã đi qua thật lâu, vẫn có thể thấy những cái kia xoay tròn kết vảy ra thịt. Mà chí mạng nhất tổn thương bên phải chân sau, cơ bắp tựa hồ bị một loại nào đó trường mâu xoắn nát qua, khép lại phía sau vẫn vặn mèo thành cổ quái góc độ, làm cho đầu này nguyên bản uy nghiêm kim sư chỉ có thể khập khiễng hành động. Mà tại đỉnh đầu của nó, còn có một nhóm màu băng lam văn tự, mụ phì. Cái này cũng mang ý nghĩa. Đây là một đầu huyền nguyệt giai vị quan danh ma thú. Nguyên bản ồn ào náo động giác đấu trường, giờ phút này đã lặng ngắt như tờ, tất cả khán giả đều bị sự thật này cho rung động đến. Đây là rất lớn bút tích a. Thế mà cầm huyền nguyệt giai vị quan danh ma thú đi tham dự giác đấu, nếu biết rõ cùng cấp bậc vị bên dưới quan danh ma thú chiến lực thường thường là muốn dẫn trước tại nhân loại. Đi ở xịn. Thật không phải là muốn hở cụ lẹt chết sao? Mà giờ khắc này tầng cao nhất trong bao xương lại vang lên tiếng thán phục. Đây là Mạ Sần đại công tước tọa kỵ, Hoàng Kim sư tử Mù Phi. Tây Cốc chi chủ dậy màn kinh nghi bất định nói, hắn từng tại 10 năm trước Long sư chi chiến bên trong gặp qua đầu này sư tử, lúc ấy nó cái kia uy nghiêm hùng tráng hình tượng để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, thậm chí làm cho hắn về sau cũng muốn đi tìm đến dạng này một đầu cường đại tọa kỵ, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có kết quả. Đúng là sư tử giả trước đây tọa kỵ, thật không nghĩ tới nguyên lai một mực tại ngươi cái này. Mộ Vân cảm thán nói, hắn đối đầu này Long sư chi chiến bên trong rực rỡ hào quang Hoàng Kim sư tử đồng dạng khắc sâu ấn tượng, thậm chí bởi vì trông mà thèm tại chiến tranh sau có phái người tìm kiếm qua tung tích của đối phương, muốn kéo về Bắc Cảnh phối giống, sinh một đống gào khóc đòi ăn sư tử con lại tổ kiến một cái sư tâm kỵ sĩ đoàn. Lúc ấy tại Long sư chi chiến kết thúc về sau, ta một lần tình cờ tìm tới tung tích của nó, liền bắt trở về nô lệ chi đô, chỉ tiếc bị khóa ở giác đấu trường dưới nhất tầng trong địa lao dòng dã 10 năm nó cũng không nguyện ý khuất phục, ta cũng chỉ có thể lấy ra xem như hở cụ lẹt giác đấu đối tượng. Simon chậm rãi giải thích nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy tức hận. Simon tức sĩ, liền tính Hoàng Kim sư tử mụ phỉ đã tàn tật, nhưng tại Huyền Nguyệt giai vị quan danh ma thú bên trong cũng tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn, ngươi xác định hở cụ lẹt sẽ không bị nó giết chết? Lẹ luôn nghi ngờ nói. Hắn cũng không cảm thấy, giống tỷ ở xỉn như thế tham tiền người, sẽ cam lòng trơ mắt nhìn xem lập tức liền có thể bán đi giá trên trời hở cụ lẹt bị Hoàng Kim sư tử giết chết. Ha ha, đây không phải là còn có ba vị tại nha. Simon khẽ mỉm cười. Tưởng tượng một chút, hở cụ lẹt tại sắp bị Hoàng Kim sư tử giết chết thời điểm, đột nhiên được người cứu bên dưới, hắn có thể hay không vì vậy mà cảm kích đối phương, quyết định chân tâm vì đó hiệu lực. Simon dùng tràn đầy dụ hoặc ngữ khí nói. Trong chớp nhoáng này, ba vị đại nhân vật con mắt đều sáng lên. Chương 39, tam cảnh chi chủ tụ tập, vạn chúng chú mục một lần cuối cùng nô lệ giác đấu. Chương 39, tam cảnh chi chủ tụ tập, vạn chúng chú mục một lần cuối cùng nô lệ giác đấu huyết nha giác đấu trường. Veng, veng, veng. Kèm theo rung trời tiếng nổ, toàn bộ đất cát đều đang rung động. Hở cụ lẹt huy động thiết quyền, cùng Hoàng Kim sư tử chém giết cùng một chỗ. Hắn dẫn đầu công kích, hai chân rung chuyển đại địa, một cái trọng quyền như thiên thạch đập về phía sư tử bài. Giống. Hoàng Kim sư tử bạo hùng né tránh, các đùi nổ tung ở giữa, nó đột nhiên xoay tròn thân thể, roi thép sư tử bôi rút chúng hở cụ lẹt đầu gối. Phanh. Hở cụ lẹt bước chân một cái lảo đảo, kém chút phía sau ngã sấp xuống địa, may mà kịp thời giữ vững thân thể. Mà Hoàng Kim sư tử thừa cơ nhào tới, mở ra sư tử thận trọng cắn chặt lấy hắn cánh tay trái. Sắc bén kia răng nhọn, trong khoảnh khắc liền xé toang đồng sắt cứng rắn làn da, máu tươi phun ra ngoài. Mà hở cụ lẹt cố nén kịch liệt đau nhức, vô số sán màu vàng ma lực tập hợp đồng thời giảm tại hữu quyền của hắn bên trên, thế cho nên tạo thành một đạo nho nhỏ ma lực vòng xoáy. Không chấn. Hắn dốc hết toàn lực huy động nắm tay phải, hung hăng nện ở Hoàng Kim sư tử trên lưng. Oeng. Kèm theo một đạo nổ rung trời, Hoàng Kim sư tử phát ra một tiếng gào thét, nó cái kia khổng lồ thân thể tựa như là bị dịch áp đỉnh ngăn chặn một dạng, một nháy mắt bị gắt gao áp sập vào mặt đất. Đất cát tầng tầng sụp đổ, vô số giống như mạng nhện vết rạn nháy mắt hiện lên, phản phất địa động sơn giao đồng dạng. Hercules. Hercules. Nhìn thấy cái này rung động một màn về sau, tất cả các khán giả cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. Bất quá trong đám người ha mị nị thần sắc lại có chút nghiêm trọng. Sư tử loại quan danh ma thú, lại kêu mù phì. Cái này không nhịn được làm hắn nhớ tới Mạ Sần đại công tước, cả hai ở giữa có lẽ có liên hệ nào đó. Đọ Dô thì, ngươi biết mù phì sao? Một đầu huyền nguyệt giai vị quan danh ma thú. Hắn dùng đồng tâm năng lực ở trong lòng hỏi. Điện hạ, đó là phụ thân ta tọa kỵ, tính tình của nó rất tốt, ta khi còn bé thường thường tại trên lưng của nó trượt. Chi tiết. Hiện tại mù phì nó có lẽ sớm đã qua đời, chết tại Long sư chi chiến bên trong. Một lát sau, Đọ Dô thì mang theo bi thương âm thanh chuyển tới. Nghe vậy ha mị nị hứa rơi vào trầm mặc, hắn cẩn thận quan sát đến sân bãi bên trên giao đấu. Sau khi ăn xong hở cụ lẹt một cái không chấn về sau, Hoàng Kim sư tử vẫn như cũ ngoan cường mà đứng lên, đồng thời tiếp tục vung vẩy lợi chảo răng cùng hở cụ lẹt chém giết. Đầu này nằm ở sư tử loài ma thú đỉnh Hoàng Kim sư tử, toàn thân cái kia nặng nghề bộ lông màu vàng nóng, quả thực tựa như một kiện sức mạnh vô địch cao giáp một dạng, liền cái kia khiến đại địa sụp đổ một quyền đều có thể chịu nổi. Theo thời gian trôi qua, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, một người một sư tử trên thân cũng bắt đầu treo đầy vết thương máu chảy rầm rề, từng mảng lớn tùy ý mà ra máu tươi thậm chí nhuộm đỏ đất cát. Tầng cao nhất trong bao xương. Thật sự không hổ bị mang theo dung kim chi danh a. Tây Cốc chi chủ dậy mặt nhìn qua phía dưới kịch chiến cảm thán nói, nếu biết rõ Hoàng Kim sư tử mụ phỉ cho dù tàn tật, tại Huyền Nguyệt giai vị bên trong cũng thuộc về thượng lưu tiêu chuẩn, mà vẫn ở tại Tân Nguyệt giai vị hở cụ lẹt có thể cùng hắn vật lộn đến lực lượng ngang nhau, phần này vượt cấp chiến đấu thiên tư quả thực chưa từng nghe thấy. Mà Mộ Vân cùng Lẽn Đồn nhìn xem một màn này lại có chút nhíu mày, nếu là hở cụ lẹt thắng lợi lời nói, bọn họ còn thế nào từ Hoàng Kim sư tử nhanh đuốt bên trong cứu hắn a. Veng. Hở cụ lẹt huy động cuốn theo vô số sán màu vàng ma lực nắm tay phải, lại là một cái không chấn hung hăng đập vào Hoàng Kim sư tử bài. Đầu nhận đến xung kích về sau, Hoàng Kim sư tử liên tiếp lui về phía sau phát ra một tiếng rên rỉ. Nó lung la lung lay rất lâu, rốt cục vẫn là ngã trên mặt đất, cặp kia màu vàng sư tử trong mắt hiện lên một tia bề bài. Nếu như là đi qua nó, trước mặt cái này cự nhân tuyệt không phải đối thủ của nó, chỉ là nhận nhiều chỗ thương tích, chân phải tàn tật, lại bị cầm tù 10 năm nó sớm đã mất đi nguyên khí. Cho dù ở trận giác đấu này bên trong thắng lợi, thân thể của nó có lẽ cũng rất khó hỗ trợ nó sống sót bao lâu. Nó không hề sợ hãi cái chết, chỉ là nhất định phải thủ hộ chủ nhân lưu lại huyết mạch. Cái kia đang yêu tiểu nữ hải, tại loại này tín niệm phía dưới, Hoàng Kim Sư Tử Mụ Phi lại khó khăn thẳng lên tứ chi, tính toán một lần nữa đứng thẳng lên. Mà Hở Cụ Lẹt nắm chặt nắm tay phải, vô số sán màu vàng ma lực tập hợp tại trên nắm tay, chuẩn bị cho trước mặt địch nhân một kích cuối cùng. Trống không, hắn đang muốn vung đầu nắm đấm, nhưng trong lòng đột nhiên vang lên ha mị nị âm thanh. Xa xa xa, Hở Cụ Lẹt tản đi trên nắm tay ma lực, môi hắn mấp máy, phát ra nhẹ nhàng đến chỉ có một người một sư tử có thể nghe được âm thanh. Đồng bạn của ta Đỏ Rồ Thi Mạ Sẩn chuyển lời ta, nàng hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Vừa vặn một lần nữa đứng thẳng lên, chuẩn bị lần thứ hai phát động tiến công mũ phỉ thân thể chấn động. Do dự một chút về sau, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên cũng không quay đầu lại một lần nữa chui vào lúc đến trong thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Trên không Simon nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được ở trong lòng chửi bới nói. Cái này khiếp nhược Hoàng Kim Sư Tử, thế mà lâm trận bỏ chạy, chẳng lẽ nó không muốn cứu chủ nhân của nó nữa như sao? Vẫn là nói nó khám phá chính mình nói dối. Bạch. Simon hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng về Hoàng Kim Sư Tử rời đi phương hướng đổi tới. Vô luận là nguyên nhân gì, hắn đều phải lập tức đem cái này đáng chết sư tử bắt về, để nó cả một đời đều vây chết ở trong tối vô thiên ngày trong địa lao. Bên kia, Hercules. Hercules. Tại nhìn thấy liền vô cùng cường đại huyền nguyệt ma thú đều bị Hercules đánh đến chạy chối chết về sau, toàn bộ giác đấu trường các khán giả đều phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà giống một tòa giống như cột điện đứng sừng sững ở đất cắt bên trên Hercules, yên tĩnh lắng nghe những âm thanh này về sau, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ hoàn toàn mới lực lượng đang nổi lên, bắn ra. Xa xa xa. Mênh mông sán màu vàng ma lực dòng lũ phun ra ngoài, đem Hở Cụ Lẹt cả người làm nổi bật tốt giống như một cái màu vàng cự nhân. Bạch. Đỉnh đầu của hắn hiện ra chức nghiệp gia hộ, màu xanh đậm trăm tử đấu sĩ. Sau đó, hàng chữ này dần dần vỡ vụn, thay vào đó là một nhóm màu băng lam văn tự, Titan đấu sĩ. Tại bạn chúng chú mục phía dưới đánh bại Huyền Nguyệt giai vị Hoàng Kim Sư Tử về sau, sớm đã đến Tân Nguyệt đỉnh phong Hở Cụ Lẹt cuối cùng nhờ vào đó lập xuống sự nghiệp vĩ đại, lấy 21 tuổi tấn thăng làm Huyền Nguyệt giai vị. Chơi ạ, Hở Cụ Lẹt tấn thăng Huyền Nguyệt, hắn mới 21 tuổi a. Vẫn là chưa từng nghe nói biến chủng chức nghiệp. Titan đấu sĩ, chẳng lẽ Hở Cụ Lẹt thu được Titan lực lượng sao? Titan, có thể là truyền thuyết tại thần đại cùng chân long đồng dạng cường đại vĩ đại sinh linh a. Đây chẳng phải là nói Hở Cụ Lẹt tương lai sẽ trở nên cùng chân long dùng kim chi hỏa mạnh như nhau. Xuyệt, có chướng ngại vương quyền, nói cẩn thận. Vào thời khắc này, tất cả mọi người lộ ra rung động thần sắc, liền những cái kia cao cao tại thượng các quý tộc cũng bởi vì thất thần mà buông lỏng tay ra bên trong chén rượu, ly pha lê đánh tới trên mặt đất vỡ nát âm thanh không dứt bên hai. Thần cao nhất trong bao xương, Tây Cốc chi chủ, Bắc Cảnh chi chủ, Nhị vương tử, ba vị này vương quốc tầng cao nhất đại nhân vật giờ phút này lại không hẹn mà cùng chen tại cửa sổ sắt đất phía trước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Hercules, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng. 21 tuổi Huyền Nguyệt, Titan đấu sĩ, vượt cấp chiến đấu. Bao nhiêu hoàn mỹ một cái chiến sĩ a. Giờ khắc này, ba người đều hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn mua xuống Hercules. Mà đem Hoàng Kim Sư Tử bắt về địa lao Simon đội vàng bay trở về, nhìn xem đỉnh đầu hoàn toàn mới ra hộ Hercules cả người đều sửng sốt. Khá lắm, ta liền đi ra một hồi, thương phẩm chính mình tăng giá trị tài sản một lần. Chương 40, Hở Cụ Lẹt VS Hoàng Kim Sư Tử chương 40, Hở Cụ Lẹt VS Hoàng Kim Sư Tử huyết nha giác đấu trường. Thân cao đã đột phá 5 mét Hở Cụ Lẹt đứng sừng sững ở đất cắt bên trên, chói lóa mắt ánh mặt trời chiếu hắn kiên cố to con thân thể, đem hắn làm nổi bật đến tựa như một tôn màu vàng cự nhân. Hắn mở ra bàn tay, lại bóp thành nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, chỉ cảm thấy mơ hồ có một loại phảng phất có thể đánh nổ tất cả ảo giác. Cùng lúc đó, hai cỗ tín tức lưu vào trong đầu của hắn. Titan thân thể, bắp thịt mật độ trên diện rộng đề cao. Xương cốt độ cứng có thể so với tinh cương, làn da kháng cự hỏa diễm, lôi đỉnh, đóng băng, đánh ngất. Thế gian này tuyệt đại đa số công kích đều không thể đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Titan giác tỉnh, hình thể tạm thời tăng phúc một lần, đồng thời ngẫu nhiên thu hoạch được một loại titan lực lượng, như dung nham titan, phong bạo titan, lôi đỉnh titan. Sử dụng phía sau sẽ rơi vào trường kỳ suy yếu, không cách nào lại độ sử dụng. Hercules cảm thụ được chính mình mới lấy được năng lực, nhất là cái sau, vậy có thể mang đến titan lực lượng titan giác tỉnh. Titan là thần đại cùng chân long nổi danh vĩ đại sinh linh, mà chân long tại lập tức thời đại này chỉ có một cái biểu tượng, vô địch. Hercules có một loại dự cảm, chỉ cần hiện tại tấn thăng huyền nguyệt giai vị hắn phát động Titan giác tỉnh, như vậy hắn tuyệt đối có khả năng đụng chạm đến. Cái kia được vinh dự quốc chi trụ cột, cũng chân chính có thể ngồi lên đại lục ván cờ huy nguyệt giai vị. Có lẽ là thời điểm nên lập bàn. Hắn ngóc đầu lên, nhìn xem trên không mang theo kinh hỉ nụ cười chậm rãi bay xuống trước mặt hắn Simon cờ gậy. Huyền nguyệt giai vị Titan giác tỉnh cự đại hóa 12 lần miết bản chủ sinh, không biết có thể hay không chém giết cái này tội không thể xá tỷ ở xin. Tính toán, lập tức chính là đấu giá hội, vẫn là chờ cùng Tạ Mở Lạn tụ lại về sau sẽ cùng nhau nghe điện hạ mệnh lệnh hành động đi. Hercules tạm thời kềm chế nội tâm sắc ý, mà đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình Simon chính liên tục mở miệng tán dương, chúa sáng thế tại thượng, Hercules, ngươi thật là ta từ trước tới nay gặp qua tuyệt nhất dũng sĩ giác đấu, cũng là ta quý báu nhất tài sản. Ngươi mới 21 tuổi, cũng đã tấn thăng làm huyền nguyệt, vẫn là bị mang theo Titan chi danh trí cường biến chủng chức nghiệp, quá lợi hại. Nếu biết rõ ta tại ngươi tuổi tác này thời điểm vẫn chỉ là một cái bình thường phú thương, Toàn bộ huyết nha giác đấu trường, thậm chí nô lệ chi đô, đều sẽ bởi vì ngươi một người mà vang vọng đại lục. Simon thao thao bất tuyệt nói, phản phất muốn đem tất cả lời ca tụng đều một mạch địa xếp vào tại trên người Hercules. Nói thực ra, ngươi như thế ưu tú, ta đều không bỏ được đem ngươi bắn mất, muốn hay không suy nghĩ thêm bên dưới ta phía trước đề nghị. Simon hạ xuống Hercules tráng kiện trên vai hiếu, đối với lô thai của hắn thấp giọng nói. Hắn không bỏ được đem quý giá như vậy tài sản bán đi, tựa như là dùng lại nhiều tài phú đều mua không được vô địch tại thế chân long một dạng, Titan cũng là như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm giáo ta đồng thời gia nhập cỡ lễ nhất tộc, ta nguyện ý lấy vinh dự phát thệ, ngày sau toàn bộ nô lệ chi đô ta đều sẽ cùng ngươi cùng hưởng. Tưởng tượng một chút, ngươi sẽ có được vô tận tài phú, quyền thế, nữ nhân. Thậm chí chỉ cần ngươi ta dắt tay phấn đấu, chính là ngày sau xây dựng lại một cái không thua tại sổ xì ạ cỡ lễ vương quốc đều không phải huyễn tưởng, đến lúc đó ngươi chính là đời thứ hai quốc vương hoặc là đại công tước. Simon dùng tràn đầy dụ hoặc ngữ khí miêu tả nói. Lần này hắn thật đúng là không phải giống như lúc trước lựa gạt hoàng kim sư tử như thế nói dối, hắn là chân tâm thật ý bởi vì giống hở cụ lẹt dạng này tương lai chú định trở thành đại lục đỉnh chiến lược thậm chí vô địch tại thế nhân tài, giá trị tuyệt đối đến hắn như vậy đầu nhập, thậm chí cả cùng hưởng tất cả. Nhưng mà cho dù đối mặt dạng này bất luận kẻ nào đều cơ hồ không cách nào chống cự dụ hoặc, hở cụ lẹt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, hắn chậm chạp lại kiên định lắc đầu. Mà nhìn thấy một màn này, tóc bạc nam nhân tâm kia tuấn mỹ gương mặt cũng không thể tránh khỏi toát ra một vệt nồng đậm thất vọng, chỉ là cái này lau thất vọng thoáng qua liền qua, hắn rất nhanh liền khôi phục lúc trước thần sắc. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Bước xuống câu nói này về sau, Simon liền nhất phi trùng thiên, hắn lơ lửng tại giác đấu trường trên không nhìn xuống phía dưới reo hò các khán giả. Sau một khắc, sông lớn mãnh liệt màu đỏ máu ma lực dòng lũ từ hắn trên người phóng lên tận trời, gần như đem cả bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Cảnh tượng này nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn họ nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn phía trên không tỷ ở xỉn. Chư vị khách nhân, mời tạm thời yên tĩnh, nghe ta một lời. Simon háng giọng một cái nói. Thanh âm của hắn tại ma lực dưới ảnh hưởng nháy mắt truyền khắp toàn bộ giác đấu trường, mà nghe đến âm thanh đám người cũng đình chỉ reo hò. Tiên tĩnh lắng nghe lên vị này chiến tranh anh hùng phát biểu. Đầu tiên, hoan nghênh các vị khách nhân đến nô lệ chi đô. Ta tin tưởng các ngươi bên trong có rất nhiều người đến từ vương quốc thậm chí các nơi trên thế giới, không để ý đường xá xa xôi đáp lấy xe ngựa ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này. Mà ta cũng tin tưởng, các ngươi sẽ đến nơi này chỉ có một cái mục đích, chính là nô lệ chi đô từ trước tới nay nhất là thịnh đại đấu giá nô lệ biết. Ta lấy vinh dự hướng vĩ đại chúa sáng thế phát hiện, đấu giá hội sẽ tại ngày mai cử hành, mà bất luận cái gì nhìn thấy sẽ lên áp trục thương phẩm người đều sẽ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Simon mở hai tay ra, cao giọng cam kết. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mong đợi. Có thể làm gì ở xỉn lấy vinh dự như vậy phát hiện, kiện kia áp trục thương phẩm, đến cùng nên có bao nhiêu để người rung động, bao nhiêu để người khát vọng, bao nhiêu để người hưng phấn à? Dù sao, nếu biết rõ cho dù là lúc trước tay không đánh bại Huyền Nguyệt Ma Thú, đồng thời tấn thăng làm Titan đấu sĩ hở cụ lẹt cũng xếp tại áp trục thương phẩm về sau. Đi ở xỉn. Mọi người phát ra rung trời tiếng hoan hô. Mà hở cụ lẹt không nhìn những âm thanh này, hắn lại lần nữa hướng về lúc trước phương hướng có chút không người thi lễ một cái, sau đó thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ. Mãi đến khôi phục thành 2m8 cao phía sau mới quay người bước vào thông đạo bên trong. Mỹ nị đại nhân, hở cụ lẹt lại hướng chúng ta cái phương hướng này hành lễ. Chúng ta thật sự là quá may mắn, hai lần đến xem giác đấu đều vừa vặn gặp bữa. Edil lung lay ha mỹ nị cánh tay, đầy mặt hưng phấn nói, hắn hoài nghi là chính mình tứ diệp thảo chúc phúc năng lực lại có hiệu quả. Sát thực may mắn. Ha mỹ nị khẽ mỉm cười. Thật tốt ta. Tại đấu giá hội cử hành phía trước hở cụ lẹt vậy mà cũng lập xuống sự nghiệp vĩ đại tấn thăng làm huyền nguyệt, hơn nữa còn là bị mang theo Titan chi danh chức nghiệp gia hộ. Mà hở cụ lẹt xem như cùng tạ mở lạn đồng thời được triệu hoán đến tinh hỏa cung điện ban đầu người, ha mỹ nị tin tưởng, hắn lúc này tuyệt đối đã đụng chạm đến huy nguyệt chiến lực. Sắp đến tạ mở lạn, có khả năng bị cùng chung mối hận thù triệu hoán mà đến đọ rồi thì, tấn thăng làm Titan đấu sĩ hở cụ lẹt. Ba tên huy nguyệt chiến lực, lần này lật bàn phần thắng trực tiếp tăng gọn. Trạng vào tối, trăng sáng sao thưa, màn đêm đen kịt bên trên, cách ly tán tản địa mang theo một ít tinh tinh. Huyết nha giác đấu trường trong địa lao, một cái đốt ngọn đến bị để dưới đất, ố vàng ánh đến miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Tất cả nô lệ các giác đấu sĩ đều vây quanh mảnh này qua mình, ngồi xếp bằng vây thành vòng tròn ngồi cùng một chỗ, mà ngọn đến phía trước nhất người chính là Hercules. Giờ phút này vị giác đấu trưởng từ trước tới nay cường đại nhất đấu sĩ yên tĩnh địa nhìn chăm chú lên trước mặt sáng tối chập chờn ánh đến, thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Trầm mặc không biết bao lâu về sau, cuối cùng có người phá vỡ trầm mặc. Hercules, ngươi dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ phản kháng đi. Đã tấn thăng làm điên cuồng đấu sĩ hồn đứng lên, nắm chặt nắm đấm thần sắc chân thành nói. Hắn tuyệt không hy vọng, đã trở thành tất cả dũng sĩ giác đấu trong lòng lãnh tụ tinh thần hở cụ lẹt bị đưa lên đấu giá hội, bị những cái kia từng cái tội không thể xá nhân loại quý tộc mua xuống. Bởi vì hắn rất rõ ràng lấy hở cụ lẹt tính cách tuyệt đối sẽ không khuất phục, đến lúc đó tất nhiên sẽ buộc phát một tràng người chết ta sống chiến đấu khốc liệt. Mà đối mặt hồn đề nghị, hở cụ lẹt trầm mặc như trước không nói gì. Sau đó không bao lâu, trong địa lao các giác đấu sĩ liền nhộn nhịp nắm chặt nắm đấm cùng nhau đứng lên. Hở cụ lẹt, dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ phản kháng đi. Bọn họ đều rõ ràng. Chờ hở cụ lẹt rời đi phía sau bọn họ hiện nay tôn sùng xưng là cuộc sống tốt đẹp cũng sẽ tan thành mây khói, một lần nữa trở lại lúc trước bụng ăn không no, lẫn nhau chém giết địa ngục trong sinh hoạt. Tất nhiên không sớm thì muộn sẽ chết. Chẳng bằng cùng cứu vớt bọn họ hở cụ lẹt cùng nhau nhấc lên phản kháng đại kỳ, cho dù chết trong chiến đấu cũng là đáng. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới, hở cụ lẹt chậm rãi đứng lên, hắn lưỡng lưng đến thẳng tắp, đầu gần như muốn đụng phải trần nhà. ta sẽ dẫn dẫn các ngươi cùng nhau phản kháng tòa này tràn đầy tội ác thành thị, đưa nó đốt. Hercules bình tĩnh nói. Nhưng không phải hiện tại, ngày mai về sau tự nhiên sẽ nên đón cơ hội. Bắc cảnh, vĩnh đống chi sâm. Xa xa xa. Gió lạnh tại trong rừng rậm khét đều, cuốn lên vụn vặt hạt tuyết, tại dưới ánh trăng thiểm thiểm và sáng. Đỏ rồ thì cầm trong tay sư tâm kiếm đứng bình tĩnh tại trên mặt tuyết, một trận đông tuyết theo gió bay tới. Thương thương thương. Nàng huy động lưỡi kiếm, chỉ là mấy đạo hàn quang lóe lên, tất cả đông tuyết liền tại trong khoảnh khắc bị chỉnh tề địa một phân thành hai. Bất chi bất giác, liền 10 năm a. Đỏ rồ thì nhìn xem kiếm trong tay trên thân cái bóng của mình, một tên băng lam tóc dài thành thục nữ tử, tự lẩm bẩm. Nàng còn nhớ rõ, ngày xưa lâu đài bị công phá biến thành một cái biển lửa về sau, hay còn là cái tiểu nữ hài nàng bị một đám các kỵ sĩ mang theo hốt hoảng chạy trốn lúc tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, nàng đã nắm giữ đầy đủ báo thù lực lượng, bây giờ khiếm khuyết chỉ có một cái cơ hội. Ví dụ như ngày mai điện hạ hẳn là sẽ đem chính mình triệu hoán đến nô lệ chi đô, nhìn thẳng vào vị kia cái gọi là chiến tranh anh hùng. Nghĩ tới đây, Đỏ Rồ thì cặp kia phỉ thúy con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một vệt băng lãnh sát ý ngày xưa cựu nhân bên trong, thông báo lương thực thuế ép đến phụ thân không thể không khởi nghĩa bạo thực chi vương xếp tủ vị, xếp thứ hai dĩ nhiên chính là phản đồ cao bá tức cùng tàn nhẫn tàn sát nguyên một chi đông cảnh đại quân tỷ ở xin. Đi qua nàng vô số lần đón gió lạnh khổ luyện kiếm thuật cảm thấy không chịu đựng nổi thời điểm, nghĩ đến mấy vị này làm nàng khắc cốt minh tâm cựu nhân về sau, nguyên bản băng lãnh mệt mỏi thân thể liền lại hiện ra lực lượng mới. Phụ thân, ngày xưa đông cảnh các con dân, ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thù. Đỏ Rồ thì nhẹ giọng lẩm bẩm. Chỉ tiếc cho dù cựu hận có thể dùng huyết tẩy quét, có thể đã chết người cũng rốt cuộc không về được, chỉ có thể tại trong minh thổ vĩnh hằng địa yên tĩnh lại. Nghĩ tới đây, Đỏ Rồ thì gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một vệt nhàn nhạt bi thương. Đạp đạp đạp. Tựa hồ là phát giác đồng bạn bi thương, thuần trắng cự sư bước tứ chi, chậm rãi đi tới nữ kỵ sĩ bên cạnh, dùng nó cái kia to lớn sư tử bài nhẹ nhàng gõ sát đối phương. Cảm ơn ngươi, hệ lìn đạ. Một màn này khiến Đỏ Rồ thì khỏe miệng hất lên nhẹ, nàng vươn tay sờ lên cự sư cái cằm, cái kia nhu thuận lông làm nàng tâm tình không hiểu dễ chịu rất nhiều. Có lẽ bi thương người chỉ là muốn có người đi an ủi, có người có thể đi xoa xoa mà thôi. Đông cảnh, bình nguyên. Tầng mây mỏng manh trên bầu trời đêm, thanh niên tóc vàng tựa như là dâm ô vương đồng dạng tại giữa tầng mây phi tốc xuyên qua, một cái nhảy vọt liền có thể vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Tại nhìn thấy phía dưới có một tòa thành trấn về sau, hắn hạ xuống, đồng tiến vào thị trấn bên trên một tòa duy nhất hãy còn đèn đuốc sáng trưng quán rượu. Chỉ là ngắn ngủi một lát, Tạ Mỡ Lạn liền từ trên bàn rượu uống rượu lữ giả trong miệng hiểu được hắn tin tức muốn biết. Tòa thành này trấn, khoảng cách đông cảnh trung tâm nô lệ chi đô đã chỉ còn lại hơn trăm dặm. Đoạn này khoảng cách đối với người thường mà nói có lẽ cần một vòng rưỡi tháng đi đường, có thể đối hắn đến nói lại chỉ là chỉ cách một chút. Bất quá, Tạ Mỡ Lạn liếc nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt bầu trời. So với đi đường, hắn hiện tại càng cần hơn làm là nhanh lên tiến vào mộng cảnh, cùng các đồng bạn cùng nhau tại Tinh Hỏa cung điện lắng nghe điện hạ mệnh lệnh. Dù sao, ngày mai chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian. Nghĩ tới đây, Tạ Mỡ Lạn không chần chờ nữa, hắn đưa cho quán rượu người phục vụ một cái ngân tệ, liền tại người phục vụ dẫn dắt xuống đến gian phòng, đồng thời cấp tốc nằm dài trên giường dần dần tiến vào mộng đẹp. Ban đêm, Quần Tinh Trang Viên chỗ sâu nhất trong đình viện. Mỹ Duệ Sa đứng tại toàn thân trước gương, yên tĩnh mà nhìn xem trong gương cái bóng của mình. Trong gương là một vị tóc hồng như anh thiếu nữ, sợi tóc ở giữa lưu chuyển lên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi xuống nhu hòa ánh sáng nhạt. Có thể nhìn thấy mạch máu trắng men da thịt, như thủy tinh trong mắt trong suốt, thon dài lông mi. Cho dù là ưu ám gian phòng, cũng bởi vì thiếu nữ phần này vượt mức bình thường mỹ lệ cũng biến thành mộng ảo. Đáng tiếc, những cái kia mỹ phẩm dưỡng da ta một chút cũng vô dụng, mắt quầng thâm thế mà cũng đã biến mất. Nhớ tới hôm nay Simon biết chuyện này phía sau mừng như điên đến khoa tay múa chân hiếm thấy thất thố, Mỹ Duệ Xạ gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một vẻ bất mãn. Nói tóm lại chính là, Simon vui vẻ nàng liền không vui, Simon không vui nàng liền vui vẻ. Sớm biết, ta liền tự mình họa một đôi mắt quầng thâm, còn muốn vẽ đến càng nặng một điểm. Tinh linh thiếu nữ tiếc hận nói, nàng biết đối với Simon dạng này ham tiền như mạng người mà nói, lại không có so trọng yếu nhất thương phẩm bị giảm giá trị càng làm hắn hơn chuyện đau khổ, nhất là tại thương phẩm liền bị bán đi một ngày trước. Bất quá, cuối cùng đến đấu giá hội a. Mỹ Duệ Xạ lẩm bẩm. Đối với một ngày này, nàng đi qua là phi thường hoảng hốt cùng tuyệt vọng, bởi vì nhỏ yếu vô lực nàng tất nhiên sẽ luân lạc tới những cái kia nhân loại quý tộc ma trưởng bên trong trở thành đồ chơi. Có thể hiện nay, nàng đã có khả năng bình tĩnh đối mặt, trong lòng thậm chí còn có thể lại một ít chờ mong. Bởi vì có người nói qua, nhất định sẽ cứu ra nàng, còn có một đám đủ để hoàn toàn tin cậy các đồng bạn ngay tại vì nàng buôn ba. Mụ mụ, ngài nói qua tinh linh sau khi chết lại biến thành tinh tinh, như vậy trên trời tinh tinh sẽ có một viên là ngài sao? Nàng nhẹ nhàng dạo bước đến ngoài cửa sổ, nhìn qua đầy trời quần tinh nói nhỏ. Nàng còn nhớ rõ mụ mụ nói qua, nếu có một ngày nàng không còn nữa, cũng sẽ biến thành tinh tinh một mực nhìn lấy nàng, bởi vì mụ mụ yêu nàng. Như vậy, nhìn thấy bây giờ ta, ngài sẽ vì ta vui vẻ sao? Nhất định sẽ đi. Tinh linh thiếu nữ khỏe miệng hơi dương lên, nàng chui vào trong chăn, ngọt ngào tiến vào mộng đẹp.